Chương 53, Tiểu Trần A. Lưu Hắc Bảo dùng một tiếng cười nạo biểu đạt thái độ của mình, thuận tiện vụng trộm cầm Bảo Bảo một khối đồ ăn vặt, đây là vừa rồi tại trên chợ Đại Bạch mua cho Bảo Bảo đến. Bảo Bảo không quan trọng, còn nhanh chóng dùng tay nhỏ nắm lên nhiều lần khối, chó con một dạng lấy lòng đưa cho Lưu Hắc Bảo, cái này khiến Lưu Hắc Bảo cái này cậu vật nhận lấy trên một tia lương tâm khiển trách. Hoài Trung bụng về trải lấy cho Bảo Bảo đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng vấn đề này có chút khó sửa đổi, hoàn toàn không cầm nàng chính mình làm người a, chưa từng cho là mình cùng bọn hắn bình đẳng. Nói một chút đi, cái gì năng lực a? Hoài Trung thở dài nói. Đại Bạch có chút lúng túng, kỳ thực chính là cùng ta chữa bệnh ngược lại, hút lấy sinh mệnh lực, nhưng là bây giờ chỉ có thể lấy tay sờ mới có thể thi triển. Ta đi như vậy đi qua sở nhân gia có thể để cho ta sờ sao? Đoán chừng một thương liền đem ta đập chết. Còn có thể vi mô đâu, tỉ như nói đơn độc hút người khác cái nào khí quan có lẽ bộ vị sinh mệnh lực, khống chế tốt người kia sẽ không phải chết, sẽ sinh bệnh. Nếu là cho ta bản sách thuốc để cho ta nghiên cứu một chút lời nói, ta muốn cho cuộc sống khác cái gì bệnh hắn liền phải sinh cái gì bệnh. Lưu Hắc Bảo ăn đồ ăn vặt bảo bảo, quét Đại Bạch một mắt, khá lắm, không giả đúng không? Không giả mạo trị liệu hệ, không lấy bác sĩ tự cư. Đại Bạch bờ môi co quắp một cái, vội vàng giải thích, đây không phải lão hoài để ta hướng hệ chiến đấu lên dựa vào sao? Ta đây là hành động bất đắc dĩ, ta khẳng định vẫn là bác sĩ a. Ngươi cái phế vật đang gọi cái gì? Ngươi cái gì kỹ năng? Lưu Hắc Bảo dừng một chút, ho khan hai tiếng, kỳ thực ta cái này cũng coi như công kích hệ. Nhìn xem Lưu Hắc Bảo trột dạ thần sắc, Hoài Trung liếc mắt, nhưng là cùng Đại Bạch mở dạng, cũng đánh không lại đằng sau những người bình thường kia đúng không? Lưu Hắc Bảo lúng túng gật đầu một cái, Hoài Trung bất đắc dĩ, khoát tay ra hiệu hắn giảng giải. Lưu Hắc Bảo lại trộm Bảo Bảo một khối đồ ăn vặt, ném vào trong miệng, chính là mở ra một chỗ không gian, giống trong tiểu thuyết như thế, có thể chứa đồ vật, mở diện tích cũng không khó, chính là không thể dung nạp người sống. Kỳ thực cũng có thể dung nạp, chính là bên trong không có không khí, đoán chừng dị năng giả có thể sống lâu một đoạn thời gian a. Ta nói cũng coi như công kích hệ là bởi vì cái kia không gian cửa mở hợp thời điểm có rất mạnh lực cắt, thao tác tốt, dị năng giả nhẹ nhõm chặt đứt. Nhưng mà những người bình thường kia đánh không lại, môn lớn nhỏ mở đứng lên rất khó, ta vừa cắt chết một cái liền phải bị bọn họ đánh thành cái sàng. Hoài Trung nghi ngờ nói, hướng không gian của ngươi bên trong đâm một chút dưỡng khí không được sao? Hoặc chuẩn bị một chút bình dưỡng khí đâu? Chúng ta trực tiếp ở bên trong không được sao? Lưu Hắc Bảo lắc đầu, giống như không chỉ là dưỡng khí vấn đề, ta bây giờ mở ra không gian không đủ phong bế, phía ngoài hư không rất nguy hiểm, ta ở bên trong có loại cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết. Đương nhiên có thể chuẩn bị mấy cái bình dưỡng khí, có nguy cơ thời điểm làm chỗ tránh nạn. Hoài Trung gật đầu một cái, mở miệng nói, năng lực của ta là hấp thu tâm tình tự của người khác, cùng cho người khác tăng thêm cảm xúc. Còn có, ta cái này hình xăm hẳn là một cái phong ấn, ta có thể mở vết nước, hấp thu một điểm tâm tình của nó dùng để công kích người khác. Bởi vì cái đồ chơi này cảm xúc là số lượng cao, hơn nữa tràn ngập cực đoan hủy diệt mục đích, đánh vào thân thể người khác bên trong lời nói, người kia đoán chừng liền điên rồi, tiếp đó sẽ điên cuồng không khác biệt công kích. Nhưng ta bây giờ có thể hấp thu số lượng có hạn, đánh rụt loại kia cực hạn tỉnh táo tuyển thủ lời nói, quá sức có thể thành công. Ta đánh đằng sau đám kia người bình thường rất đơn giản, bọn họ sẽ đem lẫn nhau bắn chết. Đại Bạch cùng Lưu Hắc Bảo gật đầu một cái, Đại Bạch chuyên tâm lái xe xác nhận con đường, mà Lưu Hắc Bảo thì tiếp tục ăn bụng lấy Bảo Bảo đồ ăn vặt, kết quả Bảo Bảo trực tiếp quyết định không ăn, ở bên kia hung hăng mà cho Lưu Hắc Bảo đưa. Lưu Hắc Bảo có chút im lặng, Bảo Bảo à, ngươi biết hay không ăn bụng tình tùy à, không phải trộm được không thơm. Bảo Bảo có chút mập bức, cái đầu nhỏ điên cuồng suy nghĩ, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc Lưu Hắc Bảo một cái, rụt rè đem hắn trong tay đồ ăn vặt đoạt trở về. Lưu Hắc Bảo sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, nào lên hướng về phía Bảo Bảo một hồi hiếm có, đem Bảo Bảo tóc xoa như cái tạp nhạp thảo đoàn. Ta vừa cho trải kỹ, một hồi ngươi cho trải a. Hoài Trung trợn trắng mắt. Đi qua vài phút, Đại Bạch mở miệng nhắc nhở, phía trước cũng nhanh đến bên dưới, từ vừa rồi nghe được tin tức nhìn, lại đi vài phút hẳn là liền sẽ trông thấy một cái chấm nhỏ, bên trong có rất nhiều làm buôn lậu đội. Chúng ta đem xe phóng Lưu Hắc Bảo trong không gian, tìm đội lén qua đi qua. Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo gật đầu một cái, chỉ chốc lát, xe liền mở đến trong tiểu trấn. Cái chấm nhỏ này đơn giản như cái trại dân tị nạn, phòng ở không phải pha tấm ván gỗ dựng đến chính là dùng rán bẩn, thậm chí còn có rất nhiều hở tốt đều. Xe dần dần chậm lại tốc độ, Hoài Trung yên lặng đánh giá cái chấm nhỏ này cư dân, nhìn một cái liền đều không phải là loại lương thiện, cả đám đều đem hung ác viết trên mặt, đây có lẽ là nơi này sinh tồn quy tắc, một loại màu sắc tự vệ. Những cư dân này đều yên tĩnh đánh giá trong xe Hoài Trung đám người, có lẽ mịt mờ có lẽ khoa trương thần sắc khác nhau, hữu hảo ánh mắt cũng không nhiều, cũng không có người dự định đi lên trò chuyện. Lúc này, phía sau đám kia xe gắn máy cũng đến, đám kia thao lấy quái dị ngôn ngữ người dừng xe xong, chậm rãi đi tới, trong tay còn nửa bỡn súng ngắn, trong miệng sâu sâu réo lên không ngừng, ngựa khí nghe không hữu hảo, mà những cư dân kia thì có chút hăng hái đứng xem, tựa hồ đối với một màn này không cảm thấy kinh ngạc. Hoài Trung biết rõ bọn họ là đang hù dọa chính mình, nếu như mình bị sợ ở liền sẽ bị giết chết, không có bị hù sợ liền sẽ bị đình tác. Nhìn xem đám người này chậm rãi tới gần, Hoài Trung buông lỏng ra một điểm phong ấn, hấp thu một chút cảm xúc trong nháy mắt đánh vào những cái kia băng đảng đua xe thể nội, hắn lập tức lấy Bảo Bảo cấp tốc trốn đến phía sau xe, vạn nhất bị đạn lạc bắn tới sẽ không tốt. Phanh phanh phanh. Một hồi súng vang lên sau đó, Hoài Trung mấy người từ phía sau xe chậm rì rì đi tới, đám kia băng đảng đua xe tử trạng rất khốc liệt, trên mặt đất còn nằm mấy cái bị liên lụy cư dân, che lấy vết thương trên mặt đất không được tiêu thảm, mắt thấy là sống không được. Hoài Trung mấy người không có lý tới những cư dân này, chạy đi nhặt súng ống đi, thi thể tiền trong túi cũng không buông tha, mấy người từng đợt đem những cái kia xe gắn máy cưới ra tiểu trấn, phóng tới Lưu Hắc Bảo trong không gian, sau cùng đem xe dịp cũng bỏ vào, mấy người liền đi bộ lại trở về tiểu trấn, định tìm cái buôn lậu đoàn đội lén qua ra ngoài.
Hắc,
chúng ta muốn đi ra ngoài, nên đi tìm ai?
Bằng hữu, Đại Bạch đem một gói thuốc lá ném cho một cái gầy nhom người da đen, hắn nhìn tại bọn này cư dân bên trong có chút địa vị. Người da đen kia cảnh giác đánh giá Hoài Trung đám người, mở ra thuốc lá ngửi ngửi thuốc lá, lập tức gật đầu một cái, ra hiệu đám người cùng hắn đi. Hoài Trung nhìn xem cái này gầy còm người da đen bóng lưng, trong lòng nổi lên cười lạnh, chính mình mấy người đều ra tay biểu hiện thực lực, hắn vừa rồi lại còn có đúng mấy người hạ thủ ý nghĩ, chỉ bất quá về sau bỏ đi rơi mất. Hắn ở đâu ra tự tin đâu, là cái năng lực giả còn là một cái dân liều mạng. Đám người đi theo người da đen đi tới tiểu trấn hậu phương, xem ra nơi này mới thật sự là khu giao dịch, phía trước một khu vực như vậy càng nhiều hơn chính là vì sàng lọc, đem không có thực lực tiểu nhân vật xuất rơi. Xem ra đây chính là phía trước đám kia cư dân sống sót cậy vào, nơi này đã tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp, có tự nhiên vận chuyển màu xám trật tự. Hoài Trung đám người đi ở trên đường, nơi này từng cái đội đều tại bên đường giao hàng lấy, dù sao có thể ở đây bán đi cũng không cần phải buôn lậu, bán không được mới có thể cân nhắc tốn thêm ít tiền vượt qua đường biên giới. Nơi này thường thấy nhất vẫn là nhân khẩu buôn lậu, hai tử cùng nữ nhân chiếm đa số, bảo bảo nắm thật chặt Hoài Trung góc áo, nhìn xem những thứ này lồng bên trong tiểu hài tử có chút phức tạp. Mà Lưu Hắc Bảo lại có chút tâm tính sập, hắn gắt gao nắm lấy Hoài Trung bà bay, cái này hàng lại bắt đầu trôi nước tiểu ngựa. Không phải ca môn, ngươi thánh mẫu a? Loạn thế trước hết giết thánh mẫu biết sao? Hoài ca, ngươi mẹ nó đừng phát bệnh. Lưu Hắc Bảo tiến đến Hoài Trung thai bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Chương 54, bị thời tiết Hoài Trung yên lặng nhìn chằm chằm những thứ này muốn bị buôn lậu nô lệ, hai mắt đấm lệ, trên người bọn họ mỗi một đạo vết sẹo chính mình cũng có thể cảm động lây, có thể cảm nhận được bọn hắn với người nhà là như thế nào tưởng niệm, thậm chí có thể chính xác đến là mụ mụ vẫn là nãi nãi. Cái này không phải giao dịch đường phố a? Cái này tại Hoài Trung trong mắt chính là một cái cố sự tụ tập, từng cái cố sự dùng sức hướng về trong đầu chui, phân loạn cảm xúc không ngừng cọ rửa não hải, giống tiến vào nổi lên phong bạo hải vực. Nghe được Lưu Hắc Bảo nhắc nhở, Hoài Trung cười khổ một hồi, hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý này, thánh mẫu. Chính mình so với ai khác đều chán ghét thánh mẫu, nếu có thánh mẫu xuất hiện Hoài Trung chịu chắc chắn gào khóc giết chết hắn. Chẳng lẽ còn có so sát thánh mẫu thoải mái hơn sự tình sao? Hoài Trung không khỏi có chút hoảng hốt, chính mình cái dạng này rốt cuộc muốn như thế nào sống sót? Chẳng lẽ nhìn thấy một kẻ đáng thương nhất định phải còn sao? Chẳng lẽ cộng tình năng lực này bốn chính là một loại tử hình sao? Là một loại ác độc nguyện rủa sao? Hoài Trung không ngừng cắt tỉa tâm tình của mình, không còn đi xem những nô lệ kia, tận lực nhìn mình chằm chằm mũi chân, túi đầu gấp rút lên đường. Mà tại cái kia nô lệ trong mắt, Hoài Trung cùng người khác cũng không có cái gì, bọn hắn không biết có người bởi vì bọn hắn mà khóc. Hoài Trung ở đó từng đôi chết lặng trong ánh mắt xuyên thẳng qua, tựa như một cái tại nhân loại trên đường phố chạy thuộc mạng chuột, cảm giác có từng đôi chân to muốn đem chính mình giẫm thành thịt nát, mà chính mình con chuột này may mắn cùng từng đôi giày ra gặp thoáng qua, nhưng mà dây giày vẫn là vung đến mình trên mặt, trên thân, rất đau. Giống roi, không bao lâu liền ra chóc thịt bong, trở thành một cái máu nhuộm nát vụ chuột. Hoài Trung run rẩy ra hiệu đi trước dẫn đường gầy còm người da đen dừng lại, lại ném cho hắn hai bao khói, lập tức lảo đảo hướng đi một tên nô lệ quầy hàng, nơi đó dùng một sợi dây thừng buộc lấy một chuỗi nữ nhân, có chừng hơn 20 cái. Lưu Hắc Bảo thấy thế bất đắc dĩ thở dài, đem bảo bảo phóng tới trên cổ, cũng cùng Đại Bạch đi theo. Chủ quán trông thấy có người tới, liền nhiệt tình mời chào xin ý, mặc dù đám người này nhìn qua rất kỳ quái, tên dẫn đầu kia người thật giống như đang khóc, nhưng cái này cùng hắn không quan hệ, chỉ cần có thể đem hàng bán đi là tốt. Khách nhân tôn quý, xem nhóm hàng này, tiện nghi, cái này trung niên chủ sạp hán ngữ rất kém cỏi, khi nói chuyện có cô dân tộc thiểu số vị, nghe vào trong lỗ tai rất quái lạ. Bao nhiêu tiền? Hoài Trung đờ đẫn nhìn xem những nô lệ này. Cái này, 100 bờ lu. Những thứ khác, 75 bờ lu, chủ quán chất lên nụ cười, hắn biểu thị chỉ có đẹp mắt nhất ba cái kia đắt một chút, khác đều một cái giá. Dù sao Hồng Mạn Đế quốc là phụ cận đây lâu dài nhất thế lực, cho nên bọn hắn phát hành tiền tệ ở phụ cận đây còn duy trì không tầm thường sức mua, cũng là những thứ này buôn lậu phạm nhóm thích nhất tiền tệ. Vạn nhất ngươi đại lượng tích trữ một loại nào đó tiền tệ, kết quả nhân ra ngày mai diệt quốc, ngươi mắt trợn tròn không? Gì cũng không làm, tài sản trong nháy mắt rút lại gấp mấy lần. Hoài ca, tự ngươi nói một chút cử chỉ này ngốc hay không ngốc bức? Lưu Hắc Bảo thấp giọng nói, còn cần ta giải thích cho ngươi sao? Hoài Trung cười khổ, mình đương nhiên biết, mua muốn mua bao nhiêu, mình mua xong sao? Sau này là mang đi vẫn là thả đi, xử lý như thế nào đối với những nô lệ này tới nói cũng là cái chết. Hoài Trung để ý sống chết của bọn hắn sao? Kỳ thực không quan tâm, chẳng qua là năng lực này để cho hắn rất bị động. Hắn chính là có chút khó chịu muốn mạng, tới thở một ngụm, giống như chạy bộ đau sốc không thời điểm, bình thường sẽ tựa ở ven đường nghỉ ngơi một chút. Cái kia chủ quán gặp Hoài Trung chờ người mua sắm mục đích không mãnh liệt lắm, lập tức có chút nóng nảy, trực tiếp động tay thô bạo lần lượt đẩy ra bọn nô lệ miệng, hướng Hoài Trung bày ra răng lợi các nàng, bày ra các nàng khỏe mạnh. Thấy cảnh này, Hoài Trung đơn giản nghĩ không lưng cười to, một mực cười đáp đau bụng đến loại kia, nhiều hài hước, nhiều châm chọc. Loại này bày ra nhân loại răng lợi cố sự, chính mình chỉ ở sách lịch sử trông được đã đến, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở trong hiện thực tận mắt thấy. Hoài Trung ngửa đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm, gần nhất thường xuyên trời mưa, trong đám mây mưa tựa hồ một mực phía dưới không hết, lúc nào cũng thỉnh thoảng tích một hồi, bình thường cũng liền mấy chục phút liền ngừng, mà bây giờ lại bắt đầu tích thưa thất lác đác mưa bụi. Đây là quảng cái này một mảnh bầu trời tức giận thần tiên người làm công cũng cười phun ra. Đây là bởi vì cười quá kịch liệt mà phun nước bọn. Đánh răng chưa ngươi? Thường xuyên trời đầy mây là bởi vì người anh em này điểm cười thấp sao? Hoài Trung cảm giác vùng trời này cũng biết đầy hoang đường. 3. Một tiếng vang giòn cắt đứt Hoài Trung thất thần, báo. Hắn cúi đầu xem xét, ba cái kia muốn đắt đỏ chút nô lệ trong đó một cái bị thương, trên mặt nhiều một cái bàn tay to lớn ấn, kỳ thực cái dấu bàn tay này là Hoài Trung nghe đến cái tát âm thanh cái hót bổ, bởi vì gò má nàng sưng bù, ứ huyết bế tắc mạch máu, đoán chừng đến thêm 100 cái bàn tay cũng sẽ không nhìn ra dấu bàn tay. Liếc qua thấy ngay, tên nô lệ này không muốn há mồm bày ra răng lợi, một màn này cũng không biết vào hôm nay xảy ra mấy lần, mặt của nàng sưng dọa người, đoán chừng lại đến mấy lần nàng liền muốn hạ xuống 75 bờ lưu, một tấm đầu heo khuôn mặt cũng không giá trị 100 bờ lưu. Hoài Trung ngược lại dâng lên hứng thú, giống như 100 lập nghiệp bạo thảm án bên trong ra một cái thí phu ngâm nhân, khắc 99 lên vụ án bi thảm sẽ không che lấp nàng cao thượng, mọi người sẽ theo trong huyết mạch dâng lên nguyên thủy sùng bái. Cho dù là tại nữ nhân vì phụ thuộc phẩm cổ đại, cao cao tại thượng nam nhân dùng miệng chỉ trích lấy nàng không đứng đắn lúc, cũng sẽ ở trong lòng đem nàng phân ra phụ thuộc phẩm phạm chủ, xã hội giá trị quan không cách nào chế ước loại này phẩm cách hạt bối. Hoài Trung tựa hồ tìm được một loại mưu lợi biện pháp, chỉ cần mua xuống nàng là được rồi, bi thảm bên trong xuất hiện một cái dị loại, cái này đầy đủ để cho Hoài Trung chui thiếu sót. Nàng bao nhiêu tiền? Hoài Trung chỉ lấy cái này quật cường nô lệ. Chủ quán sửng sốt một chút, không nhìn răng lợi sao? Vẫn là nói ưa thích loại này liền mã, muốn chính mình thuần phục. Chủ quán đối với tên nô lệ này thương hại một giây, cảm giác nàng sống không được mấy ngày, đụng phải cái tàn nhẫn chủ nhân. Ai, thế đạo thế nào? Người thế nào có thể biến thái như vậy? Vị này trung niên chủ quán phát ra một hồi cảm thán. Nhưng mà cảm thán đi nhanh vô cùng, dù sao cũng không thể chậm trễ mình làm sinh ý à, hắn chất đầy đủ cười, 100 bờ lưu, tôn quý tiên sinh. Người đánh nàng, nàng bị thương, 80 bờ lưu, Hoài Trung bắt đầu trả giá. Lôi kéo một hồi, hai người lấy 85 bờ lưu giá cả thành giao, chủ quán không có hối hận chính mình đánh nô lệ, mà là càng ngày càng cảm thấy người trẻ tuổi này biến thái, lại tại trong lòng chửi bậy một hồi nhân tâm càng ngày càng không cổ. Hoài Trung không có phản ứng đến hắn, đây là quan niệm vấn đề, giống như người sẽ không đối với con kiến tôn trọng, cần nói tôn trọng nhất thiết phải bình đẳng, nô lệ và bình đẳng vốn là mặt đối lập giá trị thể hiện. Người sẽ hán ngữ sao? Hoài Trung hỏi hướng cái kia nô lệ nữ hải. Không có bắt được đáp lại, nàng cũng không có lý tới Hoài Trung, nhưng Hoài Trung biết nàng nghe hiểu, hơn nữa ở trong lòng nhục mạ chính mình. Hoài Trung hỏi Đại Bạch muốn 85 bờ lưu, đưa cho cái kia nô lệ nữ hải, ta biết ngươi nghe hiểu, ta cho ngươi mượn 85 bờ lưu, ngươi mua xuống chính mình. Quan hệ của chúng ta là cho ngươi mượn 85 bờ lưu chủ nợ. Cho ngươi 3 giây cân nhắc, không tiếp tiền ta lập tức đi. Nhìn xem cái này 85 bờ lưu, cái kia nô lệ nữ hải ngây ngẩn cả người, nàng không hiểu, nhưng khi Hoài Trung chuẩn bị thu hồi tiền lúc, nàng phản ứng lại, vội vàng nắm chặt tiền trong tay. Lập tức liền lên diễn hoang đường một màn, nô lệ hướng chủ nô mua mình. Cô gái này rất có ý tứ, tâm lý tố chất rất cường đại. Nàng thế mà tại nếm thử tiếp tục cùng chủ nô trả giá, bởi vì nàng cho là mình không đáng 85 bờ lưu. Cũng đúng, chính mình trị giá bao nhiêu tiền chính mình còn không biết sao. Hơn nữa nàng khẩu tài không tệ, thật đúng là chặt đi xuống 5 khối tiền, cuối cùng nàng lấy 80 bờ lưu giá cả mua chính mình. Vị kia trung niên chủ quán trong tay nắm lấy 80 bờ lưu, ngậm bực nhìn xem rời đi đám người. Những nô lệ khác nhóm cũng ngốc trệ lại phức tạp nhìn xem cái kia nô lệ nữ hải, các nàng chết lặng linh hồn chen không ra quá nhiều hâm mộ. Cái kia gầy còm người da đen tiếp tục dẫn đường, tay nhét vào trong túi, lục lọi cái kia hai bao thuốc lá đóng gói hộp. Lưu Hắc Bảo sóng vai cùng Hoài Trung đi cùng một chỗ, trong miệng lại nhải cờ trách hắn, thỉnh thoảng đạp cho một cước. Cái kia nô lệ nữ hài chóng mặt một lần nữa cảm thụ được tự do, nàng tựa hồ có chút sẽ không đi bộ, thận trọng dùng mũi chân thử thăm dò đi tới, dù sao trên người có dây thừng cũng không có dây thừng, là hoàn toàn khác biệt đi đường phương thức. Đại Bạch thì không cái gọi là móc lỗ mũi, đem tiền túi nhét vào trong túi. Bảo Bảo hiếu kỳ tại Lưu Hắc Bảo trên cổ quan sát đến đám người, dù sao thế giới này đối với nàng mà nói, là chân chính trên ý nghĩa chuyện ngàn lẻ một đêm, dù sao nàng vừa đi ra quặng mỏ nửa tháng, cùng nói nàng thoát khỏi địa ngục, không bằng nói nàng đi vào chuyện cổ tích. Hoài Trung thì nghe Lưu Hắc Bảo cửa trách, ngẩng đầu nhìn cái này hoang đường bầu trời. Cái kia quản thời tiết thần tiên ca môn tựa hồ lại cười phun ra, nước mưa đột nhiên lớn lên, màn mưa trong nháy mắt che giấu cuộc giao dịch này kết thúc. Chỉ còn lại bị tia trung niên chủ quán, hắn hùng hùng hổ hổ đem các nô lệ vội vàng dắt đến trong phòng, nếu là xối ngã bệnh chính mình còn phải tốn tiền trị. Này đáng chết quỷ thời tiết. Chương 55, Giang Lưu thu hồi nhìn hướng thiên không ánh mắt, Hoài Trung cho giải dòng Lưu Hắc Bảo một cái nao chuột, tức giận nói, còn không mau cầm dù che mưa lấy ra. Nhanh chóng cho Bảo Bảo đánh lên. Ta tháo. Vừa cho ta một cái náo chụp liền thái độ này. Đi, ngươi mẹ nó chờ lấy gạo. Lưu Hắc Bảo hùng hùng hổ hổ hướng xó xỉnh đi đến, chuẩn bị từ trong không gian lấy ra dù che mưa. Hoài Trung nhìn hướng Đại Bạch, nói, một hồi cái tên chó chết đó khẳng định muốn chơi ta, ngươi giúp ta trấn áp hắn, sáng sớm ngày mai cơm ta làm ngươi thích ăn. Đại Bạch mặt mũi tràn đầy sao cũng được gật đầu một cái, biểu thị thành giao. Trở về Lưu Hắc Bảo tao ngộ Đại Bạch trấn áp, Hoài Trung đem Bảo Bảo bỏ vào trên cổ của mình, mà Bảo Bảo thì giơ dù che mưa, tận lực ép người xuống, nhẹ nhàng đối lấy Hoài Trung đầu, dạng này hai người liền đều có dù che mưa đánh. Hoài Trung nhìn hướng cái kia thấp phẩm nô lệ nữ hải, do hỏi, người tên là gì? Thát Thương Nguyệt Lượng, nô lệ nữ hải nhỏ giọng đáp lại. Có chút ý tứ, rất giống đời trước dân du mục phong cách, nàng trưởng cũng giống, mặc dù mặt của nàng xưng không còn hình dáng, nhưng lờ mờ có thể từ trong dung mạo nhìn ra một điểm đặc thù. Hoài Trung nghĩ nghĩ, mở miệng nói, quan hệ của chúng ta chính là chủ nợ quan hệ, không yêu cầu ngươi lập tức hoàn, đi hay ở chính ngươi nhất định, ta không hạn chế ngươi. Thát Thương Nguyệt Lượng có chút ngốc trệ, mặc dù nàng rất thông minh, nhưng vẫn là không thể nào hiểu được Hoài Trung đầu óc, nàng nghĩ nghĩ, cúi đầu hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Vượt qua biên cảnh, đi phương xa, Hoài Trung nói. Thát Thương Nguyệt Lượng suy tư một hồi, hỏi, tên của ngài? ta có thể biết sao? Hoài Trung, thật xin lỗi, ta không thể đi bên cạnh, ta phải trở về quê quán, nơi đó có số mệnh của ta, Thác Thương Nguyệt Lượng thấp phẩm nói. Hoài Trung sao cũng được khoát tay áo, ngươi rất thông minh, biết mình hành tẩu phải đối mặt cái gì, cho ngươi khẩu súng à, tính ngươi 10 blue. Hoài Trung đưa cho Thác Thương Nguyệt Lượng một cây súng lục cùng hai cái băng đạn. Thác Thương Nguyệt Lượng đờ đẫn tiếp nhận súng ngắn, ngẩng đầu nghiêm túc liếc mắt nhìn Hoài Trung khuôn mặt, thành khẩn nói tạ, ân tình của ngài Nguyệt Lượng nhớ kỹ, thiếu nợ cũng nhớ kỹ, Nguyệt Thải Lang thần phù hộ ngài. Nói xong, Thác Thương Nguyệt Lượng cũng nhanh bước rời đi, phù cận trong góc lập tức chui ra mười mấy người, bọn họ không người lặng lẽ đi theo, Thác Thương Nguyệt Lượng nghiễm nhiên trở thành một khối bảy linh cầu trong mắt thịt mỡ. Hoài Trung lắc đầu, hắn không coi trọng Thác Thương Nguyệt Lượng có thể còn sống về đến cố hương, chính mình rằng có một hai ngày liền chế tạo một cỗ thi thể sao? Mặc kệ như thế nào, Hoài Trung vững chắc nội tâm hắn trật tự, miễn cưỡng có thể ứng phó nơi này mưa gió. Cái kia gầy còm nam nhân đem Hoài Trung một đoàn người dẫn tới một gian quán bar, nơi này tất cả đều là tiểu quỷ cùng sương mù, thậm chí trong góc còn có công nhân phóng thích tiên tính nam nữ, mà người trong quán rượu nhóm tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có mấy người bên cạnh cổ vũ độc viên. Lưu Hắc Bảo che lại bảo bảo ánh mắt, chính mình thì mở to hai mắt, ai ra nhà? Ai nha? Ai cái này khoát khoát khoát? Ngươi nói là thứ gì đồ chơi? Đại Bạch con mắt cũng trợn thật lớn, nhưng không phải vậy chậm trễ hắn công kích Lưu Hắc Bảo. Hoài Trung không nói đi ngang qua, năng lực của hắn quyết định hắn không cách nào thưởng thức, nếu như bị kín Hoài Trung con mắt, hắn có thể sẽ không phân rõ đây là hai người vẫn là hai cái ở vào phát tình kỳ cầu, hắn chỉ có thể cảm thấy trầm trọng. Hoài Trung có chút bi thương, nếu chính mình gặp lại đời trước cái kia mấy chục tê cất giữ, chẳng lẽ sẽ không còn nhiệt huyết khuấy động, sẽ cùng bọn chúng biến thành quen thuộc nhất người xa lạ. A, thượng đế. Cái kia gầy còm nam nhân đem Hoài Trung bọn người đưa đến ở giữa nhất lúc cửa ra vào, lập tức hắn hướng đám người gật đầu một cái rời đi. Hoài Trung cảm nhận được trong phòng chỉ có một người, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy bên bàn làm việc ngồi phải là một nam tử trẻ tuổi, ngược lại là không có cảm nhận được hắn ác ý các ngươi tốt, có cái gì có thể giúp ngươi nhóm sao? Bằng hữu, cái kia nam nhân trẻ tuổi ôn hòa cười nói. Hoài Trung đánh giá hắn, có chút ý tứ, nơi địa phương hỗn loạn nà lại có như thế tương phản người, hắn thật là có điểm nho nhã cái kia vị. Hoài Trung gật đầu một cái, hỏi, ngươi tốt, chúng ta muốn trộm độ đến đối diện đi, bốn người chúng ta, giá bao nhiêu vị? Cái kia ôn hòa nam nhân tựa hồ có chút khó xử, ân. Trước tiên làm tự giới thiệu a, ta gọi Giang Lưu. Ngươi tốt, Giang lão bản, tên của ta liền không lộ ra, ta cũng lười làm cái giả danh. Hoài Trung xin lỗi nở nụ cười, ngươi nhìn có chút khó khăn, đây là vì cái gì đâu? Ngươi rất thành khẩn, ta đều không biết ta những khách nhân nói chưa nói qua tên thật. Giang Lưu bất đắc dĩ cười cười, bởi vì đánh giặc a, bằng hữu. Phù cận đây có mấy chục cái thế lực, đương nhiên, lớn nhất là Hồng Mạn Đế Quốc, không biết vì cái gì, Hồng Mạn Đế Quốc đột nhiên phát động chiến tranh, cho nên nơi này đơn giản loạn thành hỗn loạn. Ta rất nhiều quan hệ tuyến đều bởi vì chiến tranh mà đứt rời, hy vọng bọn họ không nên chết quá nhiều, bằng không thì ta còn muốn đi xây dựng mới. Hoài Trung nhíu mày, lại là bởi vì chính mình cái này một nhóm người nguyên nhân sao? Không phải để ý mình, mà là trong muốn đem sự tình hướng hỏng nghĩ. Là hoàn toàn không có mặc qua biên giới khả năng sao? Hoài Trung hỏi. Dĩ nhiên không phải, chỉ là hiện tại đi tư lời nói hoàn toàn xem bất khí. Giang Lưu lắc đầu nói đúng là không nhất định sẽ gặp phải cái nào một chi thế lực đội ngũ, chúng ta không nhất định nói lên lời nói. Xác suất đâu? Hoài Trung hỏi. Không cách nào tính toán, bằng hữu. Giang Lưu suy tư nói, ta để cử các ngươi trước tiên ở 3 ngày, nhìn một chút cuộc chiến tranh này hướng đi, 3 ngày sau đó đoán chừng liền rõ lãng, ta ít nhất có thể cho ngươi cung cấp chính xác xác suất. Hoài Trung tâm bên trong có chút bất an, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này rất có thể là Hồng Mạn tại tìm chính mình mấy người, coi như không phải cố ý, chắc cũng là nhân tiện. Được chưa, vậy phiền phức ngươi an bài cái gian phòng, tốt nhất có thể ở lại 4 người, Hoài Trung đưa tới một chút tiền, xem như gian phòng tiền thế chấp. Bản thân, ta sẽ cho các ngươi an bài một cái sạch sẽ gian phòng, ngươi biết, ở đây chỉ có thể truy cầu sạch sẽ. Giang Lưu cười nhận lấy tiền. Hoài Trung cảm giác cái này Giang Lưu rất có ý tứ, thật giống như mình tại đối mặt một cái nho nhã học giả, mà không phải một cái con buôn thương nhân, nhưng chung quanh rõ ràng trải rộng tội ác cùng tham lam, hắn đơn giản so trên mặt thanh xuân đậu còn nổi bật hơn. "Ấn ngươi nơi này có thể mua được địa đồ cùng tin tức sao?" Hoài Trung hỏi. "Có đại khái phương viên lái xe 3 ngày lộ trình địa lý địa đồ, bên trên phân chia thế lực đã sớm quá hạn, 20 bờ lưu một phần." Giang Lưu khoát tay áo, "Đến nỗi tin tức, ngươi đối phương diện nào cảm thấy hứng thú?" Hoài Trung ra hiệu Đại Bạch đưa cho Giang Lưu 20 bờ lưu, chờ Giang Lưu cho xong địa đồ, liền dò hỏi, ngươi cảm giác có tin tức gì là chúng ta có thể dùng tới? Giang Lưu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái vở, lật xem một lượt, trầm ngâm mở miệng, các ngươi đối mặt Nhật Sướng Tưởng cảm thấy hứng thú không? Gần nhất động tác của bọn hắn tương đối lớn, nhất định sẽ lan đến gần các ngươi. Giang Lưu ngẩng đầu nhìn một mắt Hoài Trung bọn người phản ứng, cười nói, xem ra các ngươi cảm thấy hứng thú, bởi vì tin tức này không ít người biết, cho nên chỉ cần 10 bờ lưu. Đại Bạch đưa cho Giang Lưu 10 bờ lưu, Giang Lưu chậm rãi nói, đầu tiên là Hồng Mạn khởi xướng chiến tranh, về sau nói ra tin tức, chung quanh mấy chục cái trong thế lực, ít nhất một nửa cũng là mặt Nhật Sướng Tưởng nâng đỡ, đoán chừng Hồng Mạn đều không nghĩ đến. Tiếp đó nghe nói Hồng Mạn tới một bộ trưởng, mặt Nhật Sướng Tưởng mang đến một chút mặt nạ, bất quá cũng không vượt qua 10 vị, bọn họ cũng không có che giấu hành tung. Bọn họ đi tới nơi này phụ cận nguyên nhân không rõ ràng, trực giác của ta là bọn họ tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Quân đoàn chiến trường đã đánh nhau, phe thứ ba thế lực nhóm bị hai cái quái vật khổng lồ cuốn theo, đến nỗi cao tầng chiến trường không biết có thể hay không tạo thành, bởi vì bọn hắn song phương mục tiêu không nhất định xung đột, ngươi biết, cao tầng cùng quân đoàn không nhất định chính là tương quan liên hệ nhiệm vụ. Tốt, ta nói xong, các ngươi cảm thấy cái này giá trị 10 bờ lưu sao? Bằng hữu. Hoài Trung gật đầu cười, nói chuyện phiếm một hồi liền cùng Giang Lưu làm cáo biệt, vừa đi ra hai bước, Giang Lưu đột nhiên mở miệng gọi lại mấy người, "À, xin chờ một chút bằng hữu, ta đột nhiên nghĩ tới một cái ủy thác, các ngươi nếu như vừa bạn hiểu rõ lời nói, có thể được đến không ít tù lao." Hoài Trung bọn người xoay người, ra hiệu Giang Lưu nói tiếp, "Các ngươi nghe nói qua, quang đoàn người, sao? Cái tên này rất kỳ quái, tựa như là sẽ phát bạch quang dị năng giả. Các ngươi biết đến, dị năng giả phát cái gì quang đều có, chính là không có phát bạch quang, ngược lại ta là chưa thấy qua, cái ủy thác này thật là kỳ quái. Các ngươi biết sao, bằng hữu?" Nghe được Giang Lưu lời nói, Hoài Trung ba người còn người chợt co bảo. Chương 56, lại tiến mộng cảnh bảo bảo thoáng cái nắm chặt Hoài Trung góc áo, vung lên cái đầu nhỏ cố gắng hướng ba người trên thân dựa vào, Hoài bọn họ khẩn trương trong nháy mắt ảnh hưởng tới nàng, cho nên có chút không biết làm sao, Hoài Trung lập tức lấy lại tinh thần, nắm tay phóng tới bảo bảo trên đầu an ủi. Hoài Trung ở trong lòng thở dài, chính mình mấy người vẫn là quá non nớt, có chút hỉ nộ toàn bộ hiện ra sắc. Giang Lưu giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người, nhưng sẽ không để cho Hoài Trung mấy người cảm nhận được các ý, hắn ôn hòa nói, xem ra các ngươi đối quang đoàn người có hiểu biết như thế nào, có hứng thú cùng ta làm giao dịch sao? Thù lao thật sự rất kinh người. Đương nhiên, đây là một cái bao trùm rất rộng ủy thác, các ngươi không chỉ có thể lựa chọn ta, cũng có thể cùng rất nhiều tổ chức giao dịch, đây là các ngươi tự do. Nhưng thật sự có thể suy tính một chút ta, bằng hữu, ta ra giá xem như vô cùng lương tâm. Hoài Trung đã sớm bụng trộm dẫm ở Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch Chân, loại trừ bọn họ lộn xộn cảm xúc, không thể lại bại lộ cho Giang Lưu càng nhiều đồ vật. Hoài Trung phát họa ra một nụ cười, hắn thật sự không thuần thục, xem ra thứ cần phải học tập còn rất nhiều, cùng tùy tiện một kẻ lọc lõi tiếp xúc liền để mấy người áp lực rất lớn, mặc dù đối phương thoạt nhìn không có ác ý cũng là, giống Giang Lưu loại người này nhất định so Hoài Trung bọn người lao đạo, dù sao Hoài Trung mấy người mới trên thế giới này vùng vẫy hơn nửa tháng, cái này liền để mấy người mệt mỏi. Đại Bạch thì không cách nào so sánh được, hắn mặc dù là dân bản địa, nhưng trước kia một mực là một cái vui sướng sát so. Nhìn xem Giang Lưu khuôn mặt tươi cười, Hoài Trung gật đầu một cái, hỏi, "Ta có thể biết cái ủy thác này bối cảnh sao, Giang lão bản?" "Chúng ta biết đến không phải là rất nhiều, không nhất định đáng tiền. Nói không hiểu rõ đã không có ý nghĩa, chỉ có thể tận lực hướng biết đến rất ít đi lên dựa vào." Hoài Trung thậm chí làm xong giết chết Giang Lưu chuẩn bị, hắn nhìn không tấu Giang Lưu, mà xuyên qua là mấy người bí mật lớn nhất, không thể lưu lại hai hoàng ẩm. Giang Lưu lật ra một cái vở, lật nhìn một hồi, mở miệng nói, "À, cái ủy thác này bối cảnh rất phức tạp, bằng hữu, cố sự khởi nguyên từ một cái gọi Ban Quả bộ lạc, cái bộ lạc này bị một thế lực tiêu diệt, mà cái thế lực này đã ở vào hủy diệt biên giới, cái này rất bình thường, bằng hữu, tại trong tình báo của ta nó thậm chí không có tên, ngược lại hủy diệt Ban Quả bộ lạc lúc, cái này thế lực nội bộ đã lấp kín thế lực khác thám tử, đơn giản như cái bị ký sinh đại chủng tử. Mà quang đoàn người tin tức ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là tại Ban Quả bộ lạc phát hiện, về sau hắn đến nơi này cái thế lực trong tay, quang đoàn người xuất hiện cũng tăng nhanh cái thế lực này hủy diệt, về sau quang đoàn người bị các phương tranh đoạt, tung tích không rõ. Nhưng đại gia tựa hồ xác định quang đoàn người có rất nhiều, từ treo thưởng cường độ cùng diện tích che phủ tích liền có thể nhìn ra, dù sao Ban Quả bộ lạc có thể cách chúng ta không gần, có thể tin tức lại nhanh như vậy liền chuyển tới, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua, cái này quá kinh người. Hoài Trung điên cùng tự hỏi, xem ra có người xuyên việt bị phát hiện, hơn nữa từ nơi này tên liền có thể nhìn ra một chút manh mối, quang đoàn người, tại sao gọi là quang đoàn người? Hoài Trung suy tư phút chốc, hỏi, còn có cái gì tin tức sao? Tương tự loại kia đôi câu vài lời từ đơn cũng tốt, dù sao tin tức truyền bá không dễ dàng, hẳn là sẽ ghi chép một chút à. Giang Lưu điểm gật đầu, liếc nhìn vợ nói, quả thật có một chút kỳ quái từ đơn, giống hội nghị, ngộ cảnh, màu trắng, truyền âm. Ta xem không hiểu, bằng hữu, có thể là thu thập thời điểm chỉ có từ đơn, hoặc là truyền bá quá trình bên trong thất lạc, dù sao có chút thế lực truyền lại tin tức lại còn ở cạnh cầu thuật, đây thật là làm cho người rất phát điên. Hoài Trung ở trong lòng thở dài, có chút nổi nóng, đây là một cái gì tuyển thủ. Một mạch đưa hết cho phun ra. Người xuyên biệt bên trong còn có như vậy món ăn như vậy. Chính mình có cơ hội nhất định muốn giết chết tên ngu ngốc này, không cần nguyên nhân khác, liền một đầu, hắn để chính mình mấy người sinh tồn áp lực tăng lớn không thiếu, cái này là đủ rồi. Không đợi Hoài Trung mở miệng, đột nhiên có người đẩy cửa ra, đem một cái vợ đưa cho Giang Lưu. Giang Lưu cười mở ra, vừa nhìn vừa nói, ha ha, đây là tình báo hôm nay, rất xin lỗi, bằng hữu, ta cần 3 phút nhìn một chút, dù sao tình báo chính là tiền tài, ta nhất thiết phải xem trọng bọn chúng. Hoài Trung gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, hắn vừa vặn cũng cần thời gian suy nghĩ. Chỉ thấy Giang Lưu biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới, chờ hắn xem xong, hắn trầm mặc suy tư một hồi, nghiêm túc nói, bằng hữu, ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi giao dịch liên quan tới quang đoàn người tình báo. Hoài Trung chớp chớp mí mắt, biểu thị nghi hoặc. Giang Lưu giải thích nói, tình báo hôm nay nói cho ta biết, lại phát hiện 2 cái quang đoàn người, mà cái này đã dẫn phát 2 trận lớn hỗn loạn, hơn nữa vẫn còn đang lên men, ta đoán chừng lập tức sẽ diễn hóa thành 2 trận chiến tranh. Bằng hữu, ta cho mang là ta đánh giá thấp quang đoàn người hàm kim lượng, đây không phải ta có thể chơi đến chuyện, không có người có thể bảo chứng ta an ổn cầm tới thù lao. Hơn nữa ta cũng không muốn phá hủy cái chấn nhỏ này, nơi này ta kinh doanh rất lâu, một mực tại dựa vào nơi này ăn cơm, ta cũng không muốn đem đầu treo ở trên đai lưng, đi thử đổ phát một phen phát tài, ta càng ưa thích ngươi tỉnh ta nguyện tế thủy trường lưu. Hoài Trung tâm thực chất lửa giận lại mãnh liệt mấy phần, cái kia đáng chết ngu xuẩn, để Hoài Trung những người xuyên việt này nổi lên mặt nước, đã biến thành các phương thế lực trong mắt thì mỡ. Hoài Trung cùng Giang Lưu cười nói chuyện với nhau một hồi, tiếp tục chơi lấy bản lĩnh giữ nhà, phóng bom gói. Hoài Trung biểu thị chính mình mấy người biết đến không nhiều, hẳn sẽ không để Giang Lưu có phiền phức, hoàn toàn có thể tiếp tục trao đổi quang đoàn người tình báo, đi đổi lấy một chút tù lao. Giang Lưu vẫn là lo liệu kiên định thái độ cự tuyệt, Hai người ước định cẩn thận ngày mai gặp mặt, Hoài Trung bọn người liền đi đến Giang Lưu an bài gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính xác rất sạch sẽ, ga giường nhìn cũng vừa tẩy qua, Lưu Hắc Bảo nằm ở phía trên hung hăng duỗi lưng một cái, tiếp đó liền lại đầu một quất, nhất định phải đi dạy Bảo Bảo duỗi người, lý do là hắn chưa thấy qua Bảo Bảo duỗi người. Nhìn xem làm không biết mệt Lưu Hắc Bảo, cùng ở bên kia không biết làm sao, cứ ngắt vặn eo bẻ cổ Bảo Bảo, Đại Bạch tim lặng lắc đầu, đốt điếu thuốc, mở miệng nói, ngươi cùng Lao Hắc cũng đều là kia cái gì quang đoàn người a. Hoài Trung xoa mi tâm, gật đầu một cái. Thế nào làm? Đại Bạch phun ra một đoàn sương mù, lại đưa tay đẩy loạn cái này đoàn màu trắng. Hoài Trung thở dài, trước chờ lấy xem thế cục a, xem có thể hay không đi theo Giang Lưu lén qua. Thế cục không ổn, chúng ta liền mạo hiểm chính mình lén qua, có Lao Hắc nghe lén cùng không gian, phong hiểm có thể tiếp nhận. Cái kia Giang Lưu biết rõ chúng ta có quang đoàn người, tin tức, hắn có thể hay không đem chúng ta bán? Đại Bạch gõ gõ khói bụi, hỏi. Hoài Trung qua đi giải cứu đi ra bảo bảo, đem Lưu Hắc Bảo nắm chặt tới, tức giận nói, ngươi nghe lén Giang Lưu, phòng bị hắn bán chúng ta, làm chắc chắn. Gặp Lưu Hắc Bảo gật đầu một cái, Hoài Trung cười chửi bậy, trước đó không có chú ý, bây giờ phát hiện Lao Hắc cái này nghe lén là thực sự hữu dụng à? Lưu Hắc Bảo liếc xéo lấy Hoài Trung, khinh thường nói, đó là, tiểu gia có vô dụng kỹ năng sao? Còn có, cách lần trước mộng cảnh đều đi qua nửa tháng, sao còn không có mở ra đâu? Mộng cảnh này có phải hay không hỏng? Lưu Hắc Bảo lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, trên thân còn bốc lên bạch quang. Hoài Trung cùng hắn đồng dạng, đang cấp Bảo Bảo lúc uống nước cùng Lưu Hắc Bảo đồng thời té xỉu, thủy trực tiếp vãi Bảo Bảo một thân. Bảo Bảo cố gắng muốn đỡ lên Hoài Trung, hoàn toàn hoảng hồn. Đại Bạch đi tới ôm lấy hoảng sợ tiểu gia hỏa, Bảo Bảo tại trong ngực hắn hung hăng run rẩy. Đại Bạch đem Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo thả lên giường, lập tức cầm lấy hai khẩu súng, ôm lấy Bảo Bảo gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Chương 57, nhắc nhở trong một cảnh, Hoài Trung ở trong chùm sáng đánh giá chung quanh, phát hiện không giống với lần trước chỗ, về số lượng ngược lại là nhìn không ra thiếu không ít, nhưng có cái quan đoàn bên trên nằm sấp một cục thịt cầu. Đây là lần này mộng cảnh mở ra nguyên nhân sao? Có người tiếp xúc viên thịt mới có thể mở ra mộng cảnh. Hoài Trung quan sát đến đoàn kia viên thịt, phát hiện nó cùng mình trên thân đoàn kia không giống nhau, chất thịt cùng màu sắc có rất lớn khác biệt, khối thịt kia đoàn nhìn có chút kích động, một hồi sợ run rẩy, một hồi muốn điên cuồng nhào về phía những thứ này quan đoàn. Đối với Hoài Trung tới nói, chú ý nhất tới là cái này cục thịt cảm xúc, nó đồng dạng là đại lượng, giống như bên cạnh ngươi đứng cái tay lạ, một cái ngón chân nắp so ngươi người đều lớn, rất khó không nhìn. Tâm tình của nó là thôn phệ, muốn đem những thứ này quang đoàn đều thôn phệ hết, khát vọng thôn phệ hết thảy, mà bên cạnh Hoài Trung đoàn kia là hủy diệt, muốn hủy diệt tất cả. Lập tức chính là quang vũ buông xuống, khối thịt kia đoàn trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng co rút, rất nhanh liền đã biến thành một đạo hình xăm, đột ngột hiện lên ở cái quang đoàn kia trên thân. Dù sao Hoài Trung so với một lần trước mạnh rất nhiều, chuyện quỷ dị như vậy hẳn là có thể để cho Hoài Trung cảm nhận được một tia hoảng sợ mới đúng, không nên bình tĩnh như vậy. Xem ra đoàn kia quang đoàn cùng Hoài Trung bên trên lần một dạng, không có cảm giác được trên thân phát sinh biến hóa. Lưu Hắc Bảo chùm sáng bắt đầu chuyển động, cấp tốc hướng về phía dưới hư không bắt đầu thuần gì, nơi đó nằm mấy chục cái trạng thái cố định quang đoàn. Hoài Trung không để ý hắn, nhìn khoảng cách hẳn là có thể thuần gì đi qua. Lưu Hắc Bảo dù sao so trước đó mạnh rất nhiều, biến hóa rõ ràng nhất chính là thuần gì có thể sử dụng nhiều lần hơn. Hoài Trung cũng không nhàn rỗi, không ngừng tản ra muốn nói chuyện với nhau cảm xúc. Đây là một cái đơn giản kỹ xảo, chính là đem tâm tình mình ngoại phóng, nhưng không phải giống như đạn như thế đánh đi ra, mà là chậm chạp mà lâu bền phát ra. Hoài Trung làm lại như vậy muốn hấp dẫn Đại Nưu, lấy Giang Lưu cung cấp tình báo đến xem, cái kia bại lộ người xuyên việt nhắc qua truyền âm, xem ra Đại Nưu cùng hắn từng trò chuyện. A, ngươi muốn cùng ta trò chuyện sao Hải Tử? Vĩ đại ta đây đã tha thứ ngươi lần trước vô lý, Đại Nưu quả nhiên bị hấp dẫn tới. Hoài Trung khỏe miệng co quắp một trận, nếu như hắn có lời. Đại Nưu ngươi còn chơi cái này thiết lập nhân vật đâu? Ngươi sớm sập phòng ngươi biết không? Hoài Trung ở trong lòng mặc niệm ba lần, tốt Đại Nưu, ngươi lập tức nói cho những người khác, chúng ta những người xuyên việt này đã bại lộ, bởi vì có người bị không thiếu thế lực phát hiện, hắn đem chúng ta tồn tại phương ra, thậm chí ngay cả mộng cảnh đều nói ra ngoài. Bây giờ toàn thế giới đều đang tìm kiếm chúng ta, đã ít nhất có hai người bị bắt, ngươi để cho đại gia cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Đại Nưu xem ra tại trong hiện thực cùng Hoài Trung cách rất xa, thoạt nhìn như là lần đầu tiên nghe nói, nàng vô cùng giật mình. A, thật sao? Vậy ta ngay lập tức đi nói cho đại gia. Ai không đúng, làm sao ngươi biết tên của ta? Còn có, ngươi gọi sai. Ta gọi là Nưu, không gọi là Nưu. Hoài Trung có chút kỳ quái, bởi vì miệng của nàng âm rất quái dị, tại Hoài Trung nghe tới, giống như ta không cứ gọi là Nưu. Ta gọi là Nưu. Tốt Đại Nưu, ngươi lập tức đi cùng những người khác nói tin tức này, mộng cảnh sẽ không kéo dài quá lâu. Cùng những người khác nói xong mà nói, trở lại tìm ta, Hoài Trung tức giận nói. Ngươi không muốn sống làm ta. Ngươi cái vô lý người quái dị. Còn có, ta gọi là Nưu. Đạt Nữu biểu đạt xong bất mãn của mình, liền truyền bá tin tức đi. Hoài Trung không có lý tới nàng, tới một lần mộng cảnh không dễ dàng, hắn còn nghĩ lại thu thập một chút tin tức. Hoài Trung không ngừng tản ra thiện lương hữu hảo, khát vọng nói chuyện với nhau tín hiệu, hy vọng có người có thể lực đặc thủ, có thể tới tìm chính mình trò chuyện. Một cái quang đoàn hấp dẫn Hoài Trung chú ý, hắn quang đoàn lên nhiều rất nhiều văn tự, là từ vật chất màu đen tạo thành, xem ra đây là năng lực của hắn. Cái này quang đoàn đơn giản trở thành một khối màn hình, nó cũng tại nói cho đại gia người xuyên việt bại lộ cố sự, xem ra hắn biết đến muốn nhiều một điểm. Hoài Trung chú ý tới cái kia phun ra đại gia người xuyên việt gọi bác bác. Đại gia tựa hồ cũng dần dần lục lọi ra quy tắc, bắt đầu các hiện thần thông bắt đầu chuyển động, hữu dụng kỳ lạ vật chất kết nối các quang đoàn làm dây thừng, hữu dụng quỷ dị phương thức tự mình di động, nhưng nhìn cùng Lưu Hắc Bảo thuấn di đều không liên quan. Hoài Trung thở dài, cũng không nhìn kỹ bọn họ trò chuyện, hắn cảm giác có khả năng di chuyển không có giao lưu năng lực, có giao lưu năng lực không có khả năng di chuyển. Ít nhất bây giờ, không ai có thể tổ kiến một cái đủ để cho đại gia trao đổi bình đài, nhiều lắm thì số ít mấy người có thể sử dụng năng lực đặc thù thu hoạch một chút tình báo. Hoài Trung vẫn là nhìn kỹ Đại Nưu, nàng nếu là sau đó biến thành lợi hại rất nhiều, chắc có năng lực xây dựng một cái phần mềm chat. Đột nhiên, Hoài Trung bắt đầu chuyển động, không phải mình động, là bị người lấy không biết tên năng lực điều khiển đến bắt đầu di động, ít nhất Hoài Trung không nhìn ra môn đạo. Nhưng Hoài Trung cũng không bối rối, tất cả mọi người là người xuyên việt, không có cái gì xung đột lợi ích, ngược lại là một phe cánh, Trung Quy sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hại chính mình à. Hoài Trung chậm rãi di động, sau đó trở về một cái quang đoàn trước mặt, xem ra chính là hắn điều khiển chính mình, bất quá tại sao là chính mình đâu? Là bởi vì tán phát cảm xúc tín hiệu sao? Theo thời gian trôi qua, Hoài Trung cũng có chút bó tay rồi, bởi vì sự tình cũng không có sau này phát triển, chính mình liền cùng cái quang đoàn kia mặt đối mặt dính vào cùng nhau, không lúc đích, bầu không khí có chút lung túng. Không phải ca môn người có bệnh a? Không có trò chuyện năng lực đem ta chỉnh tới làm gì? Sao? Chính ngươi đợi cô được a? Đoán chừng cái quang đoàn kia cũng rất im lặng, hắn có thể đang trong lòng chửi đồng đâu. Không phải ca môn, ngươi không khát vọng trò chuyện sao? Lao tử thật vất vả đem ngươi cho chỉnh tới, ngươi ngược lại là đàm luận a? Kết quả ngươi không có giao lưu năng lực. Vậy ngươi mù phát tín hiệu gì a? Sao? Chính là đơn thuần khát vọng trò chuyện thôi. Đây không phải cởi quần đánh giam sao? Người nào mẹ nó không khát vọng trò chuyện? Cách gần như vậy, Hoài Trung cảm nhận được cái này quang đoàn hẳn là tại chửi bậy chính mình, Hoài Trung liền cũng đem chính mình đối với hắn khinh bị cảm xúc đánh đi qua. Cái quang đoàn kia tựa hồ run một cái, cũng đại khái thăm dò Hoài Trung con đường, tiếp đó hai người liền bắt đầu điên cuồng ở trong lòng mắng lấy đối phương, cái quang đoàn kia biết rõ Hoài Trung có thể biết, mà Hoài Trung thì dùng năng lực tới cho hắn biết. Nhưng cảm xúc quá nên mơ hồ, chỉ có thể để cho lẫn nhau biết rõ thái độ, cái này giống như hai cái đánh nhau người, có thể đánh, có thể mắng, nhưng lại không thể hai người nằm một khối một chỗ, còn không thể há mồm không thể động, đánh nhau biết được đều hiểu, loại này lúng túng quá dày vào người. Hai cái quang đoàn cứ như vậy lúng túng dính vào cùng nhau, hai người đều cảm giác thời gian chạy qua thật chậm, đều hy vọng nhanh lên kết thúc lần này một cảnh. Ngươi chạy thế nào nơi này? Ta tìm ngươi tìm nửa ngày, ngươi chạy lung tung cái gì? Đạt Nữu âm thanh đột nhiên vang lên. Hoài Trung lập tức bi phẫn không thôi, cái này mẹ nó liên quan ta cái rắm. Lao tử có thể cự tuyệt sao? Hỏi bên cạnh cái kia hàng đi a, cho ta mẹ nó chỉnh tới làm gì? Hoài Trung suy tư một chút, ở trong lòng lẩm nhẩm ba lần, Đạt Nữu, ngươi đem tin tức nói cho những người khác không có. Ta gọi Đạt Nữu, không gọi Đạt Nữu. Đã nói cho mọi người, mệt chết ta, Đạt Nữu tức giận cải chính. Hoài Trung vẫn là không nghe ra có cái gì không giống nhau, có chút không nghĩ ra, tiếp tục nói, Đạt Nữu, ngươi có thế để cho ta cùng bên cạnh cái quang đoàn kia giao lưu sao? Ta không mắng hắn hai câu khó. Đạt Nữu nghe có chút phát điên, giận dữ hét, cái này không có vấn đề. Mặc dù ta sẽ rất mệt mỏi, nhưng mà, ta gọi Đạt Nữu, không gọi Đạt Nữu. Hoài Trung có chút hoài nghi cái này Đạt Nữu có phải bị bệnh hay không, ngươi nói cái kia hai cái tên có khác nhau sao? Ngươi phát âm hoàn toàn tương tự a. Được rồi Đạt Nữu, bắt đầu đi, biểu diễn, Hoài Trung ngậm bứt nói. A a a a, tại Đạt Nữu phát điên mà trong tiếng gầm giống tức giận, Hoài Trung cùng đó cùng quang đoàn giao lưu lên. Bởi vì không xác định mộng cảnh lúc nào kết thúc, cho nên hai người đều rất trân quý thời gian. Không nói nhảm, đi lên liền bắt đầu đối phún. Ngươi mẹ nó có bệnh a? Cho chuyện không được mù phát tín hiệu gì? Ở chỗ này hứa hẹn đâu? Ngươi mẹ nó có bệnh a? Cho chuyện không được cho lão tử chỉnh tới làm gì? Sao ngươi lưu thủ nhi đồng a? Tự mình một người sợ sệt a? Ngươi mẹ nó tất 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 tất. Ngươi mẹ nó tất 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 tất. Hai người các ngươi có bệnh a? Lao nương mệnh muốn chết để các ngươi trò chuyện. Kết quả hai ngươi liền thật vì mắng nhau, Đạt Nữu có chút hoài nghi nhân sinh. Đạt Nữu ngươi chớ lên tiếng. Nhìn lao tử không mắng chết hắn. Đúng. Đạt Nữu ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lao tử cho hắn biết biết rõ, vì sao kêu ngôn ngữ nghệ thuật. A a a a a. Ta gọi Đạt Nữu. Ta, không. Gọi. Đạt Nữu. Tại trong Hoài Trung cùng người kia tố chất hương thơm, tại trong Đạt Nữu phá phòng ngự mà gào thét, ba người kết thúc lần này một cảnh. Hoài Trung mở mắt, trở lại gian phòng kia. Không đợi hắn phục bản vừa rồi mang chiến, chỉ nghe thấy Lưu Hắc Bảo hắc hắc cười ngây ngô nói, hắc 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 hắc. Hoài ca, ta phát. Hắc hắc hắc. Hắc 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 hắc. Hoài Trung bay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Hắc Bảo nằm ở trên giường phát ra từng trận cười ngây ngô, cười như cái tự do đại ngốc so. Mà trong ngực hắn ôm lấy 6, 7 đoàn trạng thái cố định quang đoàn. Chương 58, thể rắn quang đoàn ta tháo. Hắc gia liệu tính, Hoài Trung ngậm bức nhìn xem Lưu Hắc Bảo trong ngực trạng thái cố định quang đoàn, đếm, có 7 cái. Đó là, ta thực lực gì? Vừa ra tay tất nhiên cầm xuống a, Lưu Hắc Bảo là tuyệt không kiêm tốn. Điên cuồng khoe khoang chính mình. Lưu Hắc Bảo mà cười ngây ngô đột nhiên trì trệ, con ngươi đảo một vòng, tiện tiện mở miệng nói, "Tiểu Hoài a, đi cho Hắc gia rót cốc nước, không thể quá bỏng, cũng không thể quá lạnh. Tiểu Bạch a, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi cho Hắc gia cầm một cái hoa quả." Cắt gọn, chỉnh thành mâm đựng trái cây. "Tới, Bảo Bảo, tới cho Hắc gia ấn ấn bà bay." Lưu Hắc Bảo ý nghĩ rất đơn giản, chính mình là ông, có quyền lợi không cần vương bắt đàn a. Đối mặt phách lối Lưu Hắc Bảo, Bảo Bảo không nghĩ nhiều, hấp tấp liền chạy tới bắt đầu cho Lưu Hắc Bảo theo bà bay. Mà Hoài Trung cùng Đại Bạch cũng hèn mọn mà đi cho Hắc gia đổ nước cắt trái cây. Lưu Hắc Bảo híp mắt hưởng thụ lấy ba người phục vụ, nhưng vẫn chưa đủ, một hồi trêu chọc, cái gì? Mâm đựng trái cây bảy không mỹ quan, Tiểu Bạch ngươi dùng tăm xỉa răng cát. Hắc Gia uống nhiệt độ cao nhất, Tiểu Hoài ngươi đứng bên cạnh, Hắc Gia uống một ngụm ngươi đổ một ngụm. Bảo Bảo ngươi dùng thêm chút sức, tốt nhất hát lại lần nữa cái ca. Lưu Hắc Bảo càng ngày càng quá mức, ngay tại hắn đưa ra muốn để ba người lúc khiêu vũ, liền đụng phải Hoài Trung cùng Đại Bạch quả quyết chấn áp, hai người ngăn trở chuẩn bị khiêu vũ Bảo Bảo, đồng thời để cho Lưu Hắc Bảo quỳ gối trên giường, cho Bảo Bảo theo bà bay. Bảo Bảo đần độn hưởng thụ lấy kỹ sư Tiểu Lưu mà dịch vụ xoa bóp, có chút không nghĩ ra. Kỹ sư Tiểu Lưu bi phẫn vì kim chủ Bảo Bảo làm việc, thuận tiện mở miệng giải thích, ta vừa chạm vào đụng những cái kia trạng thái cố định quan đoàn, liền phát hiện có thể đem bọn chúng hút tới ta tự thân chùm sáng bên trong, chỉ đem 7 cái là bởi vì dị năng dùng hết rồi, không phải chứa không nổi. Những thứ này cũng đều là năng lực, ngươi sờ một chút liền có thể cảm nhận được, nhưng chúng ta giống như không hấp thu được, một người giống như chỉ có thể có một loại. Hoài Trung cùng Đại Bạch nghiên cứu những thứ này trạng thái cố định quan đoàn, chính xác như Lưu Hắc Bảo nói tới, trong này là năng lực. Hoài Trung nhìn hướng Đại Bạch, ngươi cũng không hấp thu được sao? Ngươi không có quang đoàn giả năng lực a? Đại Bạch cầm thể rắn quang đoàn cẩn thận cảm thụ một hồi, lắc đầu nói, có thể hấp thu, nhưng mà sẽ cùng trong cơ thể ta năng lực đánh nhau, hẳn là chỉ có thể còn lại một cái. Hơn nữa, ta cảm giác ta năng lực cũng không kém, cùng những thứ này quang đoàn giả năng lực đánh nhau không nhất định thất bại. Cho ta hấp thu liền có khả năng lãng phí hết, ta cũng cảm giác không cần thiết thay thế, ta làm bác sĩ rất tốt. Kỹ sư Tiểu Lưu đang len lén kéo kẹt Bảo Bảo, trêu đến Bảo Bảo cười không ngừng dãy rủa, nghe nói như thế, Lưu Hắc Bảo cười nhạo nói, ha ha, bác sĩ. Ha ha, ta liền cười cười không nói lời nào. Hoài Trung ngăn lại chuẩn bị đi đánh Lưu Hắc Bảo Đại Bạch, suy tư nói, ta kỳ thực là nghĩ thay thế đi năng lực của ta, năng lực ta thai hại quá lớn, đáng tiếc ta không hấp thu được. Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch gật đầu một cái, chính xác, thỉnh thoảng liền trở nên thánh mẫu, nhiều doa người. Những năng lực này, các ngươi bắt lấy bọn chúng thời điểm cụ thể là gì cảm thụ? Có thể cảm giác được là loại hình gì năng lực sao? Hoài Trung nhìn hướng hai người. Hai người thảo luận một phen, phát hiện hai người cảm nộ cũng không giống nhau. Đại Bạch cho rằng trong đó một cái là mục nát, những thứ khác cảm giác không đến, mà Lưu Hắc Bảo lại cho rằng trong đó một cái là phong ấn. Khi Hoài Trung hỏi bọn hắn vì sao như thế đặt tên, hai người lại nói không ra nguyên cớ, dứt khoát uy về trực giác. Hoài Trung nắm lấy đại biểu cho mục nát cùng phong ấn trùng sáng, cẩn thận cảm thụ một hồi, phát hiện hai người thuyết pháp chính xác rất phù hợp hai loại khí chất này, Hoài Trung chỉ có thể đại khái cảm thụ ra những thứ này trạng thái cố định quang đoàn khí chất cùng cảm xúc. Không tệ, cảm xúc. Hoài Trung cho rằng bọn chúng là sống, có tâm tình của mình, có chút giống mẹ mình, cái ghế kia. Nhớ tới cái ghế kia, Hoài Trung cũng có chút hoảng hốt, cái ghế kia là nghĩ chính mình mỗi giờ mỗi khắc ngồi ở bên trên, đi thân cận Hoài Trung, đi thân cận con của mình. Cái này khiến Hoài Trung có chút trốn tránh, nó trong xe lúc Hoài Trung áp lực cũng rất lớn, khi Lưu Hắc Bảo nói ra chính mình có không gian, Hoài Trung đơn giản mới lòng một đại khẩu khí, thể xác tinh thần cảm thấy một hồi sảng khoái bùng lòng, giống như vừa mới thi đại học xong, đi ra trường thi lúc tâm thái. Hoài Trung để cho Lưu Hắc Bảo từ trong không gian lấy ra cái ghế kia, Hoài Trung lau một chút an vị ở bên trên, cái ghế này có chút ủy khuất, Tiểu Tiểu chỉ trích một chút Hoài Trung qua loa, nhưng chỉ trích tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nó rất nhanh liền quên lãng Hoài Trung xa lánh, vui sướng cùng Hoài Trung tiến hành trò chuyện. Hoài Trung có thể đại khái cảm nhận được đó là chút chuyện nhà. Mặc dù không cách nào cảm giác đến cụ thể, nhưng hắn hay là từ nghe được ra cái ghế này đối với Đại Bạch hút thuốc lá vấn đề tức giận cùng lo nghĩ. Cái ghế cảm xúc biến đổi, lại tiến vào vĩnh hằng dệt áo len, Hoài Trung vỗ đầu một cái, để cho Lưu Hắc Bảo lấy ra cọp lông, phóng tơi trên ghế, chẳng thể trách nó ủy khuất như vậy, thì ra Hoài Trung quên cho nó phóng cọp lông. Hoài Trung cười khổ, lúc đó chỉ biết tới cho nó ném vào trong không gian đi, quên đi những thứ này việc nhỏ. Hoài Trung điểm đốt hương khói, cái ghế này lập tức liền bắt đầu kháng nghị cùng thuyết giáo, Hoài Trung có chút đau đầu, chẳng lẽ nó tại liền không thể hút thuốc không? Đó là đương nhiên không thể. Thuốc lá là tạo thành Hoài Trung trọng yếu nguyên tố, Hoài Trung không nhìn thẳng cái ghế này tức giận, ngược lại nó quên mất nhanh. Bất quá nó thật sự rất tức giận, nếu như nó có thể động mà nói, Hoài Trung thật hoài nghi nó có thể hay không nhảy dựng lên hung hăng giáo huấn chính mình. Ta có thể cảm giác được những thứ này trạng thái cố định quang đoàn cảm xúc, ta có thể đánh giá ra bọn chúng đối với các ngươi có thích hay không. Hoài Trung nuốt nuốt thể rắn quang đoàn, giống như cái này mục nát, Đại Bạch cầm nó lúc nó cũng rất vui sướng, muốn Đại Bạch hấp thu nó. Cái kia phong ấn cùng Lưu Hắc Bảo đồng dạng, chỉ có điều không có mãnh liệt như vậy, giống như không quan trọng, hấp thu cũng không kháng cự. Không hấp thu cũng không tiếp. Lưu Hắc Bảo tiếp nhận phong ấn, khoe miệng co giật nói, thật sao, chẳng lẽ người ta đại ca còn không có quá để ý ta. Hoài Trung cầm lấy một cái trạng thái cố định quang đoàn, cái này hẳn là rất phù hợp ta, ta vừa rồi nếm thử hấp thu qua, đáng tiếc không hấp thu được. Ta gọi nó lãng quên, dù sao ta có thể cảm giác được cảm xúc cùng khí chất của nó, cho nên ta có thể đi vào một bước làm ra phỏng đoán. Nó cũng có thể thao tác ký ức, nhưng ta có loại trực giác, để cho một người vĩnh cửu lãng quên cái gì có lẽ rất khó. Có lẽ không chỉ là ký ức, có thể còn bao gồm bản năng chiến đấu, ẩm thực quen thuộc, đối với một loại sự vật cảm giác quen thuộc. Cái này rất lợi hại, thật tốt khai phát một chút tuyệt đối là thần kỹ. Dù sao tất cả phiền não liên đến từ trí nhớ của chúng ta. Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch nuốt nuốt những thứ này thể rắn quan đoàn, một hồi đáng tiếc, không hấp thu được có gì dùng. Chỉ có thể nhìn chảy nước miếng ai nhíu mày suy tư thật lâu, Hoài Trung hít một hơi thật sâu, đem hai cái quan đoàn đưa cho Bảo Bảo, nhìn xem Bảo Bảo ngưng trọng nói, cầm cảm giác một chút, tuyệt đối không nên hấp thu. Sau đó đem cảm giác nói cho ta biết. Bởi vì hai cái này trạng thái cố định quang đoàn một mực ở vào vội vàng sao động trạng thái, là bởi vì Bảo Bảo, trong đó một cái chỉ là có chút vội vàng sao động, mà đổi thành một cái đơn giản nghị hướng về Bảo Bảo phương hướng bay qua. Bảo Bảo u mê tiếp nhận hai cái trạng thái cố định quang đoàn, nhướng mày lên nghiêm túc cảm thụ một chút, tiếp đó mở miệng nói, tinh thần cùng cái này có chút nói không tốt.
Thời gian?
Không đúng. Nó rất chán ghét thuyết pháp này.
Tinh thần cùng lật giấy.
Chương 59, lật giấy cùng tinh thần ta tháo.
Đại Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này quá độc ác, đây tuyệt đối là đại hàng a, lật giấy là ý gì a? Lưu Hắc Bảo mộng bức đạo.
Hoài Trung lườm hắn một cái, không hổ là sinh viên, chính là ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận động, tưởng tượng thành một quyển sách mà nói, ngươi mỗi động một cái, cũng là đang không ngừng lật giấy.
Đó không phải là thời gian sao? Lưu Hắc Bảo càng mộng bức, còn có, sinh viên thế nào?
Ngươi ý gì?
Hoài Trung liếc mắt, trên thế giới này không có thời gian, đó là nhân loại sáng tạo khái niệm, thời gian ngoại trừ đối với nhân loại có trợ giúp, đối với vạn vật đều vô ý nghĩa. Nhân loại nóng lòng cho nhìn thấy hết thảy sự vật kèm theo ý nghĩa, đây quả thật là sẽ xúc tiến nhân loại tiến bộ, sẽ để cho sinh hoạt trở nên rất thuận tiện, nhưng trên bản chất này vẫn là một loại vô lễ hành vi. Đương nhiên, không có tồn tại sẽ để ý nhân loại vô lễ chính là. Hoài Trung lại hỏi hướng bảo, ngươi có thể cảm giác được lật giấy năng lực này có gì dùng sao? Chẳng lẽ còn có thể lật về phía trước sao? Giống như tương tự với thời gian quay lại.
Bảo lắc đầu, cái này thể rắn quang đoàn biểu thị chưa nghe nói qua.
Hoài Trung trầm ngâm nói, lật giấy không có chúng ta cho là cường đại, không cần bắt nhân loại thời gian đến đúng tiêu nó.
Có thể tưởng tượng một chút, vấn đề gì thời gian, chính là khống chế vạn vật vận động quy tích.
Vấn đề gì thời gian quay lại, chính là khống chế vạn vật giống nhau như lúc mà đổ mang, nhưng vạn vật dây dưa cỡ nào hỗn loạn.
Dạng sức mạnh gì mới có thể hí máy vạn vật?
Loại này vĩ lực, ta cảm thấy so thần minh đều cường đại, nếu như trên đời có thần lời nói.
Nó có thể chỉ có thể quyết định lật giấy nhanh hơn chậm, nhưng không cách nào quyết định dịch hay không trang, không cách nào quyết định lật giấy trình tự.
Đương nhiên, cái này cũng rất cường đại, tỉ như ngươi đang cùng ta chiến đấu, ta lại làm cho ngươi tại một trang này đỉnh trệ 3 giây, ngươi nói ngươi có khó chịu không?
Có thể hiểu nông cạn bì, thời gian đình chỉ hoặc thời gian chậm chạp, đối với mình lật giấy mà nói, có thể sẽ khai phát ra thời gian gia tốc tới.
Logic là lật giấy mà không phải thời gian mà nói, khả năng nhiều như vậy.
Đương nhiên, lặp lại một lần nữa, này liền khá cường đại.
Lưu Hắc Bảo nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Bảo, tinh thần chính là ta cho là tinh thần đúng không?
Sẽ không lại là nhân loại khái niệm a?
Bảo cũng có chút một bức,
đúng nói, ta
không biết a.
Ta liền biết nó gọi tinh thần a. Lưu Hắc Bảo lại nhìn về phía Hoài Trung
lập tức bó tay rồi, nhìn ta làm gì a?
Bớt nói nhảm. Giải thích cho ta giảng giải, Lưu Hắc Bảo không nhịn được nói.
Hoài Trung suy tư một hồi, không biết nói gì, ta thật không biết ta, tinh thần cái quan điểm này cũng rất chịu tượng.
Nghĩ nghĩ, Hoài Trung chỉ lấy Lưu Hắc Bảo nói, liền lấy ngươi tới nói, ý thức của ngươi là chuyện gì xảy ra đều nói không rõ ràng.
Ngươi có thể là thế giới không biết tồn tại đối ngươi mang hóa, dù sao nhân loại không cách nào chứng minh thế giới có phải hay không hư cấu.
Ý thức của ngươi cũng có khả năng là trong cơ thể ngươi khuẩn nhóm ý nghĩ, dù sao trong cơ thể ngươi 90 cũng là vi khuẩn, 10 mới là ngươi. Cũng chính là nói ngươi 90% cơ thể cũng không có người cái khái niệm này, liền ngươi bữa tiếp theo muốn ăn cái gì đều là do khuẩn nhóm quyết định.
Đến nỗi đại não, nó chỉ là một cái trăm ngàn chỗ hở khí quan thôi, kỳ thực trí nhớ của ngươi vẫn luôn đang không ngừng cắt giảm, tăng thêm cùng cải thiện, này cầu thí đại não đơn giản tất cả đều là chỗ chửi.
Cho nên, tinh thần quá chịu tượng, cái gì là tinh thần?
Ai tinh thần?
Ai đây nghĩ đến biết rõ?
Lưu Hắc Bảo lắc lắc ngậm bắt đầu, được, ta mặc kệ tinh thần này là gì, ta chỉ muốn biết, ngươi không phải chết mập chạy sao?
Làm sao sẽ biết nhiều như vậy?
Hoài Trung kỳ quái liếc Lưu Hắc Bảo một cái, ngươi cảm thấy chết mập trạch là cái gì?
Một ngày đều ở lại nhà không ra khỏi cửa, không có bằng hữu không có xã giao, đương nhiên muốn cho chính mình kiếm chuyện làm.
Bắt ngươi nêu ví dụ, trò chơi cái kia vũ nhục trí thông minh phối hợp cơ chế, cái kia tất cả đều là lặp lại xáo lộ tiểu thuyết, cái kia tổn hại đại não cùng dạ dày màng dính rượu cồn, sẽ dần dần không đủ để chèo chống ngươi chống nổi thời gian một ngày.
Ngươi liền sẽ dần dần đi tìm cho mình hứng thú, sách cùng mạng lưới chính là không tệ đường tắt, bên trong cái gì cần có đều có.
Dù sao nhân loại là xã hội tính chất động vật, một chỗ là phản nhân loại, một chỗ lúc ngươi liền sẽ chậm rãi xảy ra vấn đề, liền sẽ dần dần hoài nghi thế giới phải chăng hư giả, hoài nghi thời gian không gian, hoài nghi xã hội kết cấu, hoài nghi hành động của nhân loại, hoài nghi sinh hoạt ý nghĩa.
Tò mò cùng đau đớn liền sẽ khu động lấy ngươi một cách tự nhiên đi tìm hiểu, cái này rất kỳ quái sao?
Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch Mộng bức nhìn xem thẳng thắn nói, một mặt thiên kinh địa nghĩa hoài trùng, im lặng đến, hợp lấy chết mập trạch còn là một cái nghề nghiệp thôi.
Trong này còn có môn đạo đúng không?
Hoài Trung nghi hoặc nhìn bọn hắn, đây không phải đánh giám sao?
Người chính là một cái không ngừng sinh ra vấn đề máy móc, cùng người khác chung sống lúc, lực chú ý sẽ thả đến người khác về vấn đề, chung quanh chỉ còn dư chính mình lúc, thì không khỏi không đối mặt chính mình vấn đề. Cho nên một chỗ cũng là có ngưỡng cửa, ít nhất phải thế giới tinh thần lộ dịp trước sau như một với bản thân mình, bằng không thì sẽ bị chính mình đánh ngã. Nhân loại muốn so với chính mình tưởng tượng phải yếu ớt, nhân loại một chỗ, cùng rời xa đàn sói tự mình gian khổ cầu sinh độc lang không có khác nhau, rất có thể sẽ ở trong thiên nhiên rộng lớn biến thành một đống mạch cốt.
Hoài Trung không thèm để ý hai người bọn họ, đối với Bảo nói, ngươi nhìn ta như thế ngờ tới đúng hay không?
Chúng ta không đi quản tinh thần định nghĩa, bây giờ liền xác định có thứ như vậy.
Vậy nó vì cái gì ưa thích Bảo đâu?
Còn nhớ rõ sao, Bảo phía trước là vật dẫn, cũng bởi vì nàng thế giới tinh thần đặc thủ, Hồ Lý phu nhân nói nàng là thủy.
Nghe được Hồ Lý phu nhân tên, Bảo phản xạ có điều kiện mà run rẩy lên, Đại Bạch đuốt ve đầu nàng an ủi.
Theo lý thuyết, thế giới này mỗi người đều có tinh thần, hình thái và số lượng cũng không giống nhau, Bảo thuộc về khó được thực phẩm, hiểu như vậy không có vấn đề à?
Ta suy đoán cái này tinh thần khai phát phương hướng, có thể là lớn mạnh chính mình tinh thần, hoặc công kích những người khác tinh thần.
Bảo chóng mặt gật đầu một cái, nàng cảm giác Hoài Trung nói đến không tính sai, ít nhất trong tay trạng thái cố định quang đoàn không có biểu thị kháng nghị. Nghe ngươi nói như vậy, cái này tinh thần không có lật giấy lợi hại a, Đại Bạch móc cái mũi. Lưu Hắc Bảo lắc đầu, ta không cho là như vậy, tinh thần công kích a. Tiểu thuyết ngươi chưa có xem sao? Bẻ một chút, địch nhân liền đánh giấm. Quản ngươi dịch hay không chàng, một trình chút tạo chết, mà lại nói không chắc cái này hậu kỳ còn có thể linh hồn xuất hiếu, nói không chừng liền không cần nhục thể, trực tiếp bất tử bất diệt, sảng khoái hơn. Ngươi thấy ta giống nhìn qua tiểu thuyết người sao? Nào có tiền mua a? Lâm A Di đề nghị cha ta cắt xén ta tiền tiêu vặt, cũng bởi vì ta hút thuốc, khiến cho ta khói đều nhanh rút không dậy nổi. Đại Bạch quét Lưu Hắc Bảo một mắt. Hoài Trung phức tạp sờ lấy cái ghế nắm tay, vẫn là phải nắm chắc cường đại lên, tìm được ổ sở để cho hắn đem mụ mụ biển trở lại, kéo dài thời gian lâu dài, vạn nhất ổ sở cái tên chó chết đó chết bất đắc kỳ tử làm sao bây giờ? Hoài Trung lẩm bẩm nói, ta cảm thấy không nên thảo luận bọn chúng cái nào lợi hại, mà là muốn thảo luận có nên hay không để cho Bảo Bảo hấp thu. Các ngươi biết đến, hai cái này cũng là quang đoàn giả năng lực, quét sạch đoàn giả bây giờ ở vào trên đầu sóng ngọn gió, tương lai tình cảnh có thể thấy trước, nhất định không thoải mái. Hơn nữa chúng ta không biết hấp thu xong sau đó, Bảo Bảo có thể hay không cũng tiến vào mộng cảnh. Mộng cảnh không nhất định an toàn, bây giờ càng ngày càng nhiều tổ chức biết quang đoàn giả mộng cảnh, tương lai bọn hắn nhất định sẽ tính toán trải qua ở đây, chỉ chúng ta biết được liền có ba cái người xuyên biệt bị khống chế. Nghe vậy, Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch cũng ngưng trọng lên, ba người thảo luận một hồi, quyết định trước tiên giữ lại hai cái này thể rắn quang đoàn, chuẩn bị xem trước một chút tương lai hướng đi. Ít nhất chờ Bảo Bảo lớn hơn một chút, lại để cho chính nàng làm quyết định, dù sao thế giới này quá nguy hiểm, có cái năng lực tự bảo vệ mình là chuyện tốt, nhưng tiền đề nhất định là muốn tại quang đoàn giả sự tình nhận được giải quyết sau đó. Hoài Trung ra hiệu Bảo Bảo đem thể rắn quang đoàn giao cho Lưu Hắc Bảo, loại vật này vẫn là đặt ở trong không gian tương đối ổn thỏa. Bảo Bảo vừa đưa tay chuẩn bị đưa cho Lưu Hắc Bảo, cái kia tinh thần đột nhiên ấp, tiểu tử, cái này đều không mê hoặc ngươi. Cái này đều không cần ta. Cái này còn có. Nó trực tiếp siêu một chút, chui vào trong cơ thể của Bảo Bảo. Cái kia lật giấy xem xét, cũng gấp, tiểu tử ngươi không giảng võ được đúng không? Chơi một chiêu này. Chân sau cũng đi theo siêu một chút, chui vào trong cơ thể của Bảo Bảo. Bảo Bảo trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân, cố gắng áp chế đau đớn lên gì. Ta tháo. Bảo Bảo. Ta tháo. Hai cái này quang đoàn trúc cầu A. Đại Bạch. Lên trị liệu. Không đúng. Người mẹ nó đi ra. Cách Bảo Bảo xa một chút. Trong phòng, ba người lập tức gấp. Chương 60, Bảo Bảo thức tỉnh, ba người vây quanh Bảo Bảo lo lắng đến mẹ từng, Hoài Trung vốn đang tại tỉnh táo suy xét, kết quả cho ra kết luận là bó tay hết cách, dứt khoát cũng gia nhập mù nóng này hàng ngũ, tại không ảnh hưởng kết quả điều kiện tiên quyết, không cần thiết vì thể diện mà áp chế thiên tính. Muốn hay không hỏi một chút Giang Lưu, nhìn hắn có bác sĩ hay không à, Lưu Hắc Bảo đạo đề nghị. 3. Đại Bạch trực tiếp cho hắn một cái náo chụp, cả giận nói, ngươi mẹ nó nhìn ta một chút là làm gì? Đánh giẫm phía trước động não. Lưu Hắc Bảo che lấy cái hốt mặt mũi tràn đầy khinh phục, rêu cợt nói, ngươi nhanh chớ dắt vàng trên mặt mình. Ngươi nha chính là một cái thối đâm sinh mệnh lực, con mẹ nó đau đến muốn chết. Còn bác sĩ, có thể hay không chữa bệnh không biết, ngươi mới khai phá năng lực ngược lại là có thể khiến người ta sinh bệnh. Nghe lời này một cái, Đại Bạch lột lấy tay áo cười lạnh hướng đi Lưu Hắc Bảo. Hoài Trung không có lý tới Lưu Hắc Bảo tiếng cầu cứu, hắn biết đây là hai người này hòa dịu thần trương thủ đoạn, dù sao chỉ có thể lo lắng xuông, hơn nữa hai người này là ăn ý ở, mặc dù coi như có chút giống hạ sơ hái mộ. Hoài Trung dùng năng lực loại trừ lấy trong cơ thể của Bảo Bảo tâm tình tiêu cực, không ngừng xoa nàng bởi vì kịch liệt đau nhức mà kéo căng lên mi tâm. Thời gian dần dần di chuyển, Bảo Bảo sớm đã đau hôn mê bất tỉnh, Hoài Trung có thể cảm nhận được cái kia hai cái thể rắn quang đoàn còn tại trong cơ thể của Bảo Bảo đánh nhau, bọn chúng đều rất tức giận, đều hy vọng đối phương lăn ra ngoài. Hoài Trung cảm giác một hồi, đại khái xác định cái kia tinh thần thái độ đúng sai Bảo Bảo không thể. Lật giấy cũng rất ưa thích Bảo Bảo, nhưng không có tinh thần mãnh liệt như vậy, không đến nổi tình cảnh lấy lại. Nó thuộc về đơn thuần tính khí nóng nảy, lại thêm tinh thần cái tên chó chết đó mà tao thao tác quá tiện, dứt khoát liền trực tiếp chống đối. Hoài Trung cảm thấy ý nghĩ của nó có thể là, cậu vật, không thể không nàng phải không? Lão tử không cho. Ba người cứ như vậy khẩn trương chú ý hai cái này thể rắn quang đoàn chiến đấu, mãi cho đến sau nửa đêm đều không ngủ. Hồng Mạn Đế quốc, Cự Lộc thành, đêm khuya. Cự Lộc pho tượng phía dưới, Hồng Mạn Đế quốc công chúa Escu Mỹ điện hạ lại tại uống rượu, nàng vẫn là cầm một cái to lớn bình rượu, vẫn như cũ khoác lên một chỗ ngồi áo bào đen. Cho dù là đêm khuya, nơi xa vẫn là tụ tập một đám cư dân, bọn hắn đang cười cười nói nói đối với lấy Escu Mỹ chỉ trỏ, xem ra Cự Lộc thành cũng không có thi hành cấm đi lại ban đêm. Lý Mặc vừa tìm được ở đây, nhìn xem uống thả cửa Escu Mỹ không biết nói gì. Escu Mỹ điện hạ, ngươi lại tại cái này bị thai mà đi trộm chung đâu? Ta nói đúng là, ngươi cái này áo bào đen còn có ăn mặc tất yếu sao? Trông thấy những cư dân kia sao? Bọn hắn thậm chí mở bàn đánh cược ngươi có thể uống bao nhiêu, xem ra bọn hắn đối ngươi tiểu lượng rất có lòng tin, bây giờ tỷ lệ đặt cược cũng không thấp. Escu Mỹ ở rượu, không nhịn được nói, lại thế nào, Lý Mặc ra ra, công chúa cũng là phải có lúc tan việc. Ta liền uống chút rượu, các ngươi đều nói ta. Cái này đều do gõ cái kia miệng rộng. Lý Mặc lắc đầu nói, tình báo mới nhất ngươi xem rồi chưa? Ta lại đem tiểu tiểu cùng cái kia hai cái tiểu tử béo bắt tới xác nhận một lần. Ba cái kia tiểu tử là quang đoàn giả không thể nghi ngờ, xem ra bọn hắn chính xác không tầm thường, mỗi lần đều ở chính giữa vòng xoáy. Xoay đầu lại nhìn xem Lý Mặc, Escu Mỹ khó hiểu nói, ta biết ta, ngài không phải còn kéo dài cái kia bốn cái bộ trưởng lùng tìm thời gian sao? Lý Mặc ngẩng đầu nhìn bóng đêm, than thở khẩu khí, tận thế mặc sức tưởng tượng cũng có động tác, không thể để cho cái này ba tiểu tử rời đi hưởng mạng. Ta triệu hồi ba cái bộ trưởng, dự định mang theo cơ tế tự mình đi tìm bọn hắn. Ta cảm giác cái này ba tiểu tử là Hồng Mạn cơ duyên lớn nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta Hồng Mạn là ao nước nhỏ, bên ngoài là biển cả, ba người bọn hắn tiểu long tiến vào biển cả liền không có thể trở lại nữa. Bọn hắn hoặc là chết yểu, hoặc là trưởng thành cự long, ta nhưng từ chưa nghe nói qua cự long sẽ trở về bơi, chúng ta cái này ránh nước nhỏ dù sao quá chật hẹp. Ecubi nghe được Lý Mặc lời nói, trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, "Lý Mặc gia gia, tình thế nghiêm trọng như vậy sao? Lại muốn đến một bước này?" Lý Mặc vẫn như cũ nhìn xem đen như mực màn đêm, chưa từng đem ánh mắt rơi xuống trên thân Ecubi, nghe được nghi ngờ của nàng, cũng chỉ là phức tạp gật đầu một cái. Ecubi thấy thế liền không tái phát hỏi, đơn giản dễ dàng mà quay người lại, ngẩng đầu tiếp tục cầm cự lộc pho tượng nhắm rượu, môi của nàng vừa dính vào bình rượu, xa xa đám con bạc lập tức hoan hô, xem ra đây là một cái có thua có thắng ban đêm. Hai người trầm mặc hưởng thụ lấy gió đêm mà thổi. Thiếu nữ áo bào đen cùng lão giả râu bạc trắng bị thổi làm tùy tiện bay tán loạn, nhưng nhìn cũng không lộ ra lộn xộn, bởi vì trêu cợt hai người gió là cùng một cỗ, đong đưa phương hướng cùng tần suất hoàn toàn giống nhau, giống như là ăn ý múa đôi đạo. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Lý Mặc nghiêm túc mở miệng nói, "Hồng Mạn Đế quốc quốc chủ, Ecubi điện hạ, nghị hội toàn thể đại thần thỉnh cầu mở ra cự lộc dự cảnh. Nếu như tình huống nguy cấp, chúng ta yêu cầu Ecubi điện hạ dùng sinh mệnh làm giá, giải phong cự lộc pho tượng, trấn áp ngoại địch. Ecubi điện hạ, ngài muốn bác bỏ thỉnh cầu sao?" Nghe vậy, Ecubi để chai rượu xuống, đứng thẳng người, đồng dạng nghiêm túc trả lời, không bắt bỏ, Ecubi đồng ý nghị hội mà thỉnh cầu. Lý Mặc phức tạp gật đầu một cái này kỳ thực chính là đỏ sức, dùng Ecubi sinh mệnh cùng cự lộc pho tượng đi đỏ sức một cái cơ hội, nắm giữ ba cái thiên tài cơ hội, đám đại thần cho rằng so với Ecubi, ba cái kia tiểu tử mới là tương lai. Theo lý thuyết, ba cái kia tiểu tử so Ecubi càng có giá trị. Không có cách nào, đây chính là chính trị, chính là càng không ngừng đổi quân, có thể thừa cơ tích lũy nội tình vẫn là liền như vậy hủy diệt, quyết định bởi tại kỳ thủ trình độ. Một cái đế quốc kỳ thực chính là một nhiệm kỳ tiếp lấy vừa đảm nhiệm kỳ thủ tới như trên một ván cờ, đế quốc con dân chính là quân cờ, không đi đánh gãy cùng thời đại bản cờ chém giết, đi ăn đối phương trên bản cờ quân cờ, đi tung hoàng ngang dọc, đi lật bàn, đi tỏ ra yếu kém, đi diễn kịch, đi bản cờ đụng bản cờ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có tại thời gian trường hà mà giặt phía dưới, còn có thể còn lại cái nào mấy bộ bản cờ, mặt trên còn có bao nhiêu quân cờ, còn có thể không tiếp tục tồn tại tiếp, còn có thể không đang liều giết phía dưới không ngừng mở rộng. Khi thiên địa ở giữa chỉ còn lại cái này một bộ bàn cờ, bộ dạng này cờ bài tại vô số lần va chạm phía dưới lưu lại tổn thương, trước đó tại nguy cơ thời điểm, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 bất đắc dĩ cờ chiêu lưu lại hai hoàng ẩm, tại thời gian phía dưới trở nên yếu ớt mục nát bằng gỗ bàn cờ, còn có thể chịu tải cái kia toàn thế giới con dân sao? Phần lớn sẽ bàn cờ không chịu nổi gánh nặng, thình thịch phá thoái, lại biến thành vô số tiểu bàn cờ, tiếp đó bắt đầu lại một lần nữa luân hồi. Ecubi mắt thấy Lý Mặc mang theo một cái bộ trưởng xuất phát, liền tiếp theo cầm chai rượu lên, nhìn xem cự lộc pho tượng tới nhắm rượu. Rất nhanh, những cái kia đứng xem cư dân phát ra từng trận thất vọng âm thanh, bởi vì bọn hắn đoán sai Ecubi điện hạ hôm nay tử lượng, rất nhiều người đều bởi vậy thua tiền. Nghe những cái kia thất vọng âm thanh, Ecubi lập tức nở nụ cười, nàng tự hỏi chính mình muốn hay không phái một người lẻn vào đi vào đặt cược đâu. Dạng này chính mình liền có thể mỗi ngày đều nhiều một bút tiền tiêu vặt. Ecubi cười xấu xa về tới hoàng cung, nàng dự định ngày mai cứ làm như vậy. Tần Thế Mặc sức tưởng tượng tổng bộ, đụng nhìn xem những người đeo mặt nạ này, mở miệng nói, quan đoàn giả, muốn phân ra một chút sức mạnh đi tìm quan đoàn giả. Phụ trách tìm kiếm quan đoàn giả đội ngũ. Trạm thứ nhất đi cùng điều tra hồ sơ đội ngũ sát nhập, dù sao nơi đó có sức mạnh không biết tên cắt đứt kế hoạch, rất khả nghi. Hơn nữa Hồng Mạn phái ra bộ trưởng cấp bậc nhân vật đi tới phụ cận, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Cái kia phụ cận quân đội cùng quy thuộc tổ chức toàn bộ điều động, mặc dù không biết Hồng Mạn vì cái gì đột nhiên phát động chiến tranh, nhưng mà chúng ta phục hồi. Lúc này, một cái mặt nạ người đột nhiên đi ra phòng họp, rất nhanh hắn liền một lần nữa trở về, bước nhanh đi đến buột bên cạnh dì thai nói, tin tức mới nhất, Lý Mặc rời đi cự lập thành, chúng ta muốn tiến đánh sao? Buột có chút ngoài ý muốn, như vậy dám chơi? Cơ bản bản cũng không cần. Hắn nhưng cũng cho vậy chúng ta liền ăn, khai phát phương xa kế hoạch dừng lại, trước tiên đem bọn họ trương này cự lộc pho tượng ăn hết. Cự lộc pho tượng phát động liền rút lui, chúng ta đừng lòng tham, hủy diệt Hồng Mạn Đế quốc phải dựa vào hai lần chiến tranh. Lại tăng thêm một chi đội ngũ, đi cùng trước đó cái kia hai chi đội ngũ sáp nhập, Lý Mặc dám toa cấp tới tranh thủ đồ vật, chúng ta cũng muốn. Hai tuyến chiến đấu, xuất phát. Bộ dứt lời, người đeo mặt nạ nhóm lập tức bắt đầu chuyển động, tận thế Mặc sức tưởng tượng mở ra chiến tranh hình thái. Biên cảnh tiểu trấn, nửa đêm, Giang Lưu an bài trong phòng. Bảo Bảo mí mắt hơi hơi rung động hai cái. Vừa mở mắt chính là ba tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt, nhất là Đại Bạch cái kia trương, không biết vì cái gì, Bảo Bảo luôn cảm thấy tại tràng cảnh này xuống, Đại Bạch cái kia gương mặt to muốn nô ra nhiều lắm. Bảo Bảo, cảm giác còn tốt chứ? Có muốn hay không ta cho ngươi bồi bổ sinh mệnh lực? Đại Bạch ân cần nói. Đại Bạch ngươi cút sang một bên, mình có chút tự hiểu lấy, đi một bên. Nghe vậy, Hoài Trung cùng Lưu Hắc Bảo lập tức phát ra gầm thét. Chương 61, Giang lão bản muốn chạy trốn, Lưu Hắc Bảo cùng Hoài Trung khu trục đi Đại Bạch, vội vàng hỏi tới Bảo Bảo cảm thụ. Kỳ thực nửa giờ lúc trước hai cái thể rắn quang đoàn liền không đánh nhau. Đánh mệt mỏi, trực tiếp hoạch sông mà trị, riêng phần mình cùng Bảo Bảo tiến hành dung hợp. Nhưng Hoài Trung bọn người không yên lòng, cái đồ chơi này một người có thể có hai cái sao? Nghe xong Bảo Bảo giải thích lại nhìn nàng đơn giản thả ra một chút năng lực, mấy người mới yên tâm xuống dưới. Hoài Trung trầm ngâm nói, khả năng này là Bảo Bảo vốn là đặc thù, lại thêm cái kia tinh thần giá trị, làm lớn ra Bảo Bảo tinh thần, cho nên mới có thể chứa đựng hai cái. Theo lý thuyết, dung nạp dị năng số lượng thượng hạn là từ tinh thần đến mạnh yếu quyết định. đây là thổ nhưỡng vấn đề. Giống như Bảo Bảo tinh thần thổ nhưỡng tương đối lớn, cho nên nàng liền có thể chịu tải hai cái năng lực. Đại Bạch khó hiểu nói, Bảo Bảo cái này có tinh thần, vậy nàng tinh thần thổ nhưỡng còn có thể không ngừng mở rộng, vậy nàng trên lý luận chẳng phải có thể chịu tải càng nhiều năng lực hơn sao? Nghe vậy, Lưu Hắc Bảo cười nhạo nói, học được nhiều không bằng học được tinh biết hay không? Một năm chỉ khai phát một loại năng lực cùng một năm khai phát 10 loại, cái kia có thể giống nhau sao? Có thể chơi hiểu chưa? Lại nói, mấy loại năng lực nàng cũng là những thứ này dị năng số lượng dự trữ, kỹ năng nhiều hơn nữa cũng là nhiều như vậy thanh mạn ạ. Có cái gì dùng? Một cái hai cái dị năng khai phát thật tốt, kỹ năng liền đầy đủ dùng. Đại Bạch không có phản bác, không có cái khác, cái này đều nửa đêm, vây lại, lười nhác đánh hắn. Hoài Trung gật đầu một cái, dặn dò Bảo Bảo dùng năng lực thời điểm không thể bại lộ bạch quang, đến nôi sức chiến đấu, tham khảo mấy người vừa thời điểm thức tỉnh, phóng một hai cái kỹ năng liền phải hư. Hoài Trung lại dặn dò Lưu Hắc Bảo, để cho hắn bước kế tiếp năng lực khai phát hướng có thể thuấn di dẫn người phương hướng tiến hành, không phải lúc trước không dặn dò, mà là Lưu Hắc Bảo biểu thị dị năng số lượng dự trữ không ủng hộ, một người thuấn di đều tốn sức, nhiều người như vậy thuấn di coi như khai phá ra cũng không dùng đến. Sau đó mấy người liền quyết định tắt đèn ngủ, Bảo Bảo lập tức có chút một bước, mình không phải là vừa tỉnh sao? Thế nào lại bắt đầu ngủ? Bẹp đi tức miệng, nàng đêm nay quyết định cùng Đại Bạch ngủ, lập tức giống như một con chuột nhỏ tựa như chui vào Đại Bạch ổ chăn, cái này khiến Đại Bạch gặp Lưu Hắc Bảo cùng Hoài Trung một hồi căm thù mà bạch nhãn. Không phải không xem trọng nữ lớn tranh cha, bây giờ mấy người lẫn vào cái này bức dạng, không phải trong xe ngủ chính là mấy người ở một cái phòng, chân đều duỗi không thẳng, cũng không phải liền phải ôm lấy ngủ sao? Bây giờ ngay cả một cái không gian tư nhân cũng không có, lại thêm Bảo Bảo còn nhỏ, tạm thời trước tiên chấp nhận lấy, chờ an định lại lại một người một cái phòng ngủ, bây giờ là thật không có điều kiện này. Ngày thứ hai, mấy người giải quyết điểm tâm, liền dạo chơi cộc cộc hướng Giang Lưu bên kia đi đến. Mấy người tả hữu quan sát một hồi, cảm giác hôm nay tiểu trấn bầu không khí có chút khẩn trương, người trên đường phố mắt trần có thể thấy nhiều. Người này thế nào thoáng cái nhiều nhiều như vậy? Đi 10 bước đều để nhân ra giống rơi hai lần dày, Lưu Hắc Bảo nói lẩm bẩm. Đại Bạch đánh giá người chung quanh, thấp giọng nói, chỉ định không thích hợp. Các ngươi nhìn những người kia ánh mắt, nhìn một cái chính là chút kẻ tàn nhẫn, không nói trước bọn họ có thể hay không đánh, giết qua không ít người là tối thiểu. Đợi lát nữa hỏi một chút Giang Lưu a, Hoài Trung thấp tiếng nói. Mấy người đi tới Giang Lưu văn phòng, Giang Lưu hôm nay có vẻ hơi buồn bực, hắn miễn cưỡng vui cười mà cùng Hoài Trung mấy người chào hỏi. Thế nào Giang lão bản, ngươi nhìn rất phiền não, Hoài Trung hỏi. Giang Lưu bất đắc dĩ gật đầu một cái, mở miệng nói, ta chỉ sợ đến từ bỏ nơi này, thế cục đã triệt để mất khống chế. Tình báo này cần bao nhiêu tiền? Ta muốn biết xảy ra chuyện gì, Hoài Trung hiếu kỳ nói. Không cần tiền bằng hữu của ta, cái này một nhóm không làm nổi, miễn phí tặng cho các ngươi, Giang Lưu có chút trầm giọng nói, rất đơn giản, Hồng Mạn Đế quốc điên rồi, tổng nghị trưởng Lý Mặc không còn tọa trấn Cự Lộc Thành, đi thẳng tới tiền tuyến, đoán chừng Cự Lộc Thành lập tức liền sẽ tao ngộ tiền đánh. Hoài Trung nhíu nhíu mày, Lý Mặc, Lý tiểu tiểu ra ra hắn. Giang Lưu tiếp tục nói, hơn nữa, Mặc Nhật Sướng Tưởng cũng điên rồi, phái ra hơn 100 vị diệt cố, đồng thời khởi động tất cả quân đội cùng quy thuộc tổ chức. Ta biết những tin tình báo này nguyên nhân rất đơn giản, có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, bởi vì ta chính là Mạc Nhật Sướng Tưởng dưới quyền một quy thuộc tổ chức đầu mục. Nghe vậy, Hoài Trung con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, ngươi đã có trận doanh vậy tại sao phải rời đi đâu, không phải vậy thuộc về Lâm trận đào thoát sao? Sau khi nghe xong, Giang Lưu lắc đầu nói, không, phụ trách cái này một mảnh tình báo cái vị kia mặt nạ rất lười, không biết tại sao, hắn chưa từng quản qua chúng ta. Ta có thể nói là cầm kinh phí nhưng cái gì đều không làm qua, ta chính là nghe nói có thể bạch chơi kinh phí mới xin gia nhập. Dù sao ta tại tình báo giới có chút danh tiếng, cho nên rất nhanh liền thu được phê chuẩn, từ đây ta liền hàng năm đều bạch chơi lấy kinh phí. Nhưng bây giờ không được, bằng hữu, bởi vì bọn hắn quả thực muốn đánh trận, quả thực phải liều mạng, ta nhất định phải lập tức chạy trốn. Hoài Trung bọn người khỏe miệng co giật mà nhìn xem hắn, nên nói không nói, cái này Giang Lưu thật mẹ nó là một nhân tài, không biết xấu hổ như vậy chuyện từ trong miệng hắn nói ra, lại cũng có cô ưu buồn nho nhã, thật giống như hắn mới là người bị hại, mặc dù hắn chưa bao giờ gạt bỏ chính mình không biết xấu hổ. Vậy ngươi muốn chạy đi nơi nào đâu? Đi Hồng Mạn Đế quốc vẫn là lén qua ra ngoài? Hoài Trung hỏi. Đây cũng là ta kế tiếp muốn cùng các ngươi nói, bằng hữu, Giang Lưu giang tay ra. Hoài Trung ra hiệu hắn nói tiếp. Giang Lưu giống như có chút xấu hổ, sờ lấy cái mũi chậm rãi nói thực ra, bởi vì ta vẫn luôn là buôn bán thành tín, hơn nữa ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa, cho nên ta ngay cả một cái cựu gia cũng không có, ta cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chạy trốn, mà lại là ở dưới loại thế cục này. Hoài Trung không biết nên như thế nào chửi bậy, hợp lấy ngài chỉ làm như vậy một kiện chuyện thất đức, hậu quả lập tức liền hiện thế báo. Cho nên liền dẫn đến, ta bây giờ không có chạy trốn năng lực, ta có thể thuê năng lực giả, ta nắm giữ tốt đẹp nhân mạch, nhưng cái này cần thời gian chuẩn bị, dưới loại tình huống này ta thuê không đến năng lực giả, Giang Lưu khổ não nói. Ta bản thân mặc dù là năng lực giả nhưng lại rất nhỏ yếu, cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi, các vị còn quyết định lén qua sao? Có thể mang theo ta sao? Ta có thể cho các ngươi thủ lao, hơn nữa ta không có cửu gia sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, hơn nữa mang theo ta còn có thể đối lén qua có trợ giúp, dù sao ta chính là làm cái này. Ta phán đoán các ngươi cũng là năng lực giả, ta xem người luôn luôn rất chính xác, nhưng ta cũng không xác định các ngươi cường đại hay không. Các ngươi nếu có mục đích hợp tác, có thể cho ta phơi bày một ít sao? Càng cường đại ta cho thủ lao thì sẽ càng nhiều. Đối mặt Giang Lưu đột nhiên xuất hiện thuê, Hoài Trung mấy người cấp tốc dùng ánh mắt trao đổi một chút, cảm thấy không có tâm bệnh à? Sao đều không lỗ à? Việc này có thể. Nhìn xem tha thiết Giang Lưu, Hoài Trung trầm ngâm nói, chúng ta chính xác cũng là năng lực giả, nhưng mà năng lực tương đối đặc thù không tiện biểu diễn, chúng ta chỉ có thể miệng nói cho ngươi chúng ta rất cường đại. Phải chăng quyết định hợp tác quyết định bởi ngươi, Giang lão bản? Nghe vậy, Giang Lưu Trâm trước một hồi, mở miệng nói tốt, ta tin tưởng các ngươi rất cường đại, đêm nay liền rời đi nơi này các ngươi nhìn có thể chứ? Thù lao là 1500 blue. Hoài Trung gật đầu biểu thị không có vấn đề, thù lao này vô cùng phong phú, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, liền mở miệng hỏi, ta có thể hỏi một chút vì cái gì tin tưởng chúng ta sao? Ngươi biết, chúng ta hôm qua mới nhận biết, mà ngươi bây giờ giao phó sinh mệnh. Nghe vậy, Giang Lưu có chút ngượng ngùng giải thích nói, năng lực của ta mặc dù nhỏ yếu nhưng lại rất đặc thù, có thể mơ hồ phân biệt một người phải chăng thành tín. Đương nhiên, không cách nào phân biệt có hay không ác ý, chỉ có thể cho một cái cảm giác mơ hồ, nhưng cái này là đủ rồi, không phải sao? Bằng hữu của ta. Hoài Trung nhíu nhíu mày, ngươi năng lực này nghe coi như không tệ, tiếp tục khai phá khả năng rất nhiều, làm sao lại nhỏ yếu đâu? Giang Lưu nghi ngờ nhìn xem Hoài Trung, khả năng, không, bằng hữu của ta, đỉnh cấp thiên phú mới có thể đảm luận khả năng, mới có thể đảm luận khai phát thiên phú. Đại bộ phận năng lực đều chỉ có một loại khả năng, hơn nữa khai phát rất gian khổ. Giống như ta mở mang nó 6 năm, kỳ thực năm thứ 2 liền không cách nào mở mang, nó không có tiềm lực, bằng hữu của ta. Nhìn xem cười khổ Giang Lưu, Hoài Trung vô bả vai của hắn một cái cùng hắn hẹn định xong đêm nay xuất phát, Hoài Trung cảm giác cái này Giang Lưu quả thực có chút tài năng, dựa vào như thế nhỏ yếu năng lực, lại tại loại hỗn loạn này chỗ sống được rất thoải mái. Ngay tại Hoài Trung bọn người chuẩn bị lúc rời đi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Ta nhớ được nơi này chắc có một cái quy thuộc tổ chức. Tựa như là làm tình báo cửa mở bị đẩy ra, lập tức tiến vào một đám hắc bảo nhân người, trên mặt đều mang mặt nạ. Nhìn thấy thứ nhất người đeo mặt nạ trong nháy mắt, Hoài Trung bọn người ạ diện lìn lập tức đại lượng bài tiết, đại bạch ánh mắt trong nháy mắt bò lên trên tơ máu. Mặt nhân xứng tượng. Chương 62, Hoàng Nghị Độc Hoài Trung lặng lẽ nắm tay bỏ vào đại bạch trên thân, hòa giải lấy tâm tình của hắn, ở đây khoảng chừng 8 cái người đeo mặt nạ, nhóm người mình không nhất định làm được qua. Làm được qua cũng tận lực không muốn làm, gây nên hỗn loạn lời nói sẽ rất khó rời đi hừ mạn, cùng mặt nhân xứng tượng báo thù phải đến ngày còn dài. Bây giờ chủ yếu là hèn mọn phát dụng. Nhìn xem những thứ này khách không mời mà đến, Giang Lưu chỉ là ngẩn người cũng không biểu hiện ra quá nhiều bối rối, hắn lập tức treo lên nụ cười, đục lên đi hỏi thăm những người đeo mặt nạ này ý đồ. Mặc dù hắn nhìn bức như lão cẩu, nhưng Hoài Trung biết nội tâm của hắn kỳ thực hoảng đến một tấc. Những thứ này mặt nhật sướng tưởng người đeo mặt nạ rất kỳ quái, cả đám đều như chưa tỉnh ngủ cảm giác, vừa ở vào nhà liền chiếm đoạt tất cả cái bàn cùng cái ghế, hoặc nằm hoặc ngồi, trễ nhất đi vào đến cái tiết thì dứt khoát trực tiếp tựa tại trên cửa, điều này sẽ đưa đến Hoài Trung đám người không ra được. Những người đeo mặt nạ này không có lý tới Giang Lưu, mà Giang Lưu cũng không nổi nóng, liền đứng ở một bên mỉm cười chờ đợi đáp lại, mà Hoài Trung thì liều mạng giải đọc lấy những người đeo mặt nạ này cảm xúc, kết quả lại chỉ nhìn ra lười biếng cùng không kiên nhẫn. Lười biếng? Những người đeo mặt nạ này so với Lệ Nghiễn cùng rốt, nhìn chính xác không giống nhau lắm, lười cái chữ này vô cùng dán vào bọn hắn. Đến nỗi không kiên nhẫn? Như thế nào cảm giác bọn họ là đối nhiệm vụ không kiên nhẫn? Mặt nhật sướng tưởng bên trong cũng là có ngã ngửa tệ. Những người đeo mặt nạ này bên trong có 3 cái hồng tổ 5 cái hoàng tổ, nhưng bọn hắn không có chút nào phù hợp Hoài Trung đối hồng tổ cùng hoàng tổ cứng nhắc ấn tượng. Bọn họ từng cái tứ ngưỡng bắt xoa tô điểm trong phòng, đơn giản giống như tiến vào một đám cao ngạo mèo chủ tử, trực tiếp liền bắt đầu nằm xuống phơi nắng, không có chút nào đem trong phòng nhân loại để vào mắt. Con số. Những người đeo mặt nạ này trên mặt nạ nhiều con số, mà ruột cùng Lệ Nghiễn là không có. Nhìn tên dẫn đầu kia là hoàng tổ, hắn trên mặt nạ có cái dáng giấy, là con số 2, chẳng lẽ là con số càng nhỏ địa vị lại càng cao sao? Hoàng tổ người đứng thứ 2. Đại nhân vật ta thật lâu, có cái hồng tổ mở miệng, hắn trên mặt nạ dán vào con số 14 dán giấy. Chiêu đãi chúng ta a, ngươi chuyện nên làm tốt là được rồi. Nghe vậy, Giang Lưu cười đáp lời một tiếng liền chuẩn bị ra ngoài ăn bài, nhưng mà cái kia tựa vào trên cửa người đeo mặt nạ cũng không có tránh được ra, Giang Lưu liền không hiểu nhìn về phía hồng 14. Lại là lâu dài không có người lý tới, người đeo mặt nạ nhóm vẫn như cũ lười biếng ngã trái ngã phải lấy, liền dư quang đều chưa từng bao phủ tới, Giang Lưu chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, tiếp tục duy trì lấy cái kia nhún nhường nụ cười. Hoài Trung yên lặng nhìn xem Giang Lưu, hắn mặc dù coi như hèn mọn lại bất ức, nhưng trong lòng nhưng có chút nổi giận, cảm xúc này nhìn có cổ tử sát ý lạnh như băng, xem ra cái này Giang Lưu chọc tới cũng là kẻ tàn nhẫn. Tới Hoàng Nghị cuối cùng mở miệng. Nghe vậy, Giang Lưu nhanh chóng cười đi đến bên cạnh hắn, câu nệ chờ đợi chỉ thị, Hoàng Nghị cũng không nói lời nào, chỉ là cũng không ngẩng đầu mà ngáp một cái. Một giây sau, Giang Lưu đột nhiên kêu thảm sủi lơ trên mặt đất, cơ thể kịch liệt co rút lấy, tựa hồ tất cả tế bào đồng thời tham gia đại hội thể dục thể thao, tranh tài lái máy kéo, hắn nằm dạp trên mặt đất khoa trương lại cao tần mà vặn vẹo lên tứ chi, giống con bị thuốc lật sắp chết côn trùng. Nghe Giang Lưu mà làm người ta sợ hãi kêu rên, Hoài Trung tâm bên trong một hồi hãi nhiên, hoàn toàn không nhìn ra hắn là thế nào xuất thủ, cái gì dị năng quỷ dị như vậy. Ngươi đã trúng độc của ta, nhờ ngươi phát tác một lần, là bởi vì ta lười nhác mở miệng, Hoàng Nghị lười biếng mở miệng nói. Tốt, đi làm việc a. Giang Lưu run rẩy bỏ lên, trong mắt băng lạnh chợt lóe lên, suy yếu cười nói, đúng vậy, tiên sinh, ta hoàn toàn biết rõ nên làm như thế nào, ta bây giờ có thể ra ngoài an bài các ngươi sao? Gặp Hoàng Nghị gật gật đầu, Giang Lưu lảo đảo đi ra cửa, vị kia dựa vào cửa người đeo mặt nạ cũng tránh đường, chạy đến một bên dựa tường đi. Gặp Giang Lưu vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hoài Trung bọn người cũng liền đội vàng túi đầu hướng phía cửa đi tới. Chờ đã, Hoàng Nghị âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Giang Lưu cùng Hoài Trung bọn người dừng bước, quay đầu hướng Hoàng Nghị nhìn lại. Giảng giải, Hoàng Nghị tựa hồ lười nhắc nhiều lời một chữ. Giang Lưu dừng một chút, lập tức cười giải thích, những này là công nhân viên của ta, xử lý cụ thể sự vụ ta đều muốn dựa vào bọn họ, qua nhiều năm như vậy bọn họ một mực rất đáng tin. Hoài Trung biết rõ đây là Giang Lưu hành động bất đắc dĩ, bởi vì nói là khách nhân mà nói, đoán chừng chính mình mấy người liền đi không ra gian phòng này. Tới, Hoàng Nhị nói. Hoài Trung hít một hơi thật sâu, lặng lẽ giải khai một tia phong ấn, bắt đầu điên cuồng hấp thu cục thịt bên trong cảm xúc. Vài giây đồng hồ đi qua, Hoàng Nhị tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn, hắn không tiếp tục ý lên tiếng, hướng thẳng đến Hồng 14 khoát tay áo. Hồng 14 bất đắc dĩ đứng lên, duỗi lưng một cái liền hướng về Hoài Trung bọn người đi tới, trong lòng bàn tay vang lên lốt bốp dòng điện âm thanh. Đợi lát nữa, chúng ta chính là một cái đi làm, một tháng cho bao nhiêu tiền a? Để chúng ta liều mạng, Lưu Hắc Bảo bất mãn hét lên, các ngươi còn có phân rõ phải trái hay không? Một hồi muốn hạ độc chết chúng ta, một hồi lại muốn điện giật chết chúng ta. Chúng ta đến cùng làm gì chúng ta? Các ngươi liền không sợ ta hướng các ngươi trong thức ăn nổ nước miếng a? Giết tất cả chúng ta người nào cho các ngươi làm việc? Các ngươi lười thành cái bước này dạng, ta cũng không tin các ngươi nguyện ý chính mình làm. Hồng 14 nghe được Lưu Hắc Bảo lời nói lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhị. Sao? Giết hết. Sống ngươi làm a? Hoàng Nhị cũng có chút im lặng, thủ hạ từng cái đều lười thành như vậy, đoán chừng đánh chết bọn họ đều không mang làm việc. Đây cũng là một vấn đề, ai làm được a? Tới một người, đừng có lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta chính xác lười, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta tính tốt. Hoàng Nhị lắc đầu nói. Hoài Trung đại nao điên cuồng bật chuyện, lập tức thở dài, dùng ánh mắt báo cho biết Lưu Hắc Bảo, lại tiến đến Đại Bạch bên hai, dùng khó mà nhận ra âm thanh nói, trị liệu có thể đối ngược. Hoài Trung không dám nói toàn bộ, hắn sợ những người đeo mặt nạ này bên trong có người có thể nghe lén. Nói xong, Hoài Trung liền cất bước hướng Hoàng Nhị đi đến. Như mới vừa rồi vậy, Hoàng Nhị ngáp một cái đi qua Hoài Trung liền ngã trên mặt đất, cơ thể hung hăng co rút lấy, từ răng lúc thoát ra từng trận thống khổ gào thét, biểu hiện của hắn còn không bằng Giang Lưu đâu, nhìn như cái càng bặn bẹo một chút sắp chết côn trùng. Hoài Trung ca ca. Ngoài ý liệu là, nhịn không được đến không phải muốn rách cả mí mắt Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch, mà là bảo bảo, nàng ứng kích. Nàng vẫn luôn không quá dám tin tưởng bây giờ Mỹ Hảo, một mực sợ là một giấc chiêm bao, mà bây giờ nhìn mình chúa cứu thế, Hoài Trung, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi mà kêu thảm, bảo bảo cảm thấy mộng nhanh phái. Mặc dù Lưu Hắc Bảo ngay lập tức đi giữ chặt bảo bảo, đi đưa tay che con mắt của nàng, nhưng đã quá muộn, bảo bảo nước mắt chảy một mặt, nàng oán độc nhìn xem những người đeo mặt nạ này. Bảo bảo hướng về phía thế giới này, lần thứ nhất lấy ra ánh mắt oán độc. Ai? Hoài Trung đau đớn sau khi thật sâu thở dài, quên cân nhắc bảo bảo nhân tố. Hắn cảm nhận được cảm xúc bảo bảo, biết rõ nàng đã triệt để lâm vào điên, Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch ngăn không được. Hoài Trung liều mạng dùng năng lực tỉnh lại lấy tỉnh táo, cưỡng ép gạt ra một vòng lý trí đi chú ý bảo bảo, hắn quá không kiên nhẫn đau đớn, kỳ thực này liền so trước đó mạnh không thiếu, lần này ít nhất không có khóc. Tất nhiên không kịp ngăn cản, vậy thì phối hợp bảo bảo hành động a, chỉ có thể liều mạng. Hoài Trung tại bảo bảo phát động công kích phía trước một giây, đột nhiên đem cục thị hủy diệt cảm xúc đánh về phía những người đeo mặt nạ này, không thiếu một cái, đã sớm sớm nhắm chuẩn tốt. Trị liệu. Không gian. Hoài Trung lời nói âm còn không có rơi xuống, bảo bảo công kích đã đến, là tinh thần công kích, trực tiếp tại chỗ đánh nát bốn cái người đeo mặt nạ ý thức, mà bảo bảo thì trực tiếp chịu. Một giây sau, còn lại bốn cái người đeo mặt nạ bạo phát ra kinh khủng công kích, vẫn là điên cuồng không khác biệt công kích, bốn phía vách tường khoảnh khắc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía hoàn toàn thấy không rõ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy phủ kín gian phòng dòng điện cùng ánh lửa, chỉ có thể nghe thấy nổ tung oanh minh cùng kiến trúc sụp đổ âm thanh. Lại xuống một giây, trong phòng liền không có người sống. Bởi vì Hoàng Nhị phát động công kích, tất cả người đeo mặt nạ trong nháy mắt bị độc chết, mà Hoàng Nhị thoạt nhìn là cái da giòn, trực tiếp bể thành cặn, hắn đầu tiên là bị dòng điện cùng hỏa diễm làm thành cho bụi, lại bị công kích dày đặc đánh nát. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, dần dần leo ra ngoài gian phòng, bắt đầu chiếm lĩnh chung quanh kiến trúc. Mà tại trấn nhỏ một cái trong quán bar, một cái tướng mạo bình thường trung niên nam nhân đột nhiên nhíu mày, đặt chén rượu xuống, lẩm bẩm nói, "Ta chết đi." Chương 63, xử trí Giang Lưu cái này trung niên nam nhân đi ra quán bar, nhìn có chút mà bức, hắn là Hoàng Nhị, phía trước cái kia chỉ là dùng thần kinh độc tố điều khiển khôi lỗi. Cũng có thể nói cái kia khôi lỗi chính là hắn, bởi vì những độc tố kia cũng là từ trong cơ thể hắn bồi dưỡng ra được, ngoại trừ lục thể không giống nhau, tư duy cùng tính cách cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nhưng lúc này Hoàng Nhị ngoại trừ xác định khôi lỗi tử vong khác hoàn toàn không biết gì cả, hắn đây không phải điều khiển, kỳ thực càng giống là nhân bản, cũng không thể tiến hành thời gian thực giám sát, thậm chí cái kia khôi lỗi Hoàng Nhị cũng không biết mình là một khôi lỗi. Hoàng Nhị mở mịt nhìn xem chen chúc đường đi, chính mình muốn hay không đi chiến đấu địa điểm xem. Vẫn là tôi đi, mệt mỏi quá. Hoàng Nhị lại trở về quán bar, tiếp tục yên lặng uống rượu, cuối cùng vẫn là quyết định phát cái tin tức, để cho tổ chức người tìm đến mình. Dù sao địch nhân có thể giết chết khôi lỗi liền có thể giết chết chính mình, mình quả thật là cái da dọn, cái này cũng là Hoàng Nhị chế tác khôi lỗi nguyên nhân, đây là trong chút năm chết bộ thứ ba khôi lỗi, quả nhiên cậu mới là vương đạo. Tiểu trấn phụ cận một chỗ hoang dã, Hồng Mạn Đế quốc quân bộ bộ trưởng đột nhiên thu đến tin tức, hắn sau khi xem xong liền nhanh chóng hướng về tiểu trấn chạy đi, tốc độ chạy thế mà so ô tô nhanh hơn nhiều. Hắn chạy phương thức rất kỳ lạ, cho người cảm giác không phải chạy nhanh, mà là khí lực lớn, chỉ thấy hắn dựa vào kinh khủng chân cơ bắp, mỗi một lần cất bước đều có thể cho mặt đất lưu lại một cái hố to cùng quần quần khói đặc. Thế mà chết 8 cái mặt nạ, bên trong còn có Hoàng Nhị, có ý tứ. Nơi đó nhưng không có loại trình độ này người, là ba cái kia tiểu gia hỏa sao? Quân bộ bộ trưởng lẩm bẩm nói. Lưu Hắc Bảo trong không gian, nằm hôn mê bảo, cùng đã than cốc hóa Hoài Trung, Lưu Hắc Bảo, Đại Bạch cùng Giang Lưu, tổng cộng 4 cái than cốc cùng một đứa bé. Mặc dù Lưu Hắc Bảo rất nhanh, thế nhưng loại trình độ công kích một giây liền có thể giết chết đám người, bị sát qua một chút chính là sắp chết. Loại chiến đấu này hiếm thấy cũng không phải là giết địch, mà là sống sót, tại một cái chất đầy công kích trong phòng nhỏ để cho đám người sống sót, cũng liền hắc gia có thể khiêu chiến không thể nào. Sóng này toàn trường mờ bờ đỡ nhất định là Lưu Hắc Bảo, bằng không thì chính là có tấm màn đen. Hắc gia nhiều tù à, mở ra không gian, đem bảo bảo ném bảo, thuấn di đi qua tiếp hoài trùng, lại bạo trùng mang theo hoài trùng thuấn di trở về, trong một giây hoàn thành, tuyệt đối là cùng tử thần thi chạy lại còn chạy thắng. Đại Bạch đang tại cho mình cùng ba người trị liệu, phương thức hơi đặc biệt, hắn hiện lên một cái hình chữ đại nằm trên mặt đất, tay trái nắm hoài trùng, tay phải nắm lấy giang lưu, chân trái khoác lên trên thân Lưu Hắc Bảo, cho ba người đâm lấy sinh mệnh lực. Bốn người trong không gian điên cuồng kêu thảm, liền Đại Bạch chính hắn đều đang kêu rên, đau, quá đau, thịt mới không ngừng chen lấn đi ra ngoài thân xác, bốn người liền như xoát thuần, hung hăng mà rửa đi màu đen mạnh vụn. Đến nội giang lưu, hắn cũng rất nghiệp tính, nhìn thấy Lưu Hắc Bảo mở ra cổng không gian, hắn tại thời khắc sinh tử phúc trí tâm linh, nhanh như chớp liền chui vào. A a a a, Đại Bạch ngươi đổ chó hoang, đau chết lao tử, Lưu Hắc Bảo kêu rên nói. A a a, ta tháo, rõ ràng là ngươi yếu đất, Đại Bạch nghe răng phản bác. Ngươi mẹ nó chính mình cũng đang gọi, còn mẹ nó mạnh miệng. Ngươi biết cái gì? Đau chứng minh có hiệu quả trị liệu. Giang Lưu cũng tại một bên kêu thảm nói, a, bằng hữu của ta, chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Đây là địa ngục sao? A, quá đau. Nghe vậy, Lưu Hắc Bảo phốc phốc một tiếng liền bật cười, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười từ trong miệng hắn giao thế bốc lên, nhìn qua vô cùng chịu tượng. Đại Bạch khuôn mặt trực tiếp tái rồi, cả giận nói, ai mẹ nó nhường ngươi chui vào? Ngươi còn chửi bậy lên, ta đề nghị diệt khẩu. Không cần a, bằng hữu của ta, xin cho con đường sống. Giang Lưu kêu thảm cầu xin tha thứ. Hoài Trung thì tại kêu rên ngoài đánh giá chỗ này không gian, Lưu Hắc Bảo nói không sai, quả thật có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên chết đi cảm giác. Hoài Trung thỉnh thoảng sẽ dùng năng lực cảm giác được hư không bên ngoài truyền đến cảm xúc, rất yếu ớt, rất không hoàn chỉnh, nhưng có cảm xúc liền nói rõ có vật sống. Hư không bên ngoài có cái gì? Vì cái gì có vật sống? Lao Hoài, ta đánh thắng được vì cái gì không trực tiếp đánh a? Ngươi còn chạy tới chịu tội? Đại Bạch hỏi. Nghe vậy, Hoài Trung thở dài nói, các ngươi phát hiện không có, cái kia hoàng nhị độc rất có xem trọng, không phải khí quan tổn hại, mà là chỉnh thể dày vò, tỉ như Giang Lưu, hắn độc phát tác sau đó không phải tổn thương cảm giác, là suy yếu, là mệt mỏi. Theo lý thuyết, hoàng nhị loại độc này là sống sờ sờ mà từng bước xâm chiếm sinh cơ, dùng sức sống nên có thể đối ngược đi, cái này cũng hợp lý, dù sao nhân gia còn cần ta tới làm việc, không có khả năng thô bạo mà đem ta cho độc gần chết. Kỳ thực ta thua thiệt lớn, không động thủ mà nói, ta hồ lộng qua một lớp này liền có thể lén qua chạy, nhưng bây giờ quá sức, chiến đấu chắc chắn đưa tới hỗn loạn, tuyệt đối có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ở đây. Chúng ta dứt khoát điều chỉnh xong lại giết ra ngoài à, nói không chừng đến lúc đó người còn có thể ít một chút, bối rối ra ngoài đã không có ý nghĩa. Lưu Hắc Bảo mở miệng nói, hàng này xử lý như thế nào? Hắn biết được nhiều lắm. Giết, Hoài Trung không hề nghĩ ngợi, dứt khoát nói. Nghe lời này một cái, Giang Lưu lập tức có chút phá phòng ngự, các ngươi chuẩn bị giết ta làm gì còn cho ta trị liệu? Vẫn là như thế đau mà trị liệu. Các ngươi là ma quỷ sao? Dày vò xong lại giết. Nghe vậy, Đại Bạch trực tiếp gấp, cả giận nói, lời gì? Ngươi nói gì vậy? Trị liệu cho ngươi còn trị sai lầm tới. Thầy thuốc nhân tâm biết hay không? Cảnh giới biết hay không? Giết ngươi về giết ngươi, trị liệu về trị liệu xem như một cái hợp cách bác sĩ, sẽ trị liệu trước mắt mỗi một cái bị đau đớn hành hạ người. Ma quỷ, Giang Lưu giận dữ hét. Giết giết. Nhanh chóng giết, Đại Bạch phá phòng ngự. Hoài Trung cầm súng lục lên, trực tiếp hướng Giang Lưu đuổi bắn một phát súng, bắp đùi của hắn trong nháy mắt nổ ra một mảnh xương máu. Đạn cũng không có ngươi trị liệu đau, Giang Lưu tiếp tục cả giận nói. Đại Bạch một hồi chim hót hoa nở. Hoài Trung cẩn thận cảm giác Giang Lưu cảm xúc, yêu hận thật đúng là không có. Xem ra tính cách của hắn cùng mình dự đoán đến không sai biệt lắm, là một cái bề ngoài nho nhã, nội tâm có cổ tử chơi liều người, dù sao cũng phải tới nói xem như đường đường chính chính. Hoài Trung đối với hắn cảm quan cũng thực không tồi, kỳ thực hắn không ngại lạm sát giết lầm, nhưng cái này Giang Lưu có chút năng lực, như thế giết có chút đáng tiếc. Giang lão bản, cho ta một cái không giết ngươi lý do, ngươi hiểu, ngươi biết quá nhiều, Hoài Trung lạnh lùng nói. Giang Lưu đánh giá mảnh không gian này, cười khổ một hồi, không gian hệ, mình quả thật sống không được. Giang Lưu lúc này mới đã hiểu Hoài Trung câu kia, năng lực đặc thủ, không tiện bày ra chân chính hàng nghĩa. Giang Lưu cười khổ lắc đầu, lý lịch của ta rất đơn giản, chính là từ một cái địa phương nhỏ đi ra ngoài người, 5 năm trước lang thang đến nơi này, 4 năm trước giết lão bản của ta, tiếp đó chính ta làm lão bản. Bởi vì hắn muốn giết chết ta, như vậy hắn liền có thể tiết kiệm đi khất nợ ta 1 năm tiền lương, chỉ có 5 blue. Về sau nữa ta chính là một mực buôn bán thành tín, đây là ta mụ mụ giáo, ta duy nhất làm một chuyện xấu chính là bạch chơi mạt nhật sướng tưởng tài chính, nhưng báo ứng tới quá nhanh. Ta không cho rằng ta có cái gì chỗ đặc thù đủ để cho các ngươi không giết ta, nhưng ta không trách các ngươi, trọng yếu như vậy bí mật bị ta đã biết, nhân chi thường tình. Động thủ đi. Giang Lưu nói xong cũng nhắm mắt lại, cuối cùng còn chỉ vào Đại Bạch thêm một câu, còn có, bằng hữu của ta, vị bác sĩ này trị liệu thật sự rất đau. Thấy Đại Bạch một hồi cắn răng, tại chỗ biểu thị hắn muốn xử tử hình, còn lẩm bẩm cái gì, lao tử sát sinh không được sinh, nếu là một thương không có đánh chết ta liền chữa cho ngươi hảo, cam đoan cho ngươi thống khoái. Nghe Giang Lưu mí mắt loạn chiến. Hoài Trung suy tư một hồi, chỉ vào bên cạnh thể rắn quan đoàn, đối với Giang Lưu nói, đi qua cảm giác một chút, tiếp đó nói cho ta biết cảm thụ của ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi có thể hay không sống giao cho thiên ý. Giang Lưu từ Hoài Trung lời nói bên trong nghe được một tia sinh cơ, có cơ hội sống ai nguyện ý chứ ta. Giang Lưu liền vội vàng đi kiểm tra những cái kia kỳ quái quan đoàn. Rất nhanh, Giang Lưu liền giơ lên một cái thể rắn quan đoàn, chờ mong mà nhìn xem Hoài Trung, chậm rãi nói, cái này, ta cảm giác nó là khế ước. Chương 64, ký kết khế ước. Hoài Trung thở dài, trời không tuyệt Giang Lưu a hấp thu, Hoài Trung giơ cầm lên. Giang Lưu biết đây cũng là một loại năng lực, liền vội vàng đem thể rắn quan đoàn hút vào thể nội, hắn hấp thu vô cùng thông thuận, trên mặt nhìn không ra đau đớn, xem ra bảo bảo lần kia hấp thu gian khổ, chủ yếu là hai cái năng lực đánh nhau duyên cớ. Giang Lưu cảm giác thụ lấy thể nội năng lực mới, chấn kinh ngoài thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, thứ này xem xét cũng rất chân quý, bây giờ giá trị của mình trở nên cao hơn, điều này nói rõ chính mình hẳn sẽ không chết. Cái này chính là quan đoàn, ngươi bây giờ đã là quan đoàn giả, ngươi có thể thử nghiệm vận hành một chút năng lực, Hoài Trung giải thích nói. Nghe vậy, Giang Lưu mười phần khiếp sợ nhìn xem Hoài Trung, cái đồ chơi này chính là quan đoàn, chính mình thành quan đoàn giả. Chẳng lẽ cái này một số người cũng là quan đoàn giả? Giang Lưu hơi vận chuyển một chút năng lực, lập tức liền cúi đầu nhìn xem nơi ngực bạch quang yên tĩnh cũng nói, quá mẹ nó kích thích, chính mình cần chậm rãi. Nhìn xem hoài nghi nhân sinh Giang Lưu, Hoài Trung bình tĩnh đạo, ngươi cũng biết quang đoàn giả tình cảnh hôm nay, chúng ta bây giờ là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Ta khuyên ngươi thấy rõ thế cục, đừng nghĩ tìm cơ hội chạy trốn hoặc là tìm chỗ trốn đứng lên, bởi vì quang đoàn giả sẽ định kỳ tham gia một cảnh, phản bội không có ý nghĩa. Hơn nữa, chúng ta không nói là có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu, cũng tuyệt đối là cùng một trận doanh lợi ích thể cộng đồng, đây chính là ngươi bây giờ nhân vật. Đi qua cửa này sau đó ta cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi, bởi vì ngươi không nốc lời nói cũng không cần phải bán chúng ta là bình đẳng quan hệ, tương lai của ngươi vẫn tại trên tay mình, đi hay ở chính ngươi quyết định. Nghe Hoài Trung lời nói, Giang Lưu cười khổ lắc đầu, lập tức nhìn xem Hoài Trung chân thành nói, dị năng của ta gọi là khế ước, tên như ý nghĩa, chính là có thể ký kết hạn chế dị năng giả khế ước. Ta có thể cùng các ngươi ký kết khế ước, ký kết hoàn thành khế ước chính ta cũng không cách nào vi phạm, bằng không thì liền muốn tiếp nhận đại giới. Ta nói đến là thật hay giả các ngươi có thể tự mình phán đoán, giống như ngươi nói, chúng ta sau đó phải thường xuyên tiếp xúc, ta không cần thiết lừa các ngươi, trừ phi ta dự định chăng cả một đời. Hơn nữa, nếu như ta là không có khế ước tinh thần người, năng lực này cũng sẽ không lựa chọn ta, dù sao tên của nó gọi là khế ước. Hoài Trung cảm giác Giang Lưu thể bên trong cảm xúc, chính xác rất chân thành, nhìn qua không có nói dối dấu hiệu. Dạng gì khế ước? Hoài Trung hỏi. Nội dung là, ta Giang Lưu, bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào ác ý tổn hại ích lợi của các ngươi, bằng không thì sẽ lập tức gặp chế tài, đại giới là sinh mệnh. Giang Lưu nhìn xem con mắt Hoài Trung, chân thành nói. Lưu Hắc Bảo nghi ngờ nói, ác ý, không phải ác ý đến là được rồi thôi. Giang Lưu bất đắc dĩ mở ra tay, cái này khế ước rất khắc nghiệt, xúc phạm liền sẽ kiên định thi hành, cho nên phải tăng thêm ác ý tiền đề, bằng không ta đi đường không cẩn thận đụng ngươi một cái, vậy ta ngay lập tức sẽ gặp chế tài. Đi, ký kết ta, ngươi cùng chúng ta bốn người. Hoài Trung gật đầu nói. Giang Lưu gật đầu một cái, trên thân lập tức sáng lên bạch quang. Một giây sau, trước mặt hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện một tấm xưa cũ giấy da dê, phía trên trống không một chữ, bên cạnh còn gắp một chỉ bút lông chim. Ta, Giang Lưu, cùng Hoài Trung, Đại Bạch, Lưu Hắc Bảo, Bảo Bảo trở lên bốn người ký kết khế ước. Khế ước nội dung, ta nên Giang Lưu, bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào, ác ý tổn hại trở lên bốn người lợi ích. Trái với điều ước đại giới, ta Giang Lưu sinh mệnh. Trang diện vô cùng thần kỳ, Giang Lưu trong miệng mỗi phun ra một chữ, chi tiêu bút lông chim ngay tại trên giấy da dê viết một chữ, hai bên đồng bộ tiến hành. Hoài Trung lay tỉnh Bảo, dù sao ký tên muốn chính mình ký. Chỉ thấy Bảo mơ mơ màng màng đứng lên, liền hoảng hốt đi theo mấy người xếp hàng, cầm bị nhét vào trong tay bút lông chim mộng bức mà ký tên xong, Đại Bạch dạy qua nàng viết như thế nào tên của mình. Thằng đến nhìn xem cái kia khế ước biến thành năm phần, phân biệt tiến vào năm người thể nội sau đó, nàng mới rốt cục phản ứng lại. Hoài Trung ca ca. Bảo tiến vào Hoài Trung trong ngực ngao ngao chính là một trận khóc, khóc đến vết thương cũ tâm, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Hoài Trung ôm lấy Bảo đi xóa sình, để mấy người thay phiên đổi quần áo sạch, Lưu Hắc Bảo túi đầu buộc lên nút thắt, hiếu kỳ nói, Giang Lưu, ngươi cái này dị năng có thể chiến đấu sao? Có thể a, Giang Lưu vội vàng mặc quần áo, thuận miệng trả lời một câu. Thế nào chiến đấu a? Hiện trường ký kết khế ước, Lưu Hắc Bảo treo chọc nói. Đúng a, bằng không thì đâu? Giang Lưu nhấc quần một cái, phát hiện đầu này quần có chút mập. Không phải a, thật đúng là hiện trường ký a. Cái gì tuyển thủ có thể cùng ngươi ký a? Lưu Hắc Bảo trực tiếp nghe một bước. Giang Lưu nhìn về phía Lưu Hắc Bảo, giải thích nói, liền tương tự. Ta đơn phương khởi xướng khế ước, quy định ngươi không thể đánh ta, nếu là đánh ta ngươi liền vi phạm khế ước, nhưng mà ta đến kêu đi ra để cho đối phương biết rõ, đối phương nhất thiết phải có quyền được biết. Giống loại này đơn phương phát khởi khế ước trừng phạt cường độ sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng thắng ở tiện lợi, chỉ cần ta nói đến nhanh, dị năng đủ, đánh không chết người cũng có thể ác tâm người chết. Ta trước đó mặc dù yếu nhưng cũng là thâm niên dị năng giả, dị năng số lượng dự trữ vẫn là có thể, bây giờ sức chiến đấu nói còn nghe được. Đại Bạch thình lình đứng ở Giang Lưu sau lưng, Giang Lưu lập tức hổ khu chấn động, hung hăng sợ run cả người, lập tức chậm rãi quay đầu nhìn về phía cười lạnh Đại Bạch. Chỉ thấy Đại Bạch ra ôm lấy cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cháu trai, không nghĩ tới ngươi có thể còn sống sót ta. Mới vừa nói ta trị liệu như thế nào khai ra. Đều rất vui ha. Bạch ca, hai ta bây giờ là một phe cánh đó à, Giang Lưu nặn ra một vòng cứng đờ nụ cười. Ha ha, Đại Bạch không có nói nhảm nữa, trực tiếp độc thủ. Lưu Hắc Bảo thương hại nhìn xem gào thảm Giang Lưu, không biết vì cái gì, giờ khắc này rốt cuộc từ trên người hắn nhìn thấy cái bóng của mình. Tốt, đi ra ngoài đi, Hoài Trung nói. Lưu Hắc Bảo mở ra cổng không gian, tiện hề hề mà thăm dò nhìn một chút, phát hiện chung quanh đã trở thành một vùng phế tích, cổng không gian ở vào một mảnh hỏa, trong biển, vặn vẹo không khí mang theo gió nóng thổi tan tóc của hắn, bỏng đến khuôn mặt đau nhức, không nhìn thấy xa xa cảnh tượng, bởi vì hỏa thế quá lớn, hòa tan ánh mắt. Không xuất được a, ta bây giờ không có cách nào thuấn di mang nhiều người như vậy, nếu không thì ta từng cái mang. Lưu Hắc Bảo nhức đầu xoa sọ não. Giang Lưu liền đẩy ra Lưu Hắc Bảo, tránh ra, cái kia ta trăng bước, bằng hữu của ta. Ký kết khế ước nội dung, mảnh này hỏa diễm không cần tổn thương Giang Lưu cùng bằng hữu của hắn, trái với điều ước trừng phạt, hỏa diễm nhiệt độ không khí xuống đến 50 độ. Dứt lời, giấy da dê cấp tốc bay vào trong biển lửa. Chỉ thấy Giang Lưu cẩn thận từng ly từng tí rôi ra một ngón tay đi chạm đến hỏa diễm, lập tức liền bị bỏng đến ngao ngao trực hiếu, không ngừng thổi ngón tay. Mấy giây sau, hắn rốt cuộc trực tiếp nhảy vào trong biển lửa, nhìn hắn cái kia nhàn nhã thần thái, giống như chui vào phòng tắm hơi bên trong. Giang Lưu cái này thông thao tác, trực tiếp cho Hoài Trung mấy người thấy choáng. Đi a, thất thần làm gì? Giang Lưu chơi lấy hỏa diễm, không hiểu nhìn xem đám người. Nghe vậy, đám người lấy lại tinh thần, đưa tay thử một chút nhiệt độ, quả nhiên không bỏng, liền cũng đi theo nhảy vào biển lửa. Vẫn là ngươi tao a, Lưu Hắc Bảo nắm Bảo Bảo lay lên hỏa diễm, cảm khái nói. Hoài Trung thì than khẩu khí, cũng không phải hệ chiến đấu a, nghiêm ngặt tới mọi người ở đây bên trong cũng là liền Bảo Bảo có công kích hệ kỹ năng, quá mẹ nó dùng mình. Đám người lục lọi đi ra biển lửa, 50 độ cũng rất nóng, căn bản mở mắt không ra, không tin ngươi đánh chậu nước thử xem. Mấy người vừa khôi phục ánh mắt, liền phát hiện trước mắt nhiều một đám người, bọn họ đang ngậm bực mà nhìn mình, đứng tại phía trước nhất chính là một cái cường tráng lão nhân, vượt trội nhất đặc điểm là mặt của hắn, phía trên tất cả đều là dữ tợn vết sẹo, nhìn phi thường khủng bố. Bầu không khí có chút lúng túng, Hoài Trung bọn người cùng đám người này trầm mặc nhìn nhau, song phương ai cũng không nói gì. Thật lâu, cái kia bị diện cho sợ hãi lão giả trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Các ngươi đang làm gì? Lão giả chỉ mảnh này biển lửa. Nghe vậy, Lưu Hắc Bảo cười khan hai tiếng, "Này, mù tản bộ thôi. Ngài các vị làm việc trước lấy a. Chúng ta còn có việc, liền đi trước đảo." Nói xong, đám người liền bày ra nụ cười sán lạ, không ngừng gạt mở lấy đám người. "Mượn qua mượn qua. Ngài bị liên lụy. Vị huynh đệ kia, mượn cái quang. Ta có việc gấp. Ai, làm phiền ngài nhường một chút." Cảm tạ đảo. Đám người mộng bức mà cho Lưu Hắc Bảo bọn người nhường đường, đám người này họa phong đúng không? Bọn họ mới vừa rồi là không phải từ trong biển lửa đi ra ngoài, vẫn rất có lễ phép, chẳng lẽ ta hoa mắt? Cái kia vết sẹo ngang dọc lão nhân đột nhiên nổi gân xanh, khẽ quát, "Chờ một chút." Lão nhân dứt lời, đám người lập tức lấy lại tinh thần, lập tức chặn Hoài Trung một đoàn người. Chương 65, Chu Bàn Thạch ngài có chuyện gì không? Lão nhân ra, Hoài Trung quay đầu nghi ngờ nhìn xem lão nhân. Lão giả quan sát tỉ mỉ lấy cái này một số người, chậm rãi nói, "Cho ta cái giảng giải, vì cái gì các ngươi sẽ theo trong ngọn lửa đi ra?" "Tại sao phải cho ngươi giảng giải?" Hoài Trung khó hiểu nói. Lão nhân mặt không biểu tình, bởi vì lão phu là Hồng Mạn Đế quốc quân bộ bộ trưởng, Chu Bàn Thạch. "Ta tháo." Hoài Trung thật mẹ nó muốn chửi đồng. Tại sao lại là cái đại nhân của ta? Do dự làm sao bây giờ? Ném Hoài Trung bài bóng khói. Ngươi là ai quan chúng ta chuyện gì? Tại sao phải cho ngươi giảng giải? Hoài Trung vẫn như cũ không hiểu. Nghe vậy, Chu Bàn Thạch tức giận đến ra mặt run run, trên mặt giữ tợn vết sẹo biến thành vặn bẹo run lớn, giao nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Cũng bởi vì các ngươi giờ khắc này ở Hồng Mạn Đế quốc thổ địa bên trên. Tại Hồng Mạn bên trong, các ngươi có nghĩa vụ trả lời, tại Hồng Mạn bên ngoài mà nói, không trả lời liền chết. Chu Bàn Thạch dùng ánh mắt nguy hiểm gắt gao nhìn chằm chằm Hoài Trung. Hoài Trung kế tục trang không tâm nhãn tử, đần độn nói, chính ngươi đi thử xem những cái kia mảnh này biển lửa a, không nóng. Ta bên cạnh cái này sát so hiếu kỳ những thứ này gấp đến thực chất có nhiều bỏng, liền đi sờ lên, kết quả phát hiện không nóng, cho nên chúng ta liền cùng nhau chơi đùa phát hỏa. Hoài Trung chỉ lấy Lưu Hắc Bảo giải thích nói. Lưu Hắc Bảo sau khi nghe xong, lập tức dùng thuần phát rực rỡ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Bàn Thạch, hắc hắc cười ngây ngô lấy. Lời giải thích này quá thanh tân thoát tục, trực tiếp cho Chu Bàn Thạch nghe sửng sốt. Theo lý thuyết hắn cái này đẳng cấp năng lực giả, vũ giác hẳn là khai phát rất nhạy cảm mới đúng, nhưng hắn dị năng đặc thù, luyện là cùng cảm giác lực, giống như tên của hắn. Hướng về bản thạch lộ tuyến phát triển, hắn liền đần độn đi qua mỏ một đám lửa, thật đúng là mẹ nó không nóng. Còn có vấn đề gì không? Lão nhân ra. Chúng ta muốn trở về ăn cơm đi. Hoài Trung dùng hồn nhiên ánh mắt nhìn xem Chu Bản Thạch. Chu Bản Thạch nhìn chằm chằm Hoài Trung mấy người, lắc đầu nói, tự cho là thông minh, thế cục không rõ liền một trận nói vậy. Chỉ có kẻ yếu mới có thể làm như vậy. Các ngươi không thu thập tình báo sao? Tại cái này hỗn loạn thị trấn nhỏ nơi biên giới xuất hiện các ngươi những thứ này bé ngoan hợp lý sao? Tại sao muốn lựa chọn bé ngoan thiết lập nhân vật? Các ngươi không biết sao? Trong cái trấn nhỏ này sinh hoạt người cũng không có mụ mụ, ở đây thậm chí có rất ít vượt qua 30 tuổi người, trung niên nữ tính là sống không được. Huống chi là ở đây, ngược lại lão phu sống tuổi lớn như vậy, cũng chỉ tại Hồng Mạn Đế quốc trung tâm gặp qua bé ngoan, các ngươi tại sao muốn giả mạo ít ỏi như thế đồ vật? Ai? Bại lộ. Nhưng mà bại lộ liền bại lộ, vì cái gì vũ nhục ta Hoài Ca bài bằng gói? Cái này mẹ nó có thể trách ta sao? Tại ta thế giới kia, loại tình huống này tất cả mọi người sẽ trang không tâm nhãn tử. Chẳng lẽ không trang bảo trang tội phạm sao? Sợ là muốn bị mụ mụ đánh chết. Lưu Hắc Bảo cũng ngập bức. Hắn đồng dạng cảm thấy không trang bé ngoan đơn giản phản nhân loại, hắn chỉ vào ven đường một người nói, ngươi đây không phải đánh giám sao? Ngươi xem một chút người kia, không thể 560 a. Ta hai ngày này gặp qua không ít lão đầu. Thấy thế, Chu Bản Thạch phốc phốc cười một tiếng, lập tức có hai người đem cái kia lão đầu mang theo tới, cái kia lão đầu toàn thân run rẩy, vừa xuống đất liền hung hăng giật đầu, trên người hắn quần áo nhìn không ra nguyên lai diện mạo, tựa như được bệnh ngoài da dơ bẩn động vật da lông, đơn giản không giống như là dựa vào hai chân đi lại nhân loại, giống trên mặt đất bên trong côn trùng, hoặc trong hầm phân chuột. Chu Bàn Thạch mặt không biểu tình, thương hại cùng chán ghét đều không, đối với cái này lão nhân bình thản nói, ngươi bao lớn?
20. 21. 21.
Đại nhân.
21.
Ta 21. Hắn giống như có chút đã mất đi ngôn ngữ chức năng, hung hăng tái diễn, không giống nói chuyện, giống nỉ non, tựa như côn trùng lòng ngọng. Càng tiếp xúc hắn, lại càng cảm giác hắn không giống như là nhân loại, hoài trung chờ người nhìn về phía hắn trong ánh mắt dần dần đã mất đi đồng loại ý vị.
Này!
Cái này mẹ nó là 21, Lưu Hắc Bảo khó có thể tin nói, năm 60 ta đều nói ít chăng. Chu Bản Thạch hai tay chắp sau lưng, không vui không buồn nói, rất đơn giản, hắn từ xuất sinh lên liền không có ở qua phòng ở, cho dù là tốt lều, ngươi chỉ sợ không rõ ràng ở đây nắm giữ một cái tốt lều muốn giết chết bao nhiêu người. Nguyên nhân còn rất nhiều, tỉ như dương quang, dưới ánh nắng chứa chan một mảnh mát mẹ đều phải cướp, tỉ như nguồn nước, một bình nước sạch so với hắn mệnh đều quý. Ngươi thay vào nhân sinh của hắn, ngươi không nhất định so với hắn thông dong. Đi, ta chỉ muốn biết rõ chúng ta có thể rời đi sao? Hoài Trung cắt đứt lão giả.
Không thể, bây giờ là thời gian chiến tranh, các ngươi bị điều động. Chu Bản Thạch quả quyết cự tuyệt.
Chúng ta không phải hồng mạn con dân. Hoài Trung nhìn thẳng Chu Bản Thạch, chậm rãi nói.
Nói lại lần nữa, Hoài Trung. Chu Bản Thạch bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoài Trung con mắt.
Tháo. Cái kia còn chơi một cái rắm, nhân ra chính là chạy tự mình tới.
Hoài Trung dậm chân, cái tín hiệu này là đủ rồi. Bình thường chính mình chưa từng dậm chân.
Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Bản Thạch, gàn từng chữ, ta không cho rằng chúng ta thiếu các ngươi, Chu Bản Thạch, nghĩ kỹ động thủ lần nữa. Từ khai chiến một khắc này bắt đầu, chúng ta cùng Hồng Mạn chính là tử thủ. Tốt nhất đem chúng ta một mẹ hốt gọn, bằng không thì Hồng Mạn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Và anh.
Một giây sau, Hoài Trung nằm dạp trên mặt đất mở mắt ra.
Không tệ, hắn tại vừa rồi trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức, đại não trực tiếp chống không một cái chớp mắt, cơ thể liền giống bị một cái lớn vị đập rồi cho vỗ tới trên mặt đất, thứ chi cùng nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, đầu mê man, hẳn là vừa rồi bị đụng đầu mặt đất.
Một giây sau, Hoài Trung muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt trong nháy mắt bỏ lên trên dữ tợn, hắn không lo được xem xét tự thân tình huống, lập tức đi tìm Bảo Bảo thân ảnh. Hoài Trung nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Bảo Bảo chạy tới bên cạnh mình, nàng khuôn mặt nhỏ vừa khóc hoa, liều mạng muốn đem mình cho kéo lên. Nhưng vị dị chính là, Hoài Trung bị đồ vật gì đè đến xích sao, không nhúc nhích tí nào, cho dù là một mảnh góc áo, không có đối với Bảo Bảo động thủ. Xem ra cái này Chu Bàn Thạch nhìn như cương ngạnh, nhưng vẫn là kiên kỵ, cũng không muốn bạch mặt, là bởi vì Lưu Hắc Bảo sao? Xem ra hắn không có nắm chắc lưu lại Lưu Hắc Bảo. Nhưng bây giờ Lưu Hắc Bảo không gian không vững chắc, chỉ cần chứa người nhất định phải ở nơi nào đóng lại ngay tại nơi nào mở ra, hơn nữa trong không gian vật sống không cách nào mỏi mòn chờ đợi, Hoài Trung cảm thấy ở bên trong chờ thời gian dài nhất định sẽ xảy ra chuyện, ở trong đó quá quỷ dị. Hơn nữa dị năng giả cảm quan quá dị ứng duệ, trong không gian mỗi một giây đều sẽ có sắp chết cảm giác, dạng này không có chuyện cũng sẽ bị điên. Cho nên, chỉ cần phát sinh giảm quân số, Hoài Trung liền sẽ để Lưu Hắc Bảo lập tức chính mình chạy trốn, hắn sẽ hóa thành một cái để ngang hồng mạn đế quốc trên cổ họng đao nhọn, song phương đối với cái này đều lòng dạ biết rõ. Cho nên bây giờ cục diện nhìn như kịch liệt, nhưng xa xa không có đến bạch mặt trình độ, cái này Chu Bản Thạch thật là một cái lao hồ ly, ranh giới cuối cùng nắm rất chuẩn. Không cách nào suy tư, Hoài Trung cảm giác mình bị một khối vô hình tảng đá ngăn chặn, đúng, không phải áp lực hoặc lực hút các loại năng lực, cho người ta phải cảm giác vô cùng rõ ràng, chính là một khối đá. Nhưng Bảo Bảo ngay tại bên cạnh, nàng vì cái gì không có việc gì đâu. Tảng đá kia là mỗi người một khối sao. Đây là cổ quái gì năng lực, vẫn là tâm linh cùng nhục thể song trọng chèn ép. Hoài Trung ghé vào phía trước nhất, không nhìn thấy những người khác, liền Bảo Bảo đều không nhìn thấy. Bởi vì Bảo Bảo tại mặt bên đang cố gắng nâng lên chính mình. Bảo Bảo, đưa tay cho ta, Hoài Trung bất đắc dĩ mở miệng. Hoài Trung cảm giác trong tay mình lập tức thêm một cái kinh hoàng lạnh buốt tay nhỏ, hắn yên lặng vận dụng năng lực căn ủi, tiếp tục mở miệng nói, Bảo Bảo, đừng hốt hoảng, thu hồi nước mắt, nói cho ta biết, những người khác đều bị đè lại sao?
Đúng, mọi người đều bị đè lại, Bảo Bảo dùng sức hút lấy nước mũi, vội vàng gật đầu đạo.
Bảo Bảo cũng dần dần có chiến đấu ý thức, dần dần có kinh hoàng vô dụng khái niệm, cho nên nàng cũng tại cố gắng áp chế chính mình kinh hoàng, đã so với lần trước tốt hơn nhiều, nàng chỉ cần không nên kích cũng sẽ không mất lý trí. Hoài Trung cũng sẽ không dùng chiến sĩ tiêu chuẩn tới yêu cầu Bảo Bảo, bởi vì hắn biết mình tại 8-9 tuổi thời điểm là cái gì bức dạng. Chu Bản Thạch đứng tại chỗ không hề động, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem Hoài Trung chờ người ở nơi đó tính toán dây rùa. Cũng đúng, chỉ cần vây khốn Hoài Trung chờ người liền đối với hắn có lợi, dù sao lại không thể giết, hắn phải dùng Hoài Trung chờ người tới chốt lại cái kia không gian hệ Lưu Hắc Bảo. Hoài Trung gian khổ vận chuyển tư duy, dù sao trong suy nghĩ đè lên một khối trầm trọng tảng đá, loại cảm giác này rất dày vò, hắn lần thứ nhất có suy nghĩ đau thể nghiệm. Không thể đem cục thịt cảm xúc gọi cho hắn à, nếu là hắn điên rồi, chúng ta đoán chừng một giây sau liền bị đẻ chết cái rắm. Để cho Bảo Bảo phối hợp Lưu Hắc Bảo. Cho Chu Bản Thạch lật giấy chậm một chút, để cho Lưu Hắc Bảo thuấn di đi qua dùng cổng không gian cắt chết hắn. Hắn giống như am hiểu phòng ngự a, có thể cắt chết sao?
Còn có, nếu là hắn chui trong không gian đi làm sao bây giờ? Bên trong còn có thể rắn quang đoàn đâu?
Vậy chết hắn.
Vậy không phải cùng Hồng Mạn thành tử thủ sao?
Mẹ nó, lại nghĩ không ra đối sách cứ như vậy liều mạng một đợt, không thể kéo, hắn nhìn rất tình nguyện kéo dài thời gian.
Không thể vòng vây đã tạo thành a,
không liều mạng nữa chạy không được cái rắm. Ngay tại vô dụng nằm cầu Hoài Trung còn không có suy xét ra đối sách thời điểm, chân chính toàn trường mở vở tờ đã quyết định ra tay rồi.
Ta Giang Lưu
cùng Chu Bàn Thạch ký kết khế ước.
Khế ước nội dung, Chu Bàn Thạch không thể tổn thương Giang Lưu cùng với bằng hữu của hắn.
Trái với điều ước trừng phạt, Chu Bàn Thạch phóng ba cái vang dội cái rắm.
Kèm theo trừng phạt, vang dội cái rắm vỡ nát quần.
Chương 66, phản kích Chu Bàn Thạch Giang Lưu dứt lời, một tấm giấy da dê liền nhanh chóng chui vào trong cơ thể của Chu Bản Thạch. Chu Bản Thạch trên mặt bình tĩnh cuối cùng bị phá vỡ, hắn hãi nhiên nuốt ve chính mình tim, vừa rồi cái kia trương giấy da dê chính là từ nơi này tiến vào, mà chính mình liều mạng dãy ruột đều không thể ngăn cản nó. Đây là năng lực gì? Bá đạo như vậy, tuyệt đối mệnh trung. Sau một khắc, Chu Bản Thạch trong lòng nhất thời kinh sợ, huyệt thái dương bốn phía nổi gân xanh, hắn khom lưng gắt gao chế trụ đầu gối, ngón tay thật sâu lâm vào quần áo nhăn nheo bên trong. Khuôn mặt đỏ bừng lên, bò đầy tia máu trong mắt bởi vì dùng sức quá mạnh mà không ngừng rung động. Mồ hôi lạnh một cố đẩy một cố mà chạy qua dọa người vết sẹo chỗ lõm xuống, nhỏ xuống ba, ngã nát tại phủ kín dương quang trên mặt đất, phản xạ ra nhỏ vụn lại nhiều màu quang hà, tựa như vi hình pháo hoa. Bởi vì hắn có việc khó nói, hắn tại cùng một loại cường đại lực lượng thần bí đối đầu kháng, đây là một loại không tốt lắm hình dung bí lực. Kết quả rất không may, hắn chống lại thua. Làm, làm, làm. Theo ba tiếng tiếng vang, vải rách, khói trắng, hoàng vụ, chậm chạp mà duy mỹ mà phiêu tán trên không trung. Một chút không biết tên khí thể vọt vào biển lửa, khiến cho hỏa thế trong nháy mắt lớn mạnh ba phần, những thứ này hèn mọn 50 độ hỏa diễm rốt cuộc lấy qua trường một cái. Dương quang xuyên thấu qua kiến trúc và lá cây khe hở, lưu lại từng đạo cổ sáng, vài rách vây quanh cổ sáng xoay tròn bay tán loạn, chậm rãi bay xuống tại đám người giữa sợi tóc, mọi người không khỏi ngốc trệ ngẩng đầu, thưởng thức dương quang cùng vải trắng tạo thành đầy trời lộng lẫy. Một vị trong đó đọc qua nửa bản sách trai trai tiểu tử có chút thấy ngây dại, chỉ thấy hắn hoảng hốt nhỉ nó nói, trắng sợi thô bạn cổ sáng bay tán loạn, bảng thối cùng ngộng bước đi theo. Mụ mụ, đây là tuyết rơi sao? Nhưng đại gia rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bởi vì hai khối đột một cái mông giống cường lực nam châm, gắt gao hấp thụ có người ở nhóm ánh mắt. Chẳng lẽ là bảo bảo khống chế lật giấy sao? Vì cái gì tất cả mọi người bất động? Nhất là cái kia bị toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú Chu Bản Thạch tiên sinh, vì cái gì một mực duy trì khom lưng tư thế? Liền ánh mắt đều trống rỗng. Bảo bảo lắc đầu, lập tức che mắt, biểu thị không phải ta, xấu hổ. Chu Bản Thạch phóng xong cái giấm liền không có phản ứng, suy nghĩ, hô hấp, động tác đều ngừng, giống như tên của hắn, tựa hồ quả thực đã biến thành một khối bản thạch. Đột nhiên, một đạo thanh âm phách lối giống một thanh đao nhọn, đâm rách ngạt thở một dạng tĩnh mịch, Chu Bản Thạch. Bằng hữu của ta, mau đem chúng ta thả ra. Bằng không thì cái tiếp theo cái rắm, ta liền để ngươi liên thang đái thủy. Nghe vậy, mọi người không thôi từ cái mông bên trên rời ánh mắt đi, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía nằm dưới đất Giang Lưu. Các hạ là người nào thuộc cấp? Vì cái gì vũ dũng như thế? Nhất là Lưu Hắc Bảo, nét mặt của hắn càng ngộp bức, hắn nằm sấp góc độ vừa vặn có thể trông thấy Giang Lưu, nhìn hắn âm dung kiếm mạo, chẳng biết tại sao, hắn từ phía trên nhìn ra cái bóng của mình. Không phải ca môn, ta nhớ được ngươi tại ngày hôm qua thời điểm, còn là một cái nho nhã người à. Nghe được liên thang đái thủy bốn chữ này, Chu Bản Thạch cái mông viên lập tức run một cái. Sau một khắc, một khối xưa cũ bản thạch hư ảnh chậm rãi hiện lên sau lưng của hắn, lập tức chung quanh tất cả mọi người đều trong nháy mắt đã mất đi ý thức, lại mở mắt, toàn trường cũng chỉ có Chu Bản Thạch đứng. Bộ trưởng, ngươi để ta nhóm làm gì a? Tất cả mọi người mở bức. Chu Bản Thạch ánh mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời, đột nhiên có sợi khám phá hồng trần khí chất, chỉ nghe hắn ngây ngốc nhỉ nó nói, các ngươi biết quá nhiều không cần a bộ trưởng. Đừng giết chúng ta diệt khẩu a bộ trưởng. Chúng ta sẽ không nói ra đâu. Bộ trưởng, bộ trưởng, người tỉnh táo a. Nghe vậy, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Làm gì a? Không chơi nổi có phải hay không? Người thanh cao, người đi hết người giết chúng ta. Tốt. Chu Bản Thạch quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người đều lập tức trung thực ngậm miệng, trầm mặc nằm rạp trên mặt đất, bây giờ muôn ngàn lần không thể chọc hắn suối quẩy a mạng nhỏ, ngươi có thể ngàn vạn phải chịu được a. Sau một khắc, Chu Bản Thạch ánh mắt liền phong tỏa Giang Lưu. Giang Lưu thoáng cái cảm giác chính mình như bị một con dã thú theo dõi. Cái này băng lạnh ánh mắt phối hợp cái kia giữ tợn vết sẹo mười phần làm người ta sợ hãi, cho nên chính mình tim đập đều chạy điều, mà dã thú trong miệng mùi máu tươi bị gió cho mang theo tới, mùi vị kia trực tiếp dán lên khí quản, giống như là rót vào trong cổ họng một bát đen xì dầu thô. Cảm thụ được Chu Bản Thạch sát ý nồng nặc, Hoài Trung ý thức được không thích hợp, vội bằng hô, "Chu Bản Thạch, ngươi phải tỉnh táo. Quả thực muốn bạch mặt sao?" Chu Bản Thạch chậm rãi giơ tay lên, tàn nhẫn mà cười lạnh nói, "Ta chỉ là một cái quân bộ bộ trưởng, nhiệm vụ chỉ là đem các ngươi ba cái mang về, không bao gồm hắn. Đến nơi các ngươi có thể hay không quy tâm, đây không phải là công việc của ta." Nghe lời này một cái, Hoài Trung gia đầu đều phải nổ, đội vàng hô, "Chu Bản Thạch, ngươi mẹ nó tỉnh táo một điểm. Ngươi phải xứng đáng ngươi lưng đeo trách nhiệm a." Năng lực của hắn là khế ước, có thể chế ước dị năng giả khế ước. Lui một vạn bước tới nói, "Coi như chúng ta bị ngươi bắt về, có hắn tại liền có thể cùng những tổ chức khác ký kết khế ước, còn không cần lo lắng người khác trái với điều ước." Nghe vậy, Chu Bản Thạch thống khổ nhắm mắt lại, thật đúng là mẹ nó giết không được. Vô cùng nhục nhã a tiểu tử, ngươi bị bắt trở về Hồng Mạn lời nói tuyệt đối đừng rơi xuống trong tay của ta, bằng không thì ngươi có thể bị lao tội. Giang Lưu cũng trở về qua thần tới, không phục nói, mẹ nó, ta đây là bình thường ra tay. Bằng hữu, ngươi thái độ đối với ta không công bằng. Ngươi nào mẹ nó là bằng hữu của ngươi? Chu Bản Thạch trợn tròn đôi mắt, gia tăng Giang Lưu trên người tảng đá áp lực, ép tới Giang Lưu không được kêu rên. Ngươi cái này, so đại bạch trị liệu kém xa, Giang Lưu cũng không khuất phục. Tháo, Chu Bản Thạch, đè chết cái này cậu vật, ghé vào một bên đại bạch phá phòng ngự. Thấy thế, Hoài Trung nhẹ nhàng thở ra, Giang Lưu mệnh toán là bảo vệ, nhưng cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn, trực tiếp động thủ là trước mắt giải pháp tốt nhất. Bảo Bảo, lỗ thai lại gần. Bảo Bảo nghe xong giao phó Hoài Trung, liền chạy đi cùng mấy người khác xì xào bàn tán một hồi. Hoài Trung cảm thấy Bảo Bảo trở về chụp chính mình một chút, liền gật đầu một cái. Chu Bản Thạch chỉ là trầm mặt nhìn xem tiểu nữ hài kia chạy tới chạy lui,
hắn cũng không ghét hoài chung bọn người phản kháng, cho mình tạo thành phiền phức càng lớn, liền nói rõ những người này tiềm lực càng lớn. Nhưng những tiểu tử này vẫn là không cho chính mình mang đến cái gì ra dáng phản kích, Chu Bản Thạch khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chu Bản Thạch nhìn xem Hoài Trung điểm rồi một lần đầu, một giây sau, Chu Bản Thạch ánh mắt liền tan rã rồi một lần, nhưng ý chí của hắn rất cứng cỏi, tan rã con ngươi kịch liệt rung rung mấy lần, liền lập tức lại ngưng tụ trở về. Vừa khôi phục ý thức, Chu Bản Thạch liền lập tức hướng phía sau huy quyền, còn không dám dùng quá sức, bởi vì phía sau kia là Lưu Hắc Bảo cùng Đại Bạch. Chu Bản Thạch khẽ miệng nổi lên một nụ cười, này mới đúng mà, như cái phế vật nằm rạp trên mặt đất có ý gì đâu. Nhưng sau một khắc, Chu Bản Thạch nụ cười trên mặt liền biến mất, bởi vì hắn nghe được một cái thanh âm đáng ghét. Ta Giang Lưu cùng Chu Bản Thạch ký kết khế ước. Khế ước nội dung, Chu Bản Thạch không cần vận dụng năng lực. Trái với điều ước trừng phạt, bắp chân rút gân. Kèm theo trừng phạt, cánh tay rút gân. Kèm theo trừng phạt, con mắt không mở ra được 3 giây. Nếu nhiều lần vi phạm, tăng lớn trừng phạt cường độ, toàn thân run rẩy 1 giây. Nhìn chữ rất nhiều, nhưng cũng liền trong nháy mắt liền nói xong, bởi vì bảo tăng nhanh lật giấy Giang Lưu, Giang Lưu bản thân liền liều mạng nói nhanh, cho nên nghe liền đặc biệt bị xúc, giống như là tăng tốc bản tiểu người ra bảng. Nhìn quỷ quái xúc, Giang Lưu hai mảnh bờ môi giống như hai cái cao tốc chấn động chuẩn chuẩn cánh. Giang Lưu quỷ xúc chợt lóe lên, sau một khắc, Chu Bản Thạch động tác đột nhiên thả chậm rất nhiều lần, so đánh thái cực lao đầu chậm hơn rất nhiều, hắn lật giấy tốc độ bị Bảo Bảo điều chậm. Bảo Bảo dùng một lần tinh thần công kích, hai lần can thiệp lật giấy tốc độ, đã giả dối, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở Hoài Trung bên cạnh. Mà Hoài Trung còn lúng túng trên mặt đất nằm sấp, Chu Bản Thạch năng lực không có bãi bỏ, toàn trường cũng liền Hoài Trung cái gì cũng không làm, mà tại Hoài Trung sau nằm Giang Lưu đã khôi phục nho nhã, hắn cũng giả dối, dứt khoát bắt đầu quan chiến. Giang Lưu khinh bị liếc mắt nhìn Hoài Trung, chậm chậm lưỡi, đừng nhìn hai ta cũng là nằm, nhưng ta xuất lực, bằng hữu của ta, ta đối ngươi rất thất vọng. Phía trước chiến trường, Đại Bạch cùng Lưu Hắc Bảo đã bị đè lên trên mặt đất, nhưng Đại Bạch gắt gao nắm lấy Chu Bản Thạch hai cái đuổi, điên cuồng tức đoạt lấy sinh mệnh lực. Mà Lưu Hắc Bảo thì mở ra cổng không gian, trực tiếp hung hăng cắt chém ở Chu Bản Thạch trên thân. Ba người trong lúc đó lập tức nổ lên một đạo xương máu. Chương 67, chấn nhỏ kết thúc nhìn xem cắt chém ra sâu sắc vết thương, Lưu Hắc Bảo nằm rạp trên mặt đất một hồi tắt lưỡi, biến thái như vậy, cổng không gian đều cắt không được. Lưu Hắc Bảo cắt phải là chân, bởi vì Hoài Trung giao phó tốt nhất đừng cùng Hồng Mạn Đế quốc kết thành tử thủ, lần hành động này mục tiêu là đem Chu Bản Thạch cho quan đến trong không gian đi. Đến nỗi sau này xử lý như thế nào, chờ rời đi nơi này lại bàn bạc kỹ hơn, cùng lắm thì quan hắn cái 10 năm 8 năm, mấy người thực lực cường đại lại đem hắn trả về Hồng Mạn Đế quốc. Nhưng dù sao không gian vẫn là phải dùng, giết chết Chu Bản Thạch khả năng tính chất càng lớn. Chu Bản Thạch chịu đựng hai người công kích, Lưu Hắc Bảo cổng không gian chỉ là để hắn bị thương không nhẹ, chí mạng vẫn là Đại Bạch sinh mệnh hấp thu. Chu Bản Thạch sinh mệnh lực rất thịnh vượng, nhưng nếu để cho Đại Bạch một bước hút, 30 giây liền có thể hút chết hắn. Giang Lưu khế ước đã có hiệu lực, Chu Bản Thạch cánh tay cùng hai chân bắt đầu rút gân, con mắt cũng không mở ra được, nhưng hắn dựa vào cường hãn lực lượng nòng cốt cùng cơ thể bản năng miễn cưỡng không có ngã xuống. Giang Lưu nói đến quá nhanh, không có người nghe tiếng nội dung, cho nên Chu Bản Thạch cũng không biết bước kế tiếp chính là toàn thân tê liệt. Tất cả mọi người đều đang đợi toàn thân tê dại đến, chờ đợi hắn đứng không vững trong nháy mắt đó. Trở lại Chu Bản Thạch góc nhìn, hắn vẫn còn chậm chạp lật giấy trong trạng thái, nhưng hắn đã ý thức được không được bình thường, trong lòng hoảng hốt. Suy nghĩ của hắn quá mức chậm chạp, chỉ là tiếp thu đau đớn, thụ thương, rút gân, mất đi ánh mắt, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua những tín hiệu này, vẫn không có thể làm ra xử lý. Trong nháy mắt tiếp thu tin tức quá nhiều, nhưng nào xoay chuyển là quá chậm, hắn chỉ tới kịp đè xuống sát ý, đây là cơ thể bản năng, nếu như hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Kinh hãi cùng khắc chế sát ý, đây là Chu Bản Thạch tại toàn thân run rẩy phía trước duy hai làm hai chuyện. Sau một khắc, đầu óc của hắn liền tiếp thu toàn thân co giật tín hiệu, hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu ưu tiên, bắt đầu ngã xuống. Thấy thế, Lưu Hắc Bảo nhãn tình sáng lên, trực tiếp tuấn di đến Chu Bản Thạch đỉnh đầu, bởi vì năng lực của hắn còn không có bãi bỏ, cho nên trên thân Lưu Hắc Bảo còn đeo một khối vô hình tảng đá lớn, trọng lượng phi thường khủng bố. Lưu Hắc Bảo điều chỉnh xong cổng không gian góc độ, đè lên cơ thể của Chu Bản Thạch liền hướng trong không gian môn phi tốc đập tới. Không kiểm soát, Chu Bản Thạch trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm này, sau một khắc, sát ý lạnh như băng bắt đầu dâng lên. Không chiếm được liền hủy đi. Hồng Mạn Đế quốc đã mất đi chính mình sẽ trở nên càng thêm gian nan. Ngay tại Chu Bản Thạch bất đắc dĩ chuẩn bị giết chết Hoài Trung bọn người lúc, vừa mới sáng lên bản thạch hư ảnh lại đột nhiên hư thiểm hai cái, ngay sau đó đột ngột hủy bỏ dị năng mà phong thích. Hắn đã triệt để mất đi cơ hội, bị Lưu Hắc Bảo cấp tốc nện vào trong không gian. Chu Bản Thạch thân ảnh vừa bị nện tiến không gian, Lưu Hắc Bảo liền lập tức thuấn di đi ra, lập tức đóng lại cổng không gian. Thời khắc sống còn là Hoài Trung ra tay rồi, hắn loại trừ Chu Bản Thạch sát ý, dù sao hắn vẫn còn chậm chạp lật giấy trong trạng thái, không kịp lý trí suy nghĩ đây có phải hay không hợp lý, chỉ cần Hoài Trung loại trừ sát ý, hắn liền sẽ bản năng bỏ đi công kích. Hoài Trung chỉ cần bỏ đi một lớp này sát ý, hắn liền đã triệt để mất đi cơ hội lật bản. Chu Bản Thạch tiến vào cổng không gian một khắc này, trên thân mọi người tảng đá liền biến mất, tất cả mọi người cấp tốc bỏ lên, mặt mũi tràn đầy mở bước, hai mặt nhìn nhau. Bộ trưởng đi đâu rồi? Trong đó số ít dị năng giả thì triệt để bó tay rồi, lật xe. Ngươi đây không phải có bệnh sao? Làm gì đè lên chúng ta? Chúng ta phàm là có thể đứng lên tới ngươi cũng không đến nỗi lật xe a. Không kịp suy tư, hôn chiến bộc phát. Những quân nhân này không có đàm phán ý đồ, trực tiếp liền hướng về Hoài Trung bọn người xung kích mà đến. Hoài Trung bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cục thịt cảm xúc đánh về phía đám người, ước chừng hút đầy ba đợt cảm xúc mới làm được cùng hưởng ân huệ, lôi kéo quá trình bên trong Hoài Trung bọn người còn bị thương không nhẹ. Thoát đi cái kia phiến say thịt tràng, mấy người tìm một chiếc xe liền hướng về biên cảnh phi tốc mở ra, tiểu trấn triệt để bị đốt, trận lửa lớn đó còn tại lan tràn, mặc dù nó chỉ có buồn cười 50 độ. Những cái kia bị Hoài Trung đốt lên người điên cuồng, bắt đầu ở trong tiểu trấn giết không phân biệt, cái này khiến Hoài Trung lần thứ nhất khắc sâu nhận thức được cục thịt cảm xúc uy lực. Hủy diệt cùng điên cuồng bắt đầu lan tràn, so hỏa thế tăng trưởng thực sự nhanh hơn nhiều, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cầm vũ khí lên, bất kể có phải hay không là xuất phát từ tự vệ, nhưng cuối cùng vẫn là dẫn thân vào tại sát lục. Đám người ngồi ở trong xe phức tạp nhìn xem bộ dạng này địa ngục cảnh tượng. Đã đơn giản giống như nước mưa một dạng, dày đặc mà bền bỉ, điên cuồng tiếng cười, đau đớn kêu thảm, sợ hãi kêu rên, huyết dịch cùng hỏa diễm để tiểu trấn đã biến thành sắc địa ấm, nhưng nhìn lại băng lãnh cái người. Trong tiểu trấn quá nhiều người, trên đường tất cả đều là điên cuồng giết hại đám người, mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ lên vật tư vận chuyển tuyến, đây là bây giờ duy nhất có thể lái xe thông qua con đường, bởi vì bình thường nơi này không cho qua lại, cho nên cơ hội không có người. Nhưng cái này muốn nhiều trở về, có thể tinh tường trông thấy trên đường phong cảnh, nhưng lại sẽ không bị tác động đến. Mấy người trầm mặc ngồi ở trong xe, thấy được rất nhiều quen thuộc người, tỉ như cái kia 21 tuổi người, hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, chỉ là vừa tới chết, chẳng lẽ hắn trước khi chết đều tại dập đầu cầu xin tha thứ sao? Còn nhìn thấy cùng Thát Thương Nguyệt hiện ra cùng phê các nô lệ, các nàng cũng đã chết, có còn đã mất đi quần áo, ngược lại là có thể mở màu đen chế cười, ít nhất sẽ không có người lại nhìn các nàng răng lợi. Bởi vì cái kia trung niên chủ quán liền chết ở bên cạnh, miệng của hắn trương đắc rất lớn, trước khi chết đoán chừng tại kêu to, bất quá nhìn hắn răng lợi, cũng không quá khỏe mạnh a, một màn này đối Hoài Trung xung kích càng mãnh liệt, bởi vì hắn từng chậm rãi đi qua đầu này giao dịch đường phố, hắn hiểu mỗi một cái hàng hóa đau đớn, cùng với treo chống bọn họ tưởng niệm có lẽ huyết tưởng, nhưng bây giờ bọn họ đều thành thi thể. Trâm trọng là, dẫn đến bọn họ tử vong nam nhân, hôm qua mới ở trên con phố này bởi vì bọn họ mà thúc thiết, đồng thời rất có thể là đầu kia trên đường một cái duy nhất vì bọn họ khóc thầm người. Hoài Trung cứng ngắc ngồi ở trong xe, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem cái này địa ngục cảnh tượng, nhỉ nó nói, ta chỉ là muốn sống sót tiểu trấn trong quán ba. Hoàng Nhị mặt âm trầm che lấy bà bay, trên vai của hắn có một chỗ vết thương đã bắn, mà quán ba trên sàn nhà phủ lên thi thể đầy đất, nơi này chỉ có hắn một người sống. Hoàng Nhị lấy ra máy truyền tin bắt đầu gửi đi tin tức, đơn giản gặp quỷ, tất cả mọi người đột nhiên cùng một chỗ nổi điên, mẹ nó, mình tại cái này thành thơi uống chút rượu, trêu ai gẹo ai. Vừa rồi có điên rồ đột nhiên xông vào trong quán ba, không nói một lời liền bắt đầu điên cuồng khai hỏa, Hoàng Nhị trong bất hạnh một thường, dù sao hắn chỉ là một cái da dọn. Hoàng Nhị phát xong tin tức, đi ra quán ba, ngây ngốc nhìn xem trên đường thi thể và điên rồ. Hắn hoài nghi nhân sinh như thế nào, cảm giác hôm nay xui xẻo như vậy. Một chỗ trên hoang dã, có hai đội người đeo mặt nạ đang tại gấp rút lên đường, phương hướng của bọn hắn nhất trí. Hoàng Tam nhìn về phía Hoàng Nhị, mở miệng nói, tin tức mới nhất, Hoàng Nhị chi tiểu đội kia hủy diệt Hoàng Nhị có ý tứ là hắn cũng đã chết một lần, tại trong một cái trấn nhỏ, mà cái trấn nhỏ kia bây giờ trở thành phế tích. Xem ra ta cho tới nay trực giác đều không sai, tên kia quả nhiên là khôi lỗi. Nghe vậy, Hồng Nhị suy tư nói, các ngươi chi đội ngũ này là chặn đánh Lý Mặc, chúng ta chi đội ngũ này là tìm kiếm quang đoàn người. Tất nhiên Hoàng Nhị đội ngũ hủy diệt vậy chúng ta liền chia ra hành động a. Hoàng Tam khó hiểu nói, ngươi có quang đoàn người tình báo sao? Chính ngươi hành động cũng là mang theo đội ngũ loạn chuyện, còn không bằng cùng đi với ta chặn đánh Lý Mặc. Hồng Nhị lắc đầu nói, không, ta có phán đoán của mình, ta cho rằng Hoàng Nhị chi đội ngũ kia là bị quang đoàn người giết chết, dù sao cái kia phủ cận không có thế lực khác, ta muốn dọc theo cái phương hướng này lùng tìm. Mà chặn đánh Lý Mặc là nhiệm vụ của các ngươi, không cần làm xáo trộn lẫn nhau chức trách. Hoàng Tam thở dài, ngươi thật sự rất thích hợp hoàng tổ a. Hồng Nhị không có lại trả lời, mang theo đội ngũ cải biến phương hướng. Trên không, Lý Mặc trong tay mang theo cái kia văn nhã nam nhân, đứng tại một cái mặc cầu thượng nhanh chóng phi hành. Cái kia văn nhã nam nhân kháng nghị nói, lão cầu sao dám như thế làm nhục nào đó? Lễ vào ngươi bụng hô. Nhưng vào hầm cầu quá thay. Lý Mặc không có phản ứng đến hắn, đột nhiên hạ thấp độ cao, lấy ra máy chuyển tin chi phối một hồi, ngưng trọng nói, Chu Bản Thạch phát hiện mấy tiểu tử kia dấu vết, nhưng cái này cầu vật lật xe hẳn là bị bắt làm tù binh. Cái kia hô, văn nhã nam nhân bình luận. Lý Mặc thở dài, cánh tay đều nhanh bung mạnh bốc khói, liên tục hơn 100 cái nào trụ, giúp văn nhã nam nhân tìm đúng định vị. Không nhìn văn nhã nam nhân kêu rên, Lý Mặc nói, cơ tế, vận dụng năng lực, tìm tới Chu Bản Thạch. Cơ tế nhe răng xoa cái hốc, tiếp đó một vòng gợn sóng đột nhiên từ dưới chân hắn nổi lên, cấp tốc ngang mở rộng ra ngoài, trong chớp mắt cái kia vòng gợn sóng rời đi ánh mắt. Cơ tế lại lấy đủ loại tư thế dùng mũi chân đốt lên tầng tầng gợn sóng, thậm chí bị Lý Mặc mang theo bắt đầu chơi dựng ngược, giằng co một lúc lâu, chung quy là lấy đủ loại góc độ đem gợn sóng cho khuyết tán ra ngoài. Tính toán gợn sóng bay ra khoảng cách, cơ tế lắc đầu nói, không thể tìm được Chu Cầu tung hô. Sợ Chu Cầu đem cầu đạo đại thành, phi thăng này phương thương cũng rồi. Lý Mặc một cái não chụp liền bung mạnh xuống dưới, lẩm bẩm nói, Chu Bản Thạch sợ là tiến vào cái kia gọi Lưu Hắc Bảo trong không gian Hoài Trung tiểu tử kia chắc có đếm, ít nhất tạm thời không dám giết hắn, bất quá đó cũng là cái nhận tâm ngay còn, thời gian dài nhưng là khó mà nói. Lý Mặc lắc đầu, mang theo cơ tế tiếp tục gấp rút lên đường, cơ tế cuộc đời không còn gì đáng tiếc mà không ngừng tốt tốt lấy lao khuyển. Từng tiếng lao khuyển đứt quãng tiêu tan trong gió. Nửa đêm, bên cạnh xe, Hoài Trung nhóm lửa nấu cơm. Bảo Bảo ở bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó, không ngừng len lén đánh giá Hoài Trung, thần sắc có chút khẩn trương hề hề. Nàng tiếp nhiệm vụ Lưu Hắc Bảo, muốn cho Lưu Hắc Bảo trộm một điểm ăn ngon. Hoài Trung liếc mắt liền nhìn ra Bảo Bảo là chuyện gì xảy ra, cười cố ý rời đi cạnh nồi, cho Bảo Bảo chế tạo cơ hội hạ thủ. Hoài Trung tản bộ đến Lưu Hắc Bảo bên này, hắn đang lôi kéo Giang Lưu Thổi Như bước đầu. Hoài Trung một cái khóa cái cổ liền cho hắn hàng phục cả giận nói, cậu vận, thành thật khai báo, lại làm cái gì có lỗi với nhân dân chuyện. Chương 68, Bàn Thạch Tam vấn Lưu Hắc Bảo một cái thuấn di liền thoát khỏi Hoài Trung khóa cổ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu lộ vô cùng khoa trương, bất khả tư nghị nói, cái gì? Ngươi làm sao biết? Không có khả năng. Bảo bảo ta vô địch thiên hạ, nàng không có khả năng thất thủ. Đại Bạch gầm một cái quả táo đi tới, thuận miệng nói, Chu Bàn Thạch còn tại trong không gian đâu, thế nào xử lý a? Xử lý lạnh thôi, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác không? Giang Lưu không thèm để ý đạo. Hoài Trung cũng là trở nên đau đầu, đem hắn giam ở bên trong chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng bây giờ xử lý lại nan giải vô cùng. Nếu không thì đem hắn chết khác được, trong không gian không phải là không có thủy sao? Đại Bạch đề nghị. Hoài Trung nuốt bước đầu, nhức đầu nói, chính là sợ vừa mở cổng không gian, lão nhân này lôi kéo chúng ta chôn cùng a. Thực sự không được thì chỉ có thể hắn chết hát. Lưu Hắc Bảo mộng bức đạo, không phải, các ngươi có phải hay không để ý đến một vấn đề a? Thấy mọi người xem ra, Lưu Hắc Bảo nhún vai, không biết nói gì, trong không gian không thể để đặt người xuống a, ta chẳng lẽ chưa nói qua sao? Hắn hiện tại cũng có thể đã chết cái rắm. Nghe vậy, Hoài Trung mộng bức nhìn về phía Lưu Hắc Bảo, không thể a. Vấn đề này ta suy tính, cổng không gian đều cắt không chết hắn a. Lưu Hắc Bảo lắc đầu, ngược lại ta không quá xem trọng, ta cảm giác cái đồ chơi này cùng thực lực không quan hệ, dù sao thì là ta tính. Cứ như vậy nói đi, ta cảm giác ta làm một cái khoảng cách cực dài quần thể truyền thống, đều so đem không gian khiến cho có thể phóng người sống tới đơn giản. Các ngươi nói cái này hợp lý sao? Dày vò cái tiểu không gian cứ như vậy tốn sức. Nhưng ta gần nhất cẩn thận suy nghĩ rồi một lần tử, ta cảm giác mở cái có thể để người ta sinh hoạt không gian, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Các ngươi suy nghĩ một chút, mở cái không gian, còn có thể người ở. Có phải hay không có thế giới cái kia mùi? Các ngươi phẩm. Các ngươi tế phẩm. Nghe xong Lưu Hắc Bảo lời nói, còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là đừng nói, hắn nói đến quả thật có chút đạo lý. Ngươi bây giờ có thể thuấn di mang ba cái người sao? Hoài Trung hỏi. Có chút tốn sức a, hai ngày nữa không xài biệt lắm. Lưu Hắc Bảo lắc đầu nói. Vậy nếu là ngươi cùng ta, lại thêm Bảo Bảo đâu? Hoài Trung kế tục hỏi. Đó không thành vấn đề, hai ta hình thể cũng không lớn, Bảo Bảo mới bao nhiêu lớn điểm đồ chơi. Lưu Hắc Bảo gật đầu nói. Hoài Trung đi đem Bảo Bảo mang tới, cái này dọa Bảo Bảo nhảy một cái, còn tưởng rằng hành động của mình bại lộ đâu. Chỉ thấy Hoài Trung nói, dạng này, những người khác rời xa, liền lưu ta cùng Lưu Hắc Bảo, lại thêm Bảo Bảo. Kế hoạch là như thế này, Lưu Hắc Bảo ngươi đem không gian mở cửa cái khe nhỏ, ta tới cảm giác Chu Bàn Thạch tình huống. Nếu là hắn có ý đồ ra tay, ta liền chụp Bảo Bảo một chút, Bảo Bảo ngươi liền lập tức điều chỉnh Chu Bàn Thạch cùng Lưu Hắc Bảo lật giấy tốc độ. Lưu Hắc Bảo ngươi nếu là cảm nhận được Bảo Bảo điều ngươi lật giấy tốc độ, ngươi liền lập tức mang theo chúng ta chạy trốn. Chúng ta nên trước thí cùng hắn nói chuyện, nếu là hắn không biết phải trái lời nói vậy cũng không cần quản hắn, qua một thời gian ngắn lại mở không gian nhà xác cho hắn ở. Đám người gật đầu một cái, chờ Đại Bạch cùng Giang Lưu đi xa, Lưu Hắc Bảo liền cho cổng không gian mở ra một khe nhỏ, rất nhỏ khe hở, giống như một cây hắc tuyến tựa như, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Hoài Trung lập tức bắt đầu cảm thụ Chu Bàn Thạch tình huống, hắn còn sống, Hoài Trung thấy hắn không có sát ý, liền mở miệng nói, "Chu Bàn Thạch, chúng ta nói chuyện." Mấy giây sau đó, Chu Bàn Thạch khàn khàn mở miệng, âm thanh nghe có chút suy yếu, "Nói chuyện gì? Ngươi biết, chúng ta nơi này có khế ước, ngươi theo chúng ta ký kết cái khế ước, chúng ta liền phóng ngươi đi ra." Hoài Trung đạo, "Ta không tin các ngươi, ta làm sao biết các ngươi cái này khế ước là chuyện gì xảy ra?" Chu Bàn Thạch thản nhiên nói. "Chu Bàn Thạch, ngươi nghĩ kỹ, ký kết khế ước là ngươi duy nhất đường sống, ngươi cự tuyệt, ngươi cũng sẽ không lại sống sót nhìn thấy cổng không gian mở ra." Hoài Trung bình tĩnh đạo. Bên trong trầm mặc một lát sau, Chu Bàn Thạch âm thanh vang lên lần nữa, "Trả lời ta ba cái vấn đề, ta liền ký kết khế ước, nhưng ngươi nhất thiết phải nói thật." Chu Bàn Thạch nói. Hoài Trung suy tư một hồi nói, "Ta chỉ có thể cam đoan ta trả lời cũng là lời nói thật, gặp phải ta không muốn trả lời vấn đề, coi như ngươi đã mất đi một lần đặt câu hỏi cơ hội." Một lát sau, Chu Bàn Thạch âm thanh một lần nữa vang lên, "Vấn đề thứ nhất, những thứ này quang đoàn là cái gì?" Hoài Trung suy tư một hồi, quyết định nói thật, "Năng lực, quang đoàn giả năng lực." "Vấn đề thứ hai, tiểu nữ hải kia năng lực là thời gian sao?" "Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng không có thời gian cường đại." "Vấn đề thứ ba, cái không gian này là chuyện gì xảy ra?" "Không biết, nhưng cái không gian này đối với người sống tới nói rất nguy hiểm, hơn nữa đem nó hoàn thiện đến có thể ở lại người trình độ lời nói sẽ rất khó khăn." "Tốt, gọi tiểu tử kia tới ký kết khế ước a." Chu Bàn Thạch thở dài. Ký kết khế ước quá trình dựa vào Lưu Hắc Bảo để hoàn thành, Giang Lưu phụ trách đứng ở đằng xa niệm khế ước nội dung, Lưu Hắc Bảo phụ trách dùng năng lực tới nghe lén Giang Lưu lời nói, lại thuật lại cho Chu Bàn Thạch nghe. Niệm xong nội dung, Lưu Hắc Bảo đem khe hở mở lớn hơn một chút, đem giấy da dê cùng bút lông chim đưa đi bảo, để cho Chu Bàn Thạch hoàn thành ký tên. Khế ước nội dung, Chu Bàn Thạch không thể bất luận cái gì hình thức, ác ý tổn thương Hoài Trung, Lưu Hắc Bảo, Đại Bạch, Giang Lưu, Bảo Bảo, dùng hơn 5 người lợi ích. Trái với điều ước trừng phạt, Chu Bàn Thạch sinh mệnh. Ký kết xong khế ước, Lưu Hắc Bảo liền mở ra cổng không gian, Chu Bàn Thạch chậm rãi đi tới, nhưng hắn tạo hình lại làm cho đám người dùng mình. Chỉ thấy Chu Bàn Thạch nửa người không cánh mà bay, giống như là bị đồ vật gì cho cắn xé, lưu lại giống dấu răng chỉnh tề thiết diện, hắn chỉ còn lại một cái chân cùng một cái cánh tay, không, trong tay hắn còn đang nắm chính mình một đoạn bắp chân. Đám người nhìn chằm chằm hư nhược Chu Bàn Thạch, lẫn nhau liếc nhau một cái, một trận hoảng sợ, bọn hắn hôm nay còn tại trong không gian ở lại một hồi đâu. Người đây là bị cắn phải? Đồ vật gì cắn? Lưu Hắc Bảo hỏi. Chu Bàn Thạch nhớ lại một chút, cái này giống manh thu nam nhân, trong mắt thế mà nổi lên một tia sợ hãi, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, một cái không thể diễn tả. Cụ thịt. Ta chỉ tới kịp nhìn một chút, nó chỉ xuất hiện một cái trước mắt. Nghe vậy, tất cả mọi người ngưng trọng lên nhau, cụ thịt. Là Hoài Trung trên ngực cái chủng loại kia sao? Đại Bạch đi tới, Thân là một cái bác sĩ, hắn không đành lòng trông thấy chịu đủ đau đớn hành hạ bệnh nhân, hắn thiện tâm. Ta là bác sĩ, nhưng chữa khỏi ngươi cần sinh mệnh lực nhiều lắm, trước tiên trị bụng cùng lồng ngực a. Đại Bạch ôn hòa nói. Giang Lưu Thương Hại nhìn xem Chu Bàn Thạch, hảo tâm nhắc nhở, bằng hữu của ta, cái này thực sự rất đau, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, địa ngục cùng ý thuật của hắn không có khác nhau. Đại Bạch một cái chữa sẹn liền đánh ngã Giang Lưu, lập tức nắm tay phóng tới Chu Bàn Thạch trên bụng, chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Mà Chu Bàn Thạch lại có chút khinh thường, đau. Ta loại này chiến sĩ sẽ sợ đau. Nói đùa cái gì? Nhưng mà một giây sau, a a a a, ta tháo a. Ai nhà ta tháo a. A a a. Đừng. Đừng trị. Ai nhà ta tháo a. Tất cả mọi người thương hại nhìn chằm chằm Chu Bàn Thạch, mà Đại Bạch thì gắt gao ngăn chặn thân thể của hắn, khẽ quát, ngươi mù nói nhào nhào cái gì? Có đau như vậy sao? Đừng con mẹ nó loạn động. Ai nha, ngươi đồ chơi kia cũng chả phá ra. Vậy ta trước tiên chữa cho ngươi cái đồ chơi này ưu tiên cấp chắc chắn cao. Chu Bàn Thạch thì hoảng sợ nhìn xem Đại Bạch, dãy rủa nói, ngươi đừng. Chính ta dưỡng. Ngươi mẹ nó buông tay ra. Ai nha ta tháo. Ta tháo a. A. Chu Bàn Thạch kêu thảm vang vọng thật lâu ở trong trời đêm. Dưới ánh trăng, kinh khởi đại lượng đã chìm vào giấc ngủ chim bay, bọn chúng hoảng sợ xoay quanh tại rừng cây phía trên, nhưng lại không có phát hiện cái gì đáng sợ biến dị dã thú. Mà trên ngọn cây cú mèo thì vui mừng nhìn xem những thứ này chim bay, này mới đúng mà, ngủ sớm như vậy làm gì? Tiểu trấn trên phế tích, đứng một đám người đeo mặt nạ. Hồng Nhị nhìn xem Hoàng Nhị, không dám tin nói, ngươi nói là, ngươi cái gì cũng không biết. Hoàng Nhị rất lúng túng, đúng vậy, ta cũng không thể cùng hưởng khôi lỗi góc nhìn. Nghe vậy, Hồng Nhị suy tư một hồi, trầm ngâm nói, theo lý thuyết, khôi lỗi của ngươi cùng những người kia chiến đấu qua, mà trình độ của ngươi đặt ở nơi này bên trong, theo lý thuyết, bọn hắn rất có thể đã trúng ngươi độc. Ta nhớ được ngươi độc cũng là thành hàng ngũ, ngươi mỗi một phần độc đều ít nhất có mấy chục loại biến trùng năng lực, định vị là thiết yêu a. Hoàng Nhị gật đầu, chỉ vào một cái phương hướng nói, đúng vậy, ta tại trong quán ba lúc liền cảm giác được có rất nhiều người trúng độc, còn sống có hai cái, nhưng bây giờ vượt qua cảm giác khoảng cách, phương hướng ở nơi đó. Vậy ngươi vì cái gì lúc đó không xuất thủ? Hồng Nhị nghi ngờ nói. Hoàng Nhị duỗi lưng một cái, nói đùa cái gì? Khôi lỗi cùng ta chiến lực không sai biệt lắm, cũng không thể một cái nhiệm vụ để cho ta chơi hai lần mệnh a. Đi, ta đi. Hồng Nhị mộng bức truy vấn, có ý tứ gì? Ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Hoàng Nhị trực tiếp đi ra, ngáp một cái nói, ta đương nhiên không đi, cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng ngăn ta ngã ngửa, bằng không thì coi như ngươi có thể giết chết ta, ngươi những đội viên này cũng đều phải chết. Nhanh lên đi làm ngươi tâm tâm niệm niệm nhiệm vụ a. Hồng Nhị bất đắc dĩ nhìn xem Hoàng Nhị bóng lưng, lắc đầu, liền mang theo đội viên hướng hắn chỉ phương hướng xuất phát. Chương 69, Lý Mặc cùng mặt nạ người dưới ánh trăng, Chu Bản Thạch thân thể thương thế đã khép lại, cánh tay cùng đùi thì còn không có mọc ra, Đại Bạch dị năng không đủ, chỉ là cho hắn cầm máu. Đáng nhắc tới chính là, Đại Bạch thao tác rất ao, hắn đem Chu Bản Thạch một đoạn kia bắp chân cho hút thành làm, lợi dụng từ Chu Bản Thạch bắp chân bên trong hút tới sinh mệnh lực, lại để cho hắn gãy chi lớn lên ra một đoạn nhỏ. Chu Bản Thạch lúc này đang cùng Hoài Trung mấy người cùng một chỗ vây quanh ở cạnh nồi ăn cơm, lượng cơm ăn của hắn rất khủng bố, Hoài Trung không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phải lại đốt đi một nồi cơm. Đại Bạch đang tại cho Bảo Bảo lột trứng gà, thật muốn mệnh, cái đồ chơi này thế nhưng là vật hi hãn, đường biên giới bên trên không ai có thể sẽ chăn nuôi gia súc, mấy người vì cho cung cấp Bảo Bảo phong phú dinh dưỡng cũng không ít phí tâm tư. Cụ thể khó khăn thế nào đâu, hình dung như vậy à, Lưu Hắc Bảo vậy mà cho tới bây giờ chưa từng đánh trứng gà chủ ý. Chu Bàn Thạch phức tạp nhìn xem Hoài Trung đám người, lẩm bẩm nói, thời gian, không gian, tâm linh, khế ước, sinh tử người nụ bạch cốt trị liệu, cái này quá trải qua thiên độc hậu. Các ngươi cần gì phải đi ra ngoài đâu? Các ngươi cùng Hồng Mạn là lẫn nhau quan hệ, các ngươi chỉ cần vì Hồng Mạn phụ trách, Hồng Mạn liền sẽ dùng cử quốc chi lực đến đem cho các ngươi hộ đạo. Các ngươi biết ta đã thấy bao nhiêu kinh diễm thiên tài nửa đường chết hiểu sao? Lấy các ngươi thiên phú không cần lo lắng tương lai, quan trọng nhất là các ngươi có hay không tương lai. Hoài Trung biết Chu Bàn Thạch hiểu lầm hắn quan tâm chính mình năng lực gọi là tâm linh, đoán chừng cho là cái kia phát tinh thần công kích là chính mình đánh ra, cũng đúng, người bình thường sẽ không có chuyện liền hướng song dị năng phương hướng liên tưởng. Hoài Trung lay lấy đống lửa, thản nhiên nói, rất đơn giản, các ngươi yêu quý gia viên của mình, hơn nữa hy vọng hậu đại có thể sinh hoạt tại trong tốt hơn gia viên, cho nên các ngươi nguyện ý vì này mà thiêu đốt chính mình, cái này rất khả kính. Nhưng mà, các ngươi lại tính toán đem loại này cùng nhiệt cưỡng ép kèm theo cho hắn người, cái này rất ngạo mạn. Kỳ thực lập trường cũng không trọng yếu, suy cho cùng vẫn là thực lực khác biệt, thanh âm của chúng ta không có người sẽ đi lắng nghe, mà các ngươi tiếng thở dốc lại đinh thái nhức óc. Chu Bàn Thạch trầm mặc phút chốc, hiếu kỳ nói, nếu như ngươi ta thân phận trao đổi, ta là không có bối cảnh thiên tài, mà ngươi là đế quốc cao tầng, ngươi sẽ làm như thế nào? Hoài Trung suy tư phút chốc, hồi đáp, sẽ không xuất hiện loại khả năng này, con người của ta rất quái lạ, không quá thích ứng quần cư sinh hoạt, đối với trách nhiệm hai chữ thái độ là tránh chi như xà hạt. Trong mắt ta, trách nhiệm là một loại bi kịch, một loại ác độc, một cái chỉ có thể dùng tử vong tới tránh thoát gông xiềng, một cái tính toán trăm phương ngàn kế tới buộc lại người xích chó. Hơn nữa nó rất cao minh, tại dây xích phía trên chú tâm tô son chắc phấn mỹ hảo cùng dụ hoặc, mọi người hội tâm cam tình nguyện chủ động đem khổ ngã vào bên trong, thậm chí có người sẽ dùng đời sau đau khổ truy cầu một cây thuộc về mình dây xích. Không phải chứ, bằng hữu của ta cảm thấy ngươi quá cực đoan. Cũng tỉ như mẹ của ta, nếu như nàng đối với ta không có tinh thần trách nhiệm mà nói, vậy ta thậm chí cũng sẽ không lớn lên. Giang Lưu phản bác. Hoài Trung điểm gật đầu, chính xác, trách nhiệm cho ta áp lực rất lớn, đây là ta cá nhân vấn đề. Nhưng không thể phủ nhận, nó đối với nhân loại xã hội tới nói, là đồ tốt tới. Nó đem người khác nhau khóa lại cùng một chỗ, này liền dần dần tạo thành xã hội, mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cũng là nhân loại có thể trở thành vạn vật linh trưởng nhân tố trọng yếu, nó đang không ngừng hăng hái xúc tiến lấy xã hội phát triển. Chúng ta cùng hồng mạn ở giữa cuối cùng, không phải trách nhiệm vấn đề, mà là ngạ mạn, ta không chấp nhận bất kỳ phương thức nào ngạ mạn. Chu Bản Thạch không có lại nói tiếp, dựa vào nơi đó yên lặng chờ đợi thứ hai nồi cơm chưng hảo. Lưu Hắc Bảo xỉa răng hét lên, "Ai? Lao Đăng, ngươi lúc nào đi a? Không để ý ngươi làm sao còn cọ bên trên cơm." Chu Bản Thạch nhìn lướt qua Lưu Hắc Bảo, thản nhiên nói, "Ta cảm giác ta bây giờ đánh ngươi sẽ không xúc phạm khế ước, xem ra khế ước này vẫn rất nhân tính hóa." "Này, nói cái kia, tới cũng là khách. Ta này liền cho ngươi xối cơm đi, không đủ liền lên tiếng gạo." Lưu Hắc Bảo phong cách nói nhất chuyện, hấp tấp đến liền cho Chu Bản Thạch xối cơm. Chu Bản Thạch trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Hoài Trung, nghiêm túc hỏi, "Những cái kia quan đoàn giả năng lực có thể trao đổi sao?" "Không đổi." Hoài Trung rất dứt khoát nói, "Hơn nữa, ta khuyên ngươi không nên đem tin tức này nói cho Hồng Mạn, một cái đế quốc nhiều người như vậy, vạn nhất tin tức tiết lộ mà nói, ngươi cũng rất có khả năng sẽ bị khế ước giết chết." Nghe vậy, Chu Bản Thạch thở dài, lại đột nhiên nhìn về phía bà Bảo, cố gắng gạt ra một cái kinh khủng nụ cười, tận khả năng ôn nhu nói, "Bà Bảo, muốn hay không đi theo gia gia đi Cự Lộc Thành chơi một chút ta?" Bảo Bảo bị sợ hết hồn, sợ trốn sau lưng Lưu Hắc Bảo, từ sau lưng của hắn vụng trộm lộ ra cái đầu nhỏ, cảnh giác quan sát đến cái này dọa người quái lao đầu. Lưu Hắc Bảo liếc mắt, "Tốt tốt tốt, ngay trước mặt mặt tiểu hài đúng không? Còn có, ngươi đối với hình tượng của mình không có tự hiểu lấy phải không? Ngươi nụ cười kia đều có thể dọa chạy lão hổ, thế nào tâm tư cười đâu?" Chu Bản Thạch nhìn xem mấy người, chân thành nói, "Bảo Bảo mới bao nhiêu lớn, nàng cần giáo dục, cần bạn chơi. Để cho nàng đi theo các ngươi lang bạt kỳ hổ, cái này thật sự thích hợp sao? Hơn nữa các ngươi vẫn là quang đoàn giả, ở vào trung tâm phong bạo, Bảo Bảo an toàn có thể bảo chứng sao? Ta không phủ nhận ta nhìn chúng Bảo Bảo tiềm lực, nhưng Hồng Mạn có thể hứa hẹn để cho Bảo Bảo giữ quốc đồng hưu, đế quốc bất diệt, nàng không việc gì. Giang Lưu năng lực có thể coi như bảo đảm, có thể để Bảo Bảo cùng đế quốc ký kết bất luận cái gì nghiêm khắc khế ước, liền xem như cùng toàn thể cao tầng ký kết cũng có thể." Lui một vạn bước tới nói, "Coi như vạn nhất chúng ta không có chiếu cố tốt Bảo Bảo, các ngươi cũng có thể tiến hành trả thù, dù sao tiềm lực của các ngươi đặt ở nơi này bên trong. Ta tin tưởng các ngươi có thể nhìn ra ta thành khẩn, suy nghĩ thật kỹ một chút, chuyện này với các ngươi cũng có chỗ tốt, các ngươi có thể có càng nhiều tinh lực tới ứng phó nguy hiểm." "Ta không đi." Bảo Bảo lập tức gấp, từ Lưu Hắc Bảo sau lưng lộ ra. Nàng tựa hồ có chút không biết làm sao, đội vàng lại chạy đi tìm Hoài Trung, hung hăng phải hướng về Hoài Trung trong lực chui. Hoài Trung đưa tay dùng năng lực an ủi Bảo Bảo, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Chu Bản Thạch nói đến quả thật có đạo lý, nhưng lại không thích hợp Bảo Bảo, bởi vì Bảo Bảo vấn đề nghiêm trọng nhất không phải quang đoàn giả thân phận, mà là nhiều lần hỏng mất vô số lần tinh thần, cái này lưu lại quá nhiều hậu di chứng. Hoài Trung thậm chí cũng không có lòng tin chữa trị Bảo Bảo, bây giờ chỉ có thể cam đoan Bảo Bảo không sụp đổ. Bảo Bảo mặc dù đi ra địa ngục, nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền có thể hưởng thụ cuộc sống mới. Nàng giống như là một cái vỡ thành cặn bã bút bê pha lê, nàng bây giờ mặc dù bị xảo đoạt thiên công mà dùng nhựa cao su dán lại, một lần nữa từ thủy tinh vỡ biến trở về bút bê pha lê. Nhưng nát chính là nát, nàng cả một đời cũng là bể. Nâng một cái rất đơn giản ví dụ, Hoài Trung hiện tại cũng không có cách nào để cho Bảo Bảo biết rõ, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không phải một hồi nàng làm mộng đẹp. Hoài Trung mỗi ngày đều có thể cảm nhận được Bảo Bảo đối mộng tình sợ hãi. Thường nhân nhìn như rất khó lý giải, nhưng kỳ thật không khó, lấy chính mình thay vào một chút liền tốt. Giả sử ngươi từ nhỏ đã rơi vào địa ngục, mỗi ngày đều lặp lại chịu có thể tưởng tượng tới tàn khốc nhất dày vò, nhục thể cùng tinh thần vô hạn khôi phục, nhiều lần sụp đổ, thẳng đến 8-9 tuổi lúc, ngươi đột nhiên đi ra địa ngục, trở thành Hoài Trung bên người Bảo Bảo. Nay liền giống như là hai đoạn nhân sinh, hai đoạn cực đoan tương phản nhân sinh. Thế gian lộ dịch không cách nào bỏ đi loại này cắt đứt cảm giác cùng cảm giác không chân thật, một người có thể có hai đoạn nhân sinh sao? Trong đó một cái là mộng cảnh, đây là hợp lý nhất giải quyết biện pháp, ích kỷ đại não tại hăng hái tự cứu, nó có thể một đời cũng sẽ không để cho Bảo Bảo nghĩ rõ ràng. Nhìn xem Hoài Trung chờ người không có lại nói tiếp, Chu Bản Thạch thật sâu thở dài, bắt đầu túi đầu lụa cơm. Trên không, phi tốc gấp rút lên đường Lý Mặc đột nhiên dừng lại, đứng tại mặt đoàn bên trên hướng mặt đất quan sát quá khứ. Trên mặt đất, hơn 30 người đeo mặt nạ cũng đột nhiên dừng bước, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía trên không Lý Mặc. Giờ khắc này, hình ảnh giống như định cách, chỉ có từng đạo ánh mắt ở trong trầm mặc đối ngược, rào sát. Mà bị Lý Mặc mang theo cơ thể thì cảm giác có chút mất mặt, thế là hắn liền bắt đầu liều mạng giãy giụa, như cái bị người bắt được vỏ rùa sinh động tiểu ô quy, phần này hài hước lập tức phá vỡ sơ xác tiêu điều bầu không khí. "La Quyển, buông tay." Cơ thể bất mãn nói, "Ngươi tay cái gì bẩn? Này áo cần bỏ đi." Khi vào hầm cầu, Lý Mặc điểm gật đầu, hướng về phía dưới người đeo mặt nạ nói, "Tiếp hảo." Người đeo mặt nạ nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra, tiếp cái gì? Một giây sau, Lý Mặc đột nhiên buông tay ra, cơ thể lập tức bắt đầu bật rơi tự do, cấp tốc hướng về người đeo mặt nạ trong đống rơi xuống. Hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. "Ai nha, ta tháo a." "La Quyển, cứu mạng a." Người đeo mặt nạ nhóm trực tiếp nhìn động, đây là ý gì? "Mặc kệ, đánh đi." Mấy chục đạo kinh khủng công kích cấp tốc hướng về cơ tệ bay đi. Mất trọng lượng cảm giác cùng cuồng phong mang đi cơ tệ hối hận nước mắt, cảm thụ được phía dưới kinh khủng năng lượng ba động, cơ tệ điên cuồng kêu lên nói, "La Quyển, ta cũng không tiếp tục miệng tiện rồi. A a a, mệnh ta thôi rồi." Chương 70, cơ tệ phá phòng ngự ngay tại những công kích kia sắp tiếp xúc đến cơ tệ cơ thể lúc, từ hắn trong quần áo đột nhiên chui ra một cái mặt đoàn. Trong nháy mắt bày ra, tạo thành một cái màu mực màn sáng, đem những công kích này đều đàn hồi ngược lại, mà đường cũ trở về công kích lại chăn cố mọi người cấp tốc đánh rơi. Màn sáng nâng cơ tế cơ thể, để cho hắn không đến mức rơi xuống, Lý Mặc chậm rãi hạ thấp độ cao, đi tới màn sáng bên cạnh, nhìn xem nằm ở phía trên giống như chó chết cơ tế, chế nhạo nói, ngươi thật giống như nhìn hung ác chật vào ta. Thế nào? Không phải ngươi để cho ta buông tay sao? Cơ tế ngẩng đầu, bi vẫn liếc Lý Mặc một cái, không có lại nói tiếp, dùng mũi chân điểm ra tầng tầng gợn sóng, bắt đầu điều tra phụ cận đây có hay không mai phục, xem ra hắn lại một lần tìm tới chính mình định vị. Nhìn xem đột nhiên khôn khéo cơ tế, Lý Mặc bật cười một tiếng, lập tức cúi đầu nhìn về phía những người đeo mặt nạ kia, mở miệng nói, dẫn đầu đi ra nói chuyện. Hoàng Tam đứng dậy, bình tĩnh nói, mặt nhật sướng tưởng hoàng tổ Hoàng Tam. Lý Mặc quét mắt nhìn hắn một cái, hiếu kỳ nói, a, ngươi là cái kia ổ sờ lão tử, con của ngươi đâu? Nghe vậy, Hoàng Tam trầm mặc, ta cũng muốn biết nhi tử ta đi đâu rồi, một cái em đẹp đại nhi tử thế nào đột nhiên ném đi? Ngươi vì cái gì đột nhiên rời đi Cự Lộc Thành? Bây giờ Cự Lộc Thành lập tức liền phải đối mặt tiền đánh, các ngươi Cự Lộc pho tượng lá bài này cũng lập tức liền muốn bị tiêu hao hết. Hoàng Tam hỏi. Lý Mặc cho cơ tế một cái náo trụ, cơ tế quất đục sở lấy cái hót, cấp tốc lĩnh hội lãnh đạo ý đồ, hướng về phía Hoàng Tam hét lên, tại ngươi có liền căn gì? Cớ gì miệng chó nói tiếng người? Thế gian vạn vật đều có định số, mọi loại sinh linh tự đi con đường của mình, còn không mau mau túi người lấy đất, còn tại tứ chi quay về quyền đạo. Cơ tế lời nói để cho người đeo mặt nạ nhóm có chút hỗn loạn, này chủ yếu là Hồng Tổ người đưa tới. Đây là ý gì? Ta thế nào nghe không hiểu a? Hắn lẩm bẩm chút gì? Có hay không biết đến? Nghe giống như có chút lợi hại a, hắn có phải hay không đang khen chúng ta đâu? Nghe những thứ này Hồng Thông Minh lên tiếng, Hoàng Tổ đám người khỏe miệng co quắp một trận, có chút xấu hổ tại cùng bọn hắn làm bạn. Hoàng Tam ánh mắt lạnh như băng từ trong mặt nạ chạm chỗ chui ra, hắn không có phản ứng cơ tế, tiếp tục mở miệng nói, Lý Mặc, mặc kệ ngươi là như thế nào cân nhắc, ngươi khát vọng có được đồ vật sẽ không nhận được, ngươi áp đáy hỏng Cự Lộc pho tượng cũng sẽ không công tiêu hao hết, ngươi cái này bại thực sự là đánh nát như. Chỉ bằng các ngươi, ta chỉ trị giá mấy chục cái mặt nạ. Lý Mặc cười nhạo nói. Hoàng Tam lắc đầu nói, đã rất để mắt ngươi Lý Mặc, ngươi mạnh liền mạnh tại ngươi rất đủ có thể, ngươi chắc là có thể khắc chế tất cả đối thủ, hơn nữa càng am hiểu lấy ít đánh nhiều. Lý Mặc, chuyện này chỉ có thể chứng minh đối thủ của ngươi còn chưa đủ nhiều, chúng ta cái này hơn 30 người năng lực phối hợp rất hợp lý, không có nhược điểm. Lý Mặc, ta đem lời đặt ở cái này, chúng ta chi đội ngũ này ngươi đánh không lại, đương nhiên, giết ngươi rất khó, nhưng dính chặt ngươi hoàn toàn đủ. Nghe vậy, cơ tế cười nhạo một tiếng, rêu cợt nói, hơn 30 hạt siêu mét có thể dám thành châu ngồi hô. Người đeo mặt nạ nhóm không có lý tới cơ tế, chỉ là trầm mặc đứng vững, biểu đạt ý đồ rất rõ ràng, chính là định ngăn chặn các ngươi muốn đánh chúng ta liền đánh, ngươi muốn không đánh chúng ta cứ như vậy hao tổn. Cơ tế hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Mặc, sao không làm hô? Bên trên hô. Cái kia Hoàng Tam nói không sai, đích sát chơi không lại. Lý Mặc bất đắc dĩ nói. Cơ tế lập tức trợn tròn mắt, lại hỏi, cái kia sao không xong chạy mau? Lý Mặc tiếp tục bất đắc dĩ giải thích nói, cái kia Hoàng Tam năng lực rất đắc tâm, hơn nữa trong những người này còn có không ít am hiểu tốc độ, cho nên chạy không được qua. Nghe nói như thế, cơ tế ngây ngốc nhìn xem Lý Mặc khuôn mặt, thật lâu, tung ra một câu nói, phế vật hô. Lý Mặc chán nổi gân xanh lên, trực tiếp đem cơ tế cho sách, đưa tay liền đánh, ngươi mẹ nó vì sao như thế dũng đâu? Hôm nay lão tử cần phải cho ngươi đánh xương ba vòng. Người đeo mặt nạ nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn xem không ngừng kêu rên cơ tế, người Hoàng Tổ đều cảm thấy hạ giận, cháu trai này miệng quá độc ác, mà Hồng Tổ người nhưng là trông thấy có người bị đánh cũng rất cao hứng, bọn hắn liền ưa thích loại này bạo lực tiểu đoạn, thậm chí ở bên kia nhao nhao bắt đầu cố lên vô tay. Trang diện bắt đầu dần dần hài hòa, nhìn một mảnh vui vẻ phồn vinh, ngoại trừ cơ tế, tất cả mọi người cảm giác thật có ý tứ. Cơ tế to rõ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên trì trệ, hắn vội vàng nói, đừng đánh nữa, ta phát hiện chu cầu. Lý Mặc sau khi nghe xong, liền dừng tay thả xuống cơ tế, giơ lên cái cằm, ta không hy vọng nghe được chua. Cơ tế mắng nhiếc xoa chỗ đau, chỉ vào một cái phương hướng, nhanh chóng giải thích nói, ở bên kia, phát hiện là phát hiện, bất quá chỉ phát hiện nửa cái chu cầu. Hắn thiếu đi hai đầu chân chó, bên cạnh còn có 5 người, 4 nam nhân, một cái tiểu nữ hài. Nhìn cơ thể hình dáng cùng tiểu tóc cùng với động thái, ta cho rằng cái kia 4 nam nhân niên kỵ không lớn. Lý Mặc điểm gật đầu, do dự một hồi, lập tức đột nhiên ngẩng đầu không ngừng đánh giá cơ tế. Cơ tế bị hắn chằm chằm đến có chút run rẩy, chi ngô nói, ngươi nhìn. Nhìn ta làm gì? Ngươi vừa rồi phương thức nói chuyện ta rất ưa thích, nhưng ngươi trước kia phương thức nói chuyện ta rất không thích. Lý Mặc vui mừng nói, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì, động một chút lại đánh ngươi, ta cũng rất mệt mỏi. Gặp cơ tế khuất nhục gật gật đầu, Lý Mặc tiếp tục nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi tìm Chu Bản Thạch bọn hắn, ngươi không cần đi quản Chu Bản Thạch, chết cho ta chết dính chặt mấy tiểu tử kia. Nghe vậy, cơ tế ngốc trẻ nói, không, không phải a, ta là hệ phụ trợ a, ta không có sức chiến đấu. Lý Mặc vỗ cơ tế bả vai, không có việc gì, ta cho ngươi cái mặt đoàn, nó có thể mang theo ngươi bay, ngươi có thể đơn giản khống chế phương hướng, còn có thể tự chủ phòng ngự. Cách ta càng xa mặt đoàn tốc độ tiêu tán càng nhanh, phi hành cùng phòng ngự đều biết tiêu hao năng lượng, nhưng mà tuyệt đối đủ ngươi dạy vào một đoạn thời gian. Cơ tế còn có chút lo lắng, tiếp tục hỏi, vậy nếu như mấy tiểu tử kia phải ly khai Hồng Mạn làm sao bây giờ? Ta không có sức chiến đấu, ta ngăn không được a. Vậy ngươi liền theo đi. Lý Mặc thờ ơ khoát tay áo. A, cơ tế một bước. Đúng, ngươi không nghe lầm, nhiệm vụ của ngươi chính là gắt gao dính chặt mấy tiểu tử kia, bọn hắn đi cái nào ngươi liền đi cái nào, cái khác ngươi không cần cân nhắc. Lý Mặc giao phó đạo. Cơ tế triệt để mộng bức liền đội bằng hỏi, không phải, các ngươi không cần ta nữa a? Đồ chơi gì ta liền theo bọn hắn đi a? Là bởi vì ta nói chuyện muốn ăn đòn sao? ta đổi còn không được sao? Lý Mặc thở dài, vỗ vô Cơ Tế bà bay, chân thành nói, nhớ kỹ ta mà nói, gắt gao đi theo đám bọn hắn, nếu như ngươi mất dấu rồi hoặc chính mình bụng trộm chạy trở lại lời nói, đánh chết. Dứt lời, Cơ Tế dưới chân cái kia phiến màn sáng đột nhiên bắt đầu chuyển động, Cơ Tế trực tiếp ngã xuống ở phía trên, lập tức khối kia màn sáng liền trở Cơ Tế tốc hướng hắn vừa rồi chỉ phương hướng bay đi. Cơ Tế gắt gao đảo nổi màn sáng, bi phẫn kêu thảm nói, ta tháo, lão quyển, ta một mực tận tụy, kết quả ngươi mẹ nó bán ta. Không cần a, thả ta xuống. Ai nha, ta tháo a. Nhìn xem dần dần lái rời Cơ Tế, Lý Mặc lớn tiếng hô, nhớ kỹ, ngươi hoặc là mang theo bọn hắn trở về, hoặc là liền vĩnh viễn đừng trở lại. Nếu như bị ta nhìn thấy một mình ngươi trở lại, trực tiếp đánh chết. Cơ Tế tâm tính hoàn toàn sập, ghé vào trên màn sáng tuyệt vọng quát tầm lên, lão quyển, ngươi mẹ nó chết không yên lành. Lý Mặc cũng không để ý, cười ha hả nhìn xem Cơ Tế thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Nhưng thổi tới gió đêm vẫn là tiện đường mang đến Cơ Tế mấy câu ngữ, gió đêm có chút tức giận, nó cho rằng Cơ Tế không có tố chất làm bẩn bầu trời đêm tĩnh mịch. Mà Lý Mặc thì vui tươi hớn hở an ủi gió đêm, thuận tiện tiếp thu cái kia vài câu mơ hồ thô tục, đồng thời nhờ cậy gió đêm đem một vài tưởng niệm đưa đến Cự Lộc Thành đi. Gió đêm lần nữa khôi phục hảo tâm tình, vui sướng hướng Cự Lộc Thành phương hướng xuất phát. Phía dưới người đeo mặt nạ nhóm thì vẫn như cũ trầm mặc đứng vững, cũng không có ngăn cản Lý Mặc đưa tiễn Cơ Tế ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, ngăn không được, hơn nữa cũng không cần thiết ngăn đón, Cơ Tế tư liệu tất cả mọi người rất quen thuộc, chín năm cặn bã một cái. Lý Mặc cũng không có lý tới những người đeo mặt nạ kia, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trên thiên mạc mang theo không thiếu ngôi sao, trong đó một khỏa tựa hồ có chút tiện hô hô, hướng về Lý Mặc không ngừng hèn mọn mà lập lòe. Lý Mặc cười khổ một tiếng, thật sâu thở dài, quanh năm thẳng eo lưng đột nhiên có vẻ hơi còn xuống. Lao quốc chủ sao? Ngươi đổ chó hoang trước khi chết còn hướng về trên lưng của ta thả một tòa cự lộc thành. Lưu Hắc Bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại, mấy cái thuấn di liền đi đến một chỗ trong rừng cây, móc ra tiểu Lưu Hắc Bảo chuẩn bị tưới nước hoa cỏ. Vừa mới bắt đầu mở cống vỡ đê, bên cạnh rậm rạp lùm cây đột nhiên bị người lấy ra, lập tức từ bên trong đi tới một đám người đeo mặt nạ, quỷ dị chính là bọn hắn một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Lưu Hắc Bảo đỡ tiểu Lưu Hắc Bảo ngây ngốc nhìn xem bọn hắn, mà những người đeo mặt nạ này cũng không nghĩ tới đây lại đột nhiên xuất hiện một cái đi tiểu người, liền trong nháy mắt dừng bước, mộng bức mà nhìn xem Lưu Hắc Bảo đi tiểu. Song phương trầm mặc nhìn nhau, cùng với chim hót, côn trùng kêu vang, cùng với rầm rầm tiếng nước. Chương 71, tao ngộ hồng nhị bầu không khí vừa lúng túng lại quỷ dị, nói thật, nếu là tại tầm thường chẳng cảnh xem ra tận thế mặc sức tưởng tượng người, Lưu Hắc Bảo chọn trực tiếp làm hoặc chạy trốn, nhưng ở giờ này khắc này, hết lần này tới lần khác là trên mình nhà vệ sinh thời điểm, Lưu Hắc Bảo theo bản năng quyết sách cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người. Hắn lựa chọn nghiêng thân thể, ngăn trở những người đeo mặt nạ kia ánh mắt, không để bọn hắn đi xem tiểu Lưu Hắc Bảo. Nhưng Lưu Hắc Bảo khuôn mặt không nhúc nhích, vẫn như cũ ngây ngốc nhìn chằm chằm những người đeo mặt nạ kia, mà những người đeo mặt nạ này giống như bị Lưu Hắc Bảo cho giữ chặt mộng bức mà đứng lặng tại chỗ. Cũng không biết là ảo giác vẫn là đêm nay uống quá nhiều thủy, Lưu Hắc Bảo cảm giác lần này vỡ đê càng dài dằng dặc, mỗi một giây đều rất dày vò. Cuối cùng, dưới ánh trăng cái kia chói mắt bóng ánh ngấn nước đứt quang biến mất, Lưu Hắc Bảo đội vàng lắc lắc, kéo quần lên, chuẩn bị thuấn di ly khai nơi này, đi nói cho đám người nơi này tin tức. Phốc phốc. Một cái hồng tổ người đeo mặt nạ giống như phản ứng lại, cảm thấy một màn này rất thú vị, đột nhiên liền cười ra tiếng. Tại yên tĩnh buổi tối, tiếng này cười nhạo lộ ra chói tai như thế. Lưu Hắc Bảo vừa mới chuẩn bị phát động thuấn di, lại nghe được tiếng này cười nhạo, thân thể lập tức trì trệ, tiếp đó gân xanh cấp tốc leo lên cái chán, hắn hung tợn nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ nhóm, cả giận nói, ta tháo. Ai cười? Cười cái gì? Không phục thì móc ra so so a. Lao tử cắt một nửa đều mẹ nó so với các ngươi dài. Mà Lưu Hắc Bảo tựa hồ chạm tới đề tài cấm kỵ, người đeo mặt nạ nhóm trong nháy mắt bị nhen lửa, vô luận là hồng tổ vẫn là hoàng tổ, đều dùng hận không thể ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hắc Bảo, nói thật, tận thế mặc sức tưởng tượng sẽ rất ít xuất hiện thống nhất như vậy tình huống. Người đeo mặt nạ nhóm lập tức giống giận trở về, tháo, dẹp đi a, người cái kia đồ chơi nhỏ láo tử mẹ nó cũng không nhìn thấy. Ai? Người bất công gạo. Ta nhìn thấy, mặc dù chính xác không lớn, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy. Ta tháo. So thì so, còn sợ ngươi? Lưu Hắc Bảo trong mắt trong nháy mắt đỏ lên, trực tiếp phá phòng ngự, mở ra trạng thái chiến đấu, giống cổ điên cuồng cùng một đám người đối phún. Ta tháo. Các ngươi đưa tay ra, xem phía trên có hay không băng dán cá nhân. Các người đi nhà xí không sợ khó giải quyết ta? Các người gấp cái gì? Càng thiếu gì càng nghĩ chứng minh gì đúng không? Tới tới tới, đều cởi quần, nhỏ nhất cái kia hiện trường cắt đứt có dám chơi hay không? Liền ngươi, nghe một chút ngươi nói chuyện cái kia bất động tĩnh. Sao? Tiến cung phục dịch qua hoàng thượng a? Còn có ngươi, đứng phía trước nhất cái kia. Liền ngươi quy mô này ta mẹ nó cũng không muốn đánh giá, hoàn toàn là bằng phẳng. Ngươi mẹ nó thế nào có ý tốt xuyên quần bó đây này? Bang. Lưu Hắc Bảo lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì chính mình trên cổ đột nhiên nhiều hơn một thanh truy thủ. Xúc cảm lạnh như băng trong nháy mắt để cho Lưu Hắc Bảo dùng mình một cái. Đây là gì năng lực? Điều khiển truy thủ. Liền như lệ nghiễn. Hầu kết nhấp nô, Lưu Hắc Bảo nuốt nước miếng một cái nói, không chơi nổi có phải hay không? Không sánh bằng liền đạo thủ. Ghen ghét ta. Đột nhiên, từ sau lưng của hắn truyền đến một đạo có chút trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, ta không cần so, bởi vì ta là nữ. Nghe vậy, Lưu Hắc Bảo con người đột nhiên chấn động một cái, sau lưng mình ngay cả một cái tiếng tim đập cũng không có, tại sao có thể có người? Nàng làm sao qua được? Chẳng lẽ cũng là thuần gì? Lưu Hắc Bảo không dám quay đầu, mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mặt những người đeo mặt nạ này, phát hiện bọn họ rất quỷ dị, dẫm ở trên lá khô cũng không có phát ra một tia âm thanh, đây cũng là một loại năng lực. Chính xác thiếu mất một người, trước đó đứng tại phía trước nhất người đeo mặt nạ kia không thấy, xem ra chính là nàng chạy tới sau lưng mình. Lưu Hắc Bảo cười khăn nói, mỹ nữ, vậy ta cùng bọn hắn so không phải sao? Đây là nam nhân đề tài, ngươi này liền hơi nhiều xen vào chuyện người khác đảo. Truy thủ hướng Lưu Hắc Bảo trên cổ ép tới gần một điểm, lập tức vạch ra một đạo tơ máu. Lưu Hắc Bảo đội vàng hét lên, đừng đừng đừng, đừng động thủ. Các ngươi đến cùng là làm gì? Không phải, ta đi tiểu phạm pháp sao? Dựa vào cái gì cầm đao mang lấy cổ ta? Đạo kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại từ Lưu Hắc Bảo sau lưng vang lên. Ta gọi Hồng Nhị, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi giết Hồng Nhị, bởi vì ngươi là quan bằng người. Lưu Hắc Bảo thở dài, chính mình vì sao luôn luôn một trang liền lộ tẩy đâu? Tốt tốt tốt, ta ngả bài, ta nhận, ta mẹ nó chính là quan bằng người. Nhưng mà ngươi phải cho ta cái lý do, nói cho ta biết ngươi làm sao nhìn ra được. Lưu Hắc Bảo trực tiếp lười nhát trang, hắn càng muốn biết chính mình làm sao bại lộ. Không có căn cứ, nhưng ngươi cùng đại đa số người cũng không giống nhau, lại thêm ta biết quang đoàn người liền tại đây phụ cận, nguyên do ngươi chính là quang đoàn người. Hồng Nhị âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, không phải, ta nơi nào cùng người khác không đồng dạng. Lưu Hắc Bảo mộng bức nói, ngươi nơi nào cùng người khác một dạng. Hồng Nhị âm thanh cũng nhiều một chút nghi hoặc. Nghe lời này một cái, Lưu Hắc Bảo lại phá phòng ngự cả giận nói, ta tháo. Ngươi biết ta là làm gì sao? Ta mẹ nó là vua màn ảnh a. Ta nơi nào giả bộ không giống. Ngươi tại cái này phong cái gì cái dám đâu. Tốt tốt tốt. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta đi gọi người tới ít 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 các ngươi. Dứt lời, Lưu Hắc Bảo thân ảnh liền đột ngột tại chỗ biến mất. Hồng Nhị thấy thế sửng sốt một chút, lập tức cấp tốc thu hồi truy thủ, mở miệng nói, Hoàng Ngũ Thập Thất, ngửi được mùi của hắn đi, chỉ đường. Hoàng Ngũ Thập Thất lại có chút một bước, chỉ vào một cái phương hướng nói, đây là năng lực gì? Mùi hư không tiêu thất lại trống rông xuất hiện, rất có thể là không gian hệ. Hồng Nhị ngưng trọng thắt chặt áo bào đen, ta đi trước một bước, các ngươi đuổi kịp. Dứt lời, Hồng Nhị thân ảnh đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Lưu Hắc Bảo trở lại doanh địa, lập tức đánh thức tất cả mọi người, lo lắng nói, mặt nhật sướng tưởng tới, có hơn 20 người, lập tức tới ngay cái này. Ta biết hai cái năng lực, một cái là có thể làm được hành động không có âm thanh, vẫn là quần thể tính chất. Một cái khác rất có thể là thuật gì. Lưu Hắc Bảo tiếng nói vừa ra, Hồng Nhị thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoài Trung ngưng trọng đánh giá Hồng Nhị, muốn thực sự là thuấn di lời nói liền khó làm, chính mình mấy người rất khó sống sót. Hồng Nhị quét mắt một vòng đám người, mở miệng nói, Chu Bàn Thạch, ngươi nhìn rất chật vật. Chu Bàn Thạch không có lý tới nàng, lắc đầu đối Lưu Hắc Bảo nói, tiểu tử, ngươi nói cái kia hai cái đều là năng lực của nàng, nàng là song dị năng. Một cái là tịnh âm, một cái khác không phải thuấn di, là cực tốc, bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, nguyên do thoạt nhìn như là thuấn di. Hai cái này dị năng quá phù hợp, nàng bởi vậy trở thành phụ cận đây sát thủ cao cấp nhất, đã ít nhất ám sát mấy chục cái tổ chức người lãnh đạo. Nghe vậy, Hoài Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải thuấn di liền tốt, bằng không thì Hoài Trung liền thực sự muốn tuyệt vọng. Song dị năng rất phổ biến sao? Hoài Trung hỏi. Chu Bản Thạch kỳ quái liếc Hoài Trung một cái, nói, Hồng Mạn ghi lại chúng quanh khu vực 60 năm lịch sử, song dị năng liền xuất hiện nàng cái này một cái. Ngươi đánh thắng được nàng sao? Hoài Trung dò hỏi. Đánh không chết, ta lưu không được nàng, nàng coi như bị ta tảng đá ngăn chặn cũng vẫn là rất nhanh, ta am hiểu phải là phòng ngự, thủ đoạn công kích rất thiếu thốn. Chu Bản Thạch trả lời. Vậy ngươi sẽ ra tay sao? Hoài Trung tiếp tục hỏi. Chu Bản Thạch nhìn xem Hoài Trung, cười nói, sẽ không. Chu Bản Thạch tiếng nói vừa ra, Hồng Nhị các đội hữu liền chạy tới, bọn họ đi đến Hồng Nhị sau lưng, một chữ bày ra trận thế, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hoài Trung bọn người. Chương 72, cửa thành phá Chu Bản Thạch, những thứ này quang đoàn giả ngươi lưu không được, ly khai nơi này, tình trạng của ngươi rất kém cỏi. Hồng Nhị thản nhiên nói, các ngươi đánh, ta sẽ nhìn một chút, đừng qua ta. Chu Bản Thạch móc cái mũi đạo. Nhìn xem kỳ quái Chu Bản Thạch, Hồng Nhị có chút nghi hoặc, bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Trọng thương Chu Bản Thạch, quang đoàn giả, hủy diện Hoàng Nhị tiểu đội. Những thứ này quang đoàn giả thực lực có chút khó mà ước định. Mà Hoài Trung cũng tại điên cuồng tự hỏi, hắn hướng bên cạnh hỏi Chu Bản Thạch, ngươi cái kia đẻ người tảng đá là cái gì nguyên lý? Trả lời cái vấn đề trung quy không quá phận a. Chu Bản Thạch giống như có chút lúng túng, ho khan một tiếng, nói, các ngươi có phải hay không cho là ta kỹ năng kia rất lợi hại? Hoài Trung gật đầu một cái, chính xác rất lợi hại, thoáng cái có thể đem người đẻ chết còn không lợi hại. Chu Bản Thạch gãi đầu giải thích nói, kỳ thực ta kỹ năng kia rất gần gà, ta bình thường cũng là lấy ra làm giảm tốc phạm vi dùng. Bởi vì nó phạm vi không lớn, ra giòn pháp sư bình thường sẽ đứng ở phía xa thu phát, ta căn bản sở không tới, mà những cái kia hàng phía trước chiến sĩ tố chất thân thể đều rất mạnh, ta hòn đá kia căn bản đẻ không ngã, nhiều lắm là cho bọn hắn giảm một chút tốc, cũng liền có thể lấy ra khi dễ một chút thái điều. Nghe vậy, Hoài Trung môi co quắp hai cái, ngươi mẹ nó lễ phép sao? Ngươi cân nhắc thế nào ta đại khái tin tưởng, một là tình trạng của ngươi chính xác không tốt, hai là ngươi hy vọng nhìn thấy chúng ta lâm vào nguy cơ, này lại thuận tiện ngươi chéo giá. Hoài Trung quên, ngươi kỹ năng này kỳ thực là thần kỹ, chỉ cần phối hợp một cái Lưu Hắc Bảo liền tốt. Tỷ như nói, hắn mang theo ngươi thuấn di đến ra dọn trong đống đi, ngươi liền có thể trong nháy mắt đè chết tất cả ra dọn. Mặt nhật sướng tưởng chẳng lẽ không phải cũng là địch nhân của các ngươi sao? Ngươi và ta bây giờ nhóm liên thủ liền có cơ hội bị diệt hơn 20 cái người đeo mặt nạ. Hồng Mạn Đế quốc kỳ thực cùng mặt nhật sướng tưởng là ngàn ngày phòng trộn quan hệ, các ngươi bình thường giết một cái mặt nạ người cũng không dễ dàng à? Chu Bản Thạch nhìn xem Hoài Trung cười nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng mà ta cự tuyệt. Vậy ngươi đi xa một chút, đừng cho lĩnh vực của ngươi bao trùm đến chúng ta, đừng có đùa tiểu tâm tư, này lại liên lụy đến khế ước. Hoài Trung thở dài nói. Chu Bản Thạch có chút hăng hái nhìn Hoài Trung một mắt, lập tức liền chống cái gậy gỗ rời đi, dù sao hắn chỉ còn lại một tay một chân, giật giật, nhìn rất có hài hước cảm. Hồng Nhị bọn họ cũng không nhàn rỗi, Hoàng Nhị Thập Thất đang phân tích, thông qua quan sát cơ thể của bọn hắn trạng thái, cơ thể sắc thái, cùng với hô hấp tần suất. Ta cho rằng bọn họ cũng là ra dọn. Tham khảo bọn họ hủy diệt Hoàng Nhị tiểu đội chiến tích, lại giả thiết ổ sở cùng Chu Bản Thạch đều trên tay bọn họ ăn qua sẹp, ta kết luận là bọn họ thu phát rất nổ tung, là đại pháo đài. Bọn họ thường dùng phương thức chiến đấu hẳn là cái kia không gian hệ phụ trách trưởng khống khoảng cách, những người khác phụ trách viễn trình thu phát, cũng chính là thả diều chiến pháp. Không có những khả năng khác tính chất bọn họ thiếu khuyết hàng phía trước, chắc chắn chỉ có cái này một loại chiến pháp. Cũng không biết nếu là Hoài Trung nghe đến Hoàng Nhị Thập Thất phân tích sẽ là cái gì biểu lộ. Thẹn quá hóa giận vẫn là thổn thức không thôi. Hồng Nhị gật gật đầu, nói, bọn họ đều có thể đem Chu Bản Thạch đánh trọng thương, phòng ngự không có ý nghĩa, không thể chơi trận địa đối hoành. Tất cả hàng phía trước vọt thẳng phòng, đánh cận thân, ra giòn cùng khống chế chính mình tìm cơ hội thu phát. Thấy mọi người đều gật đầu biểu thị ra đã hiểu, Hồng Nhị liền quay đầu hướng Hoài Trung nhìn đi, chuẩn bị trò chuyện hai câu liền khai kiển, nàng có thể nhìn ra Hoài Trung là dẫn đầu. Mà Hoài Trung cũng vừa cùng đám người giao phó xong, ngẩng đầu một cái lại vừa vặn đối mặt Hồng Nhị ánh mắt, hai người đều đang đợi lấy đối phương mở miệng trước, nhưng tựa hồ hai người cũng không có cái này tự giác, trong lúc nhất thời tràng diện liền có vẻ hơi trầm mặc. Ai ai ai, mặc chít chít cái gì? Mau đánh a, bên cạnh xem náo nhiệt Chu Bản Thạch bất mãn, mở miệng thúc giục nói. Lưu Hắc Bảo cũng cảm thấy bầu không khí quái lung túng, liền trước tiên kêu ầm lên, ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi mặt nhật sướng tưởng là có bệnh sao? Ô Sở tiểu đội làm chúng ta, Hoàng Nhị tiểu đội làm chúng ta, hiện tại các ngươi lại tới làm chúng ta, mẹ nó đến cùng vì sao a? Sao? Các ngươi tự thì a? Bởi vì chính mình tiểu, liền ghen ghét chúng ta lớn. Nghe lời này một cái, Hồng Nhị sau lưng người đeo mặt nạ nhóm lại bị điểm đốt, vây quanh kích thước chủ đề hướng về phía Lưu Hắc Bảo mắng một chập mắng liên liệt, xem ra bọn họ cùng Lưu Hắc Bảo cũng không có tiêu tan. Hồng Nhị hơi có vẻ hơi nghi hoặc, nàng kỳ quái nhìn xem Lưu Hắc Bảo, nói, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ta cho rằng đây là một loại hợp lưu thế gian tất cả lực lượng cũng sẽ không thể khống địa hướng về khác biệt lý niệm tụ hợp, tiếp đó chém giết ra dẫn dắt thời đại cái kia một loại. Các ngươi có sức mạnh, nay liền chú định các ngươi sẽ thân ở vòng xoáy bên trong, các ngươi sẽ cùng bất luận cái gì tổ chức phát sinh tranh chấp, chỉ là vừa vặn mặt nhật sướng tưởng ngay ở chỗ này, bởi vì các ngươi không có lý niệm của mình, lại cường đại độc lang cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thuận theo thời đại. Hoài Trung mở miệng nói, các ngươi hẳn là tới mời chào chúng ta a. Vậy tại sao không hỏi xem chúng ta có nguyện ý hay không, trực tiếp liền quyết định độc thủ? Rất đơn giản, ta không am hiểu giao lưu, nhiệm vụ của ta chỉ là đem các ngươi cho mang về, không mang về được liền giết chết, sức mạnh có thể không hướng về chúng ta, nhưng cũng không thể hướng về người khác. Nói xong, Hồng Nhị dừng lại một chút, ta có thể hỏi ngươi nhóm một vấn đề không? Con mẹ nó rất có lễ phép, Hoài Trung hướng Hồng Nhị gật đầu. Các ngươi, vì cái gì kỳ quái như thế? Ngươi cũng là, cái kia không gian hệ cũng là, tất cả chỗ đều rất kỳ quái. Hồng Nhị ngón tay tại mấy người cùng doanh địa ở giữa chỉ tới chỉ đi. Đối mặt Hồng Nhị nghi vấn, Hoài Trung bọn người hai mặt nhìn nhau, chúng ta kỳ quái, không có cảm giác ra. Hoài Trung còn không có ý thức được, hắn cùng Lưu Hắc Bảo xuyên qua tới đã lâu như vậy, vẫn là cùng thế giới này không hợp nhau, từ ẩm thực khẩu vị đến tư duy quen thuộc, cũng tỉ như Hoài Trung liền chưa bao giờ với cái thế giới này đồ ăn ôm lấy mạch tình, tất cả trò chuyện đều phát sinh ở ngụy trang màu lót bên trên, trò chuyện phía trước liền đánh tốt sắc liệu. Trong trong ngoài ngoài, Hoài Trung cùng thế giới này có xung đột chỗ quá nhiều, thậm chí không đạt được lý giải tiêu chuẩn, cũng chính là không cách nào thích ứng, kỳ quái là, nhân loại là am hiểu nhất thích ứng giống loài. Ta không hiểu vấn đề của ngươi, ta không cho rằng chính mình kỳ quái, tương phản, ta cho là các ngươi kỳ quái đến không thể nói lý. Hoài Trung nhún vai. Hồng Nhị liếc Hoài Trung một cái, không nói gì thêm, đưa tay từ trong quần áo móc ra chùy thủ. Sự xuất hiện của nó đại biểu trò chuyện kết thúc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ban đêm, Cự Lộc Thành. Ecumi đứng tại Cự Lộc pho tượng xuống, vẫn là cầm một cái to lớn bình rượu, mặc áo bào đen, dùng pho tượng rơi xuống rượu, mà Lý Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh nàng, nhìn có chút lo lắng. Ecumi. Bên ngoài thành cũng bắt đầu đánh giặc. Ngươi vì cái gì còn ở nơi này uống rượu cười ngây ngô? Lý Tiểu Tiểu gấp đến độ nhảy tới nhảy lui, chỉ trích lấy bạn tốt của nàng. Ecumi từ trong hắc bảo móc ra một cái túi tiền, khoe khoang nói, hắc hắc. Tiểu Tiểu ngươi nhìn, đây là ta gần nhất đánh bạc tiền kiếm được, đầy đủ uống thật nhiều bình rượu. Ecumi, ngươi hôm nay đều khoe khoang thật là nhiều lần. Ngươi làm không có làm rõ thế của ta. Đánh giặc nha. Lý Tiểu Tiểu tức giận đến dương nanh múa đuốt nói, ta biết à, chính là lo lắng vô ích à, bây giờ còn là quân đoàn trùng sát giai đoạn, giáp tỉnh giả chiến đấu muốn tại phá cửa sau đó mới bắt đầu, còn không bằng uống nhiều hai ngụm rượu đâu. Ecumi giải thích nói, ai nha nha. Lý Tiểu Tiểu đột nhiên bị một cái tay cho sách, nàng trên không trung dùng sức đạp nước hai cái đùi, cũng không tế tại chuyện. Xú nha đầu, đi một bên chơi, bộ trưởng giáo dục trực tiếp đem Lý Tiểu Tiểu bước ra ngoài, quay đầu phức tạp nhìn về phía Ecumi, miệng nàng khép mở hai cái, lại không có thể nói ra lời. Ecumi nhìn về phía bộ trưởng giáo dục, cười cười, hỏi, Tiểu Na Aji, cửa thành nhanh pha sao? Tiểu Na thở dài, đưa tay rút sau lưng Ecumi một cái, tức giận nói, gọi Tiểu Na tỉ tỉ. Ecumi hồn nhiên mà tốt tốt lấy bờ môi, xoa chỗ đau, ủy khuất nói, có thể bắt đầu chưa? Tiểu Na trầm mặc gật đầu một cái, lập tức nghiêng đầu đi, nhanh chóng lau trong hốc mắt hơi nước. Ecumi ngẩng đầu nhìn về phía cự lộc pho tượng, chỗ mi tâm hiện ra một đạo cự lộc đồ án, nhìn qua cùng cự lộc pho tượng giống nhau như lúc. Một giây sau, cự lộc pho tượng bắt đầu rung động kịch liệt, trong đó mơ hồ có từng trận hiệu minh truyền ra. Cửa thanh phá, nơi xa thị vệ hô lớn nói, xông tới hơn 50 vị diện cố. Chương 73, gia yếu bộ trưởng giáo dục đã rời đi, đi trợ giúp cửa thành chiến trường, nhưng kỳ thật chỗ cửa thành là cục diện giằng co, những người đeo mặt nạ kia nhóm cũng không có độc thủ, bọn hắn đang đợi cự lộc pho tượng giải phóng, đây là một loại bức bách, nếu như cự lộc pho tượng không hiểu phong mà nói, bọn hắn liền sẽ trong thành tiến hành sát lục cùng phá hư. Bộ trưởng giáo dục rời đi càng nhiều là do ở không đành lòng, bởi vì giải phong quá trình quá mức tàn nhẫn, cơ thể của Escumi cùng linh hồn đang không ngừng khô kiệt, Tiểu Na lúc rời đi nàng đã biến thành một cái lao hầu. Escumi lẻ loi một mình đứng tại cự lộc pho tượng phía dưới, pho tượng bên trên hòn đá đã toàn bộ rơi xuống, lộ ra một cái từ xanh biếc tia sáng tạo thành cự lộc, mà cái kia cự lộc đang túi đầu nhìn xem Escumi, theo trong mắt tất cả đều là nhân cách hóa đau lòng. Rõ ràng cự lộc ngay tại trước mặt, nhưng trong mắt Escumi chỉ có hoàn toàn mơ hồ lục, liền hình dáng đều không lắm rõ ràng. Escumi phí sức mà ngẩng đầu, nàng càng muốn nhìn hơn đến đầu hình dáng, mà không phải móng nhưng còn xuống lưng hạn chế nàng nhìn thế giới góc độ 90 độ nhưng nhìn không thấy cao lớn cự lộc. Escumi cảm giác có chút đáng tiếc, mỗi ngày nhìn xem ngươi nhắm rượu, thời khắc sống còn lại thấy không rõ. Cự lộc tựa hồ cảm giác được Escumi tiếc nuối, liền chậm rãi nằm quỳ xuống, dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng vào Escumi khuôn mặt. Escumi run run rẩy rẩy đưa tay ra, trên tay này làn da lỏng đến không còn hình dáng, phía trên màu nâu lão nhân ban đã sắp thay thế làn da nguyên bản màu sắc giống như là được trùng bệnh mục nát vỏ cây. Escumi vớt ve trước mắt hư ảnh, mở ra rũ cụp lấy một đống da khỏe miệng, đi thôi. Thanh âm này tựa hồ dọa chính nàng nhảy một cái, lập tức nói không được nữa, nghe vừa mất tiếng lại thét hé, Escumi kém chút tưởng rằng người khác đang nói chuyện. Cự lộc tựa hồ nhìn ra nàng quất bách, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp rồi một lần Escumi khuôn mặt, liền đứng dậy cấp tốc hướng về cửa thành bay đi. Mà Escumi còn tại duy trì đưa tay vớt ve tư thế, trên mặt vừa mới bị cự lộc liếm biến hình ra mặt còn tại phục hồi từ từ lấy tại chỗ, không giống như là sinh trưởng ở trên mặt, giống như là dán ở trên mặt. May mắn cự lộc không có thực thể, bằng không thì nước bọt sợ là không tốt thanh lý, chắc chắn giấu ở cái kia lỏng da nhăn nheo chỗ, nghĩ lau sạch sẽ còn phải từng khối mà đẩy ra xoa, đoán chừng chỉ có thể một lần nữa rửa mặt. Escumi cười khổ một tiếng, chậm rãi đem cánh tay cùng eo lưng buông xuống, bắt đầu hướng về bình rượu nơi đó chuyển đi, nàng tựa như bị bảo bảo điều chỉnh lần giấy, giống như là sống ở một cái chậm rãi thế giới. Pho tượng không có ở đây, nhưng còn có một số đá vụn, Escumi cảm thấy cái này cũng có thể tiếp theo chút rượu, vừa vặn nàng bây giờ hẳn là uống không được quá nhiều. Cửa thành, rằng có mọi người thấy không thấy pho tượng nơi đó tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nồng hậu dày đặc hơi nước, đây là kiểu na năng lực, nàng trước khi đi che đậy pho tượng cảnh tượng xung quanh. Mọi người tại đây chỉ có thể chờ đợi, không có một người nói chuyện, bởi vì thế cục rất rõ không cần trò chuyện. Đột nhiên, một tiếng hiệu vang lên triệt để bất tiêu, một đầu từ xanh biếc tia sáng tạo thành cự lộc sông ra mây mù, cấp tốc hướng về người đeo mặt nạ nhóm bay tới. Rút lui. Động thủ. Không có một tia dây dưa dài dòng, hơn mạng đám người lập tức phát động công kích, mà người đeo mặt nạ nhóm tại nhìn thấy cự lộc trong nháy mắt lại bắt đầu chạy trốn. Cự lộc phun ra một đạo xanh biếc sóng ánh sáng, trong nháy mắt nổ chết 7-8 cái người đeo mặt nạ. Nhưng đạo thứ hai sóng ánh sáng bị một cái hồng tổ người đeo mặt nạ ngăn cản, trên mặt nạ của hắn có một con số 1 dán giấy. Hồng nhất thanh âm giản mua vang lên, ta chỉ có thể ngăn trở 30 giây, các ngươi chia ra chạy trốn, sinh tử nghe theo mệnh trời. Người đeo mặt nạ nhóm sau khi nghe xong, cấp tốc hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, phần lớn người trước khi đi đều bỏ lại ngoan thoại, biểu thị đừng đuổi theo chính mình, nếu không mình liền sẽ không khác biệt tàn sát cư dân. Hồng mạn đám người không để ý đến uy hiếp, lập tức chia ra đuổi theo, 30 giây sau, hồng nhất phún lấy huyết điên cuồng chạy trốn, thoát khỏi ngăn trở cự lộc bắt đầu lần lượt truy kích người đeo mặt nạ nhóm, mà ngã ngấm mốc chứng nhóm tại ý thức đến chính mình chạy không thoát lúc, phần lớn sẽ bắt đầu điên cuồng sát lục, có một cái hồng tổ hỏa hệ dị năng giả, thậm chí phát rồ mà đem nửa cái thành trấn đều biến thành biển lửa. Một đêm này, hồng mạn đế quốc tử thương vô số, mặt nhật sướng tưởng cũng thế, đội quân thôi. Mà Lý Tiểu Tiểu không có tham dự chiến đấu, bởi vì Tiểu Na mệnh lệnh nàng đi tìm Escumi, cái này khiến Lý Tiểu Tiểu rất bất mãn, nàng biểu thị mình là một vĩ đại chiến sĩ, nhưng nàng kháng nghị vô hiệu, rất nhanh liền bị Tiểu Na trấn áp, nàng không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ không vui hướng lấy pho tượng phế tích bên kia đi đến. Nhưng đi tới pho tượng phế tích, Lý Tiểu Tiểu lại không có phát hiện Escumi, nàng chỉ có thấy được một cái già đến không còn hình dáng lao hậu, đang tại phế tích nơi đó vụng về bận rộn cái gì. Lý Tiểu Tiểu nhìn kỹ, áo, nguyên lai là đang nỗ lực nhặt lên Escumi uống còn dư lại bình rượu à, là muốn cầm đi bán tiền sao. Lớn tuổi như vậy còn ra tới nhặt bé trai, chẳng lẽ con gái của nàng không hiếu thuận sao? Lý Tiểu Tiểu lắc đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi ra hai bước, nàng liền bị chạy tới thị vệ cản lại. Ngăn ta làm gì? Escumi đâu? Lý Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. Người thị vệ kia không nói gì, chỉ là trầm mặc ra hiệu Lý Tiểu Tiểu nhìn về phía cái kia nhặt móc đồ lao hầu. Lý Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nàng quay đầu quan sát tỉ mỉ rồi một lần lao hầu, đột nhiên thân thể chấn động, trên mặt đã lộ ra không dám tin biểu lộ. Lao hầu kia trên người áo bào đen không phải Escumi sao? Là nàng dùng để bị thai mà đi trộm chung áo bào đen a? Lý Tiểu Tiểu lập tức có không tốt ngờ tới, nàng bước nhanh đến lao hầu kia bên cạnh, quan sát tỉ mỉ một hồi lao hầu kia khuôn mặt, tính toán từ cái kia nhau trên da tìm ra một chút manh mối. Rất nhanh, Lý Tiểu Tiểu trên mặt liền chảy xuống từng viên lớn nước mắt. Giống như là Escumi, mặc dù ta kém chút không nhận ra. Lý Tiểu Tiểu không nói gì, chậm rãi ngồi xổm xuống ôm lấy Escumi, im lặng khóc, mà Escumi thì toàn thân run lên, nàng đôi mắt vô thần hướng về phía Lý Tiểu Tiểu khuôn mặt, lại thấy không rõ là ai tại ôm lấy chính mình, nàng không có khí lực phản kháng. Escumi có chút hoảng hốt, liền ôm lấy mình người đều cảm thụ không rõ, thì ra giả yếu là một loại ngăn cách sao? Có phải hay không từ xuất sinh bắt đầu, thế giới ngay tại cho sinh mệnh xây chiếc lồng, lúc tuổi còn trẻ, có thể đem không có xây tốt chiếc lồng làm hàng rào, có thể cầm chơi, có thể dẫm lên trên đứng cao nhìn xa. Ra yếu lúc, chiếc lồng liền đem người đóng lại, xúc giác, thính giác, thị giác, vị giác, tư duy, dần dần bị phong bế, không cảm giác được người khác, không cảm giác được thế giới, phản phất rơi vào một cái cô độc thứ nguyên, chỉ còn dư hồi ức làm bạn. Nếu như không có lão niên si ngốc lời nói, bọn thị vệ phức tạp nhìn xem cái kia hai cái ôm nhau tiểu nữ, nhưng nhìn đứng lên lại giống như là sắp xuất giá tôn nữ, tại đúng làm bạn chính mình lớn lên mãi mãi biểu đạt không muốn. Thật lâu, Escumi khàn khàn nói, là tiểu tiểu sao? Ngươi còn có thể sống bao lâu? Lý tiểu tiểu khóc nước nở nói, không biết, có thể một giây sau, tại cự lộc tiêu tán, nó cùng ta cùng tồn tại. Escumi cười nói, Lý tiểu không tiếp tục mở miệng, trầm mặc ôm lấy Escumi thổi gió đêm. Đột nhiên, Escumi thân thể chấn động một cái, bởi vì có một cô gió đêm mang đến một câu đến từ phương xa lời nói. Escumi trong thai lập tức vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Có lỗi với. Escumi cười lắc đầu, không, Lý Mặc Gia Gia, ngươi không có có lỗi với ta. Trong doanh địa, chiến đấu mở ra. Chu Bản Thạch ngây ngốc nhìn xem khoác lên trên bả vai mình tay, đây là Lưu Hắc Bảo, hắn đột nhiên tuấn di đến phía sau mình. Đừng đánh ta, suy nghĩ một chút khế ước. Lưu Hắc Bảo khẽ quát. Chu Bản Thạch còn chưa kịp mở miệng, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở người đeo mặt nạ trong đống, mà Lưu Hắc Bảo tay cũng từ trên bả vai mình biến mất. Ta tháo. Chu Bản Thạch một bước. Trong khoảnh khắc, Hoài Trung đem cục thịt hủy diệt cảm xúc đánh vào trong cơ thể hắn. Chương 74, cực tốc Chu Bản Thạch còn không có lấy lại tinh thần lại đột nhiên đã mất đi lý trí. Hắn trong nháy mắt mở ra lĩnh vực, điên cuồng nghiền ép lấy chúng quanh người đeo mặt nạ, trong khoảnh khắc nghiền chết hơn 10 cái. Mà Hoài Trung làm được cùng hưởng ân huệ, những người đeo mặt nạ kia đồng dạng đã mất đi lý trí, sáng lạng dị năng tia sáng tựa như pháo hoa khố phòng nổ tung, cực giống bao cắt bụi mù che đậy ánh mắt. Khói đặc vừa lên liền bị thổi tan, xem ra có phong hệ mở đại chiêu. Góc nhìn còn thừa lại 4-5 cái da giòn không chết, nằm dạp trên mặt đất điên cuồng phóng thích ra kỹ năng. Còn có 7-8 cái người đeo mặt nạ đứng, bọn họ đều là cận chiến hệ, không đến mức bị Chu Bản Thạch ép tới không cách nào hành động. Cái này 7-8 người trực tiếp bắt đầu lẫn nhau chém giết, Chu Bản Thạch cũng giống giận ra nhập vào. Nhưng mất lý trí Chu Bản Thạch chạy tới ước chừng ngã 7-8 dao, cuối cùng là trực tiếp bỏ qua một tay một chân, hắn rất giống cái biến dị lớn hơn rồi. Ở đây trong nháy mắt đã biến thành huyết tinh lôi đài, những cái kia cận chiến hệ bên trong một cái phòng ngự cũng không có, không ngừng có tứ chi bị hao đánh gãy, không ngừng có khí quan bị móc ra, bọn hắn so được với không phải sức chiến đấu, thuần so mệnh cứng rắn. Hồng Nhị đột ngột xuất hiện tại bên cạnh Chu Bản Thạch, nhưng nàng lại không công kích Chu Bản Thạch dự định, cái này không có ý nghĩa, giết không chết. Nàng cấp tốc bắt đầu nếm thử cứu người, nhưng những người này đều điên rồi liền nàng cũng công kích, cái này khiến Hồng Nhị rất chật vật, nàng cũng không am hiểu phòng ngự không để ý liền sẽ trọng thương. Hồng Nhị không ngừng xen kẽ ở chỗ này say thịt trong tràng, giống như trên mũi dao chập chờn hồ điệp, nàng đem đội viên của mình cái này tiếp theo cái kia đánh ngất xỉu, tiếp đó cấp tốc mang đi. Mà trong quá trình Hồng Nhị cứu người, Hoài Trung không ngừng tính toán đem cục thịt hủy diệt cảm xúc đánh tới trong cơ thể nàng đi, như vậy nàng liền sẽ mất đi lý trí, trực tiếp cùng gần nhất Chu Bản Thạch khai chiến, nhưng Hoài Trung rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì Hồng Nhị quá nhanh, Hoài Trung căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của nàng. Hoài Trung từ bỏ ám toán Hồng Nhị, vội vàng đi kiểm tra tình huống của mọi người, vừa rồi Hồng Nhị công kích đám người một giây, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng Hoài Trung lại nghe được có người bị thương. Chỉ thấy Giang Lưu cùng Đại Bạch hai chân tận gốc đứt gãy, hai người đang nằm trên mặt đất kêu thảm, Hoài Trung thở dài, Hồng Nhị quá kinh khủng, chỉ là một giây, phế đi hai người. Đây vẫn là tại nàng không có sát tâm dưới tình huống. Đúng vậy, Hoài Trung phán đoán Hồng Nhị đợt công kích thứ nhất chắc chắn sẽ không hạ sát thủ, nàng tốt xấu phải thử một chút bắt sống a. Cho nên Hoài Trung duy nhất phòng ngự phương sách chính là để cho Đại Bạch đem Bảo Bảo ôm đến trong ngực, hình thể của hắn đủ lớn, hoàn toàn có thể bảo vệ Bảo Bảo. Hơn nữa Hoài Trung không để cho Bảo Bảo đi điều chỉnh Hồng Nhị lật giấy, kỳ địch dĩ nhược, Hồng Nhị đợt công kích tới nhất định sẽ không lưu thủ, mà Bảo Bảo lại là đợt tiếp theo đụng nhau mấu chốt. Lưu Hắc Bảo đem hai người họ lôi đến cùng một chỗ, tức giận nói, đừng con mẹ nó gào, còn không nắm chặt đem chân nối liền. Đại Bạch cắn răng bắt đầu cho chính mình cùng Giang Lưu tiếp chân, tức giận nói, mẹ nó, lao tử một câu nói đều không nói, cái kia nữ nhân điên bằng gì chơi ta, người bình thường đều hẳn là đi làm lão hoài mới đúng. Hoài Trung nuốt cằm nói, nàng nhìn ra là ta đang làm quyết sách, cho nên nàng muốn cho ta tạo áp lực, trước tiên đem các ngươi đều phế bỏ, ý đồ để cho ta tuyệt vọng, như vậy ta đầu hàng khả năng sẽ lớn một chút. A a a, lại là đáng chết trị liệu, ngươi xuống địa ngục đi thôi Đại Bạch. Giang Lưu phá phòng ngự hắn đối với Đại Bạch trị liệu có rất sâu bóng ma tâm lý. Tháo, yêu có trị hay không bất trị chết. Cầu vật. Đại Bạch cả giận nói, ngươi mẹ nó chính mình cũng đang kêu thảm thiết, đừng cho ta trị, để cho ta chết. Giang Lưu đau đến trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hoài Trung tâm đầu kinh sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện bị Điền Chu Bản Thạch đang gắt gao nhìn chằm chằm phía bên mình. Hoài Trung vội vàng loại trừ trong cơ thể hắn cục thịt cảm xúc, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ xông lại giết chết chính mình mấy người, dù sao bên cạnh hắn đã không người. Bên kia kết thúc chiến đấu. Hoài Trung nhìn đi, phát hiện Hồng Nhị cứu 5 người, cũng là những cái kia trọng thương ngã gục ra giòn. Hoài Trung đại khái giải Hồng Nhị thực lực, ra giòn thích khách. Nàng hoàn mỹ khắc chế ra dọn, cũng rất khó đối phó xe tăng cùng chiến sĩ, cái kia một vòng đối doanh hệ chiến đấu toàn quân bị diệt nàng một cái đều không cứu được. Chu Bản Thạch khôi phục tỉnh táo, hắn cẩn thận nhớ lại chính mình trạng thái mới vừa rồi, trong lòng một hồi hãi nhiên, đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Chính mình cư nhiên bị một cái tiểu thái điểu cho nắm mũi dẫn đi. Chu Bản Thạch hít sâu một hơi, nhấc chân liền hướng về Hoài Trung mấy người đi tới, đương nhiên, nhìn tương đối hài hước, hắn chống cái gậy gỗ, dùng một cái chân đang nhẹ đi. Hoài Trung biết Chu Bản Thạch muốn làm cái gì, nhưng hắn vừa định mở miệng liền bị Chu Bản Thạch cắt đứt. Ta cảm giác bây giờ đánh các ngươi sẽ không xúc phạm khế ước. Nhìn xem Chu Bản Thạch càng đi càng gần, Hoài Trung gấp, vội vàng mở miệng nói, đừng đánh ta. Ta cho ngươi biết như thế nào khôi phục nhanh chóng tứ chi biện pháp. Trên mặt đất, Đại Bạch tiếng kêu rên lệch một cái chớp mắt. Một giây sau, Đại Bạch gào thét vang lên, ngươi là thực sự mẹ nó cầu a? Cầm ta mệnh đổi lấy ngươi mệnh đúng không? Ngươi đợi ta đứng lên, ta mẹ nó giết chết ngươi. Chu Bản Thạch nhìn một chút Hoài Trung, lại nhìn một chút Đại Bạch, châm trước một hồi, liền nhảy hướng Lưu Hắc Bảo đi đến. Ta tháo, ngươi đừng tới đây, ta cũng có thể nói cho ngươi a. Lưu Hắc Bảo cũng gấp. Phanh. Lưu Hắc Bảo trong nháy mắt bị đè tới địa bên trên, Chu Bản Thạch tàn nhẫn cười nói, ngươi không giống nhau, bảng giá gì đều không bảo vệ ngươi. Dứt lời, cái kia gậy gỗ đều nhanh vung mạnh ra huyễn ảnh không muốn sống tựa như hướng về trên thân Lưu Hắc Bảo rút đi, Lưu Hắc Bảo còn bị đặt ở trên mặt đất không động được, liền càng thêm kịch mấy phần đau đớn. Gào gào gào. Đừng đánh nữa. Ai nhà ta tháo? Là họ Hoài mà chỉ điểm ta làm. Ngươi tìm hắn đi a. Ngươi mẹ nó có phân rõ phải trái hay không? Ta chỉ là một tên côn đồ a. Hoài Trung đứng ở nơi đó thương hại nhìn xem Lưu Hắc Bảo, nuốt một ngụm nước bọt, mà Đại Bạch thì trộm đạo mà đem chân của mình nối lại, lặng lẽ đứng dậy, một cái chừa xẻn liền đánh ngã Hoài Trung, cưới tại trên người hắn huy quyền liền đánh, đánh Hoài Trung không ngừng cầu xin tha thứ. Cầu vật, bán ta đúng không? Lao tử mẹ nó giết chết ngươi. Đại Bạch cả giận nói. Mà Giang Lưu thì nằm trên mặt đất điên cuồng chửi đồng, ta tháo a. Đồ chó hoang Đại Bạch. Ngươi mẹ nó cho lão tử trở về. Nào có mẹ nó tiếp chân tiếp một nửa. Ai nhà ta tháo a. A a a. Mà Bảo Bảo thì đứng ở chính giữa, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có chút không biết làm sao. Hồng Nhị trầm thấp nhìn xem một màn này náo kịch, nàng bên chân còn nằm nằm cái hôn mê đồng đội. Hồng Nhị lấy ra máy truyền tin, đem lần chiến đấu này tưởng tỉnh cho buồn phát tới, trong đó liền bao quát Lưu Hắc Bảo là không gian hệ, cùng với quần công đối với bọn này quang đoàn giả vô dụng tình báo. Rất nhanh, bụt hồi phục liền đến, một mình ngươi có nắm chắc vượt qua Chu Bản Thạch đi giết chết bọn hắn sao? Hồng Nhị nghĩ nghĩ, trả lời, 90% chắc chắn, bọn hắn còn có một người không có bại lộ năng lực. Hồng Nhị chỉ phải là Giang Lưu, nàng không để ý đến Bảo Bảo. Vậy thì thử một lần, mặc kệ kết quả như thế nào lập tức rút lui. Bụt trả lời, cái này năm cái đồng đội đâu? Hồng Nhị hỏi. Vứt bỏ. Bụt trả lời. Hồng Nhị thu hồi máy truyền tin, móc ra chủ thủ. Hoài Trung lập tức trong lòng kinh sợ, đội vàng hô, Bảo Bảo. Bảo Bảo đội vàng điều chậm Hồng Nhị lật giấy tốc độ. Hồng Nhị thân ảnh lập tức lộ ra ngoài, nàng đúng là cực tốc nàng đang chạy nhanh, coi như nàng bị Bảo Bảo chậm lại lật giấy tốc độ, cũng vẫn là nhanh đến mơ hồ trình độ. Hồng Nhị lật rồi một lần, đây là năng lực gì? Như thế nào ngay cả ta tư duy đều trở nên chậm? Sau một khắc, Hồng Nhị nhắm mắt lại, cơ thể bốc lên một trận hồng quang, nàng hoàn toàn từ bỏ suy xét, dựa vào nhiều lần huấn luyện cơ thể bản năng tại hành động. Bụt, xương máu đổ tung, Hoài Trung cùng Đại Bạch chỗ lồng ngực trong nháy mắt đều bị đới cái lỗ lớn, trái tim trực tiếp bị xoắn nát. Hoài Trung nhìn xem chung quanh nổ tung xương máu, con mắt chậm rãi trợ to, con người đột nhiên co lại. Giang Lưu hô lên một câu nói kia, Hoài Trung liền đã mất đi ý thức. Chương 75, kịch đấu Hồng Nhị Đại Bạch cảm thụ được bể tan cảnh trái tim, cùng với bởi vì trái tim phá toái mở ra khải kỹ năng bị động, nội tâm không gợn sóng chút nào. A, bị thương ngoài da thôi, lão tử trái tim mỗi ngày nát, không kém ngươi lần này. Hắn trong nháy mắt hoàn thành quyết sách, vừa bị công kích lực đạo thuận thế hướng về trên người Hoài Trung ngã xuống, trực tiếp dùng chính mình đại thể hình đem hắn che lại, một bên bảo vệ hắn một bên trị liệu. Chu Bản Thạch, đem Bảo Bảo ôm tới, ta trị liệu cho ngươi. Đại Bạch giận dữ hét. Chu Bản Thạch sau khi nghe xong, nhanh đi ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo có chút sợ cái ý nghĩ này ngoặt chính mình quái lao đầu, nhưng đây là Đại Bạch phân phó, nàng liền không có phản kháng. Chu Bản Thạch dùng cơ thể bảo vệ Bảo Bảo, cùng Hoài Trung cùng Đại Bạch cùng một chỗ làm thành vòng, bắt đầu dùng sức cọ sinh mệnh lực, hiệu quả rõ rệt. Hắn cứ chi đang nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí có chút quá nhanh, liền như nữ hoa bóp tượng đất, có loại cảm giác không chân thật. Tháo, ngươi mẹ nó thiếu hít một chút, toàn bộ mẹ nó nhường ngươi hút đi. Đại Bạch bị hút cấp nhãn, ngươi mẹ nó ít nhất đừng đoạt lão Hoài hắn đều nhanh đánh rắm. Ngươi thuộc thổ phỉ vẫn là chút cầu. Nghe vậy, Chu Bản Thạch xấu hổ mà cười cười, đội vàng khống chế rồi một lần hấp thu hiệu suất, không còn dám thả ra hút. Kỳ thực hắn cũng rất bị khuất, cái này có thể trách ta sao? Lão tử là cận chiến hệ a. Bình thường suy sụp suy sụp suy bình tuyển thủ, kết quả ngươi cần phải để cho ta dùng ống hút uống. Đến nội Giang Lưu ở đây, hắn khi nghe đến Hoài Trung lời nói sau, liền vội vàng muốn mở miệng chế định kế ước. Nhưng Hồng Nhị quá nhanh, Hoài Trung lời nói vừa ra nàng đã đến, nếu không phải là Lưu Hắc Bảo kịp thời thuấn di xuất hiện mang đi hắn, hắn liền cắt. Bây giờ hai người đang cùng Hồng Nhị dây dưa, Lưu Hắc Bảo mang theo Giang Lưu dùng thuấn di điên cuồng chạy trốn, Hồng Nhị khu động cực tốc liều mạng đuổi theo, tựa như giỏi trong xương. Nhưng nhìn không sặc sỡ chút nào, bởi vì hoàn toàn thấy không rõ bóng người. Hồng Nhị bây giờ trạng thái rất đặc thù, cũng vẫn còn chậm chạp lật giấy trạng thái, nhưng nàng ứng đối rất sáng suốt, nàng dứt khoát trực tiếp vứt bỏ suy nghĩ, hoàn toàn để cơ thể bản năng mang theo chính mình hành động. Tư duy trở nên chậm hơn 100 lần không cách nào kịp thời quyết sách, nhưng cơ thể bản năng cùng tiềm thức có thể. Này liền tương đương với Hồng Nhị tại dùng một đài tính năng nổ tung máy tính chơi game. Máy tính trở nên chậm hơn 100 lần cái gì cũng không ảnh hưởng, nó vẫn là một đài nhanh đến tuyệt vọng máy tính, nhưng nếu là chơi game tay bị thả chậm hơn 100 lần cái kia sóng con ngẽ tuyệt đối phải bị đối diện đánh siêu quỷ. Hồng Nhị bây giờ thao tác thì tương đương với trưởng khống chế quyền giao cho máy tính chính mình, tương tự cho nó dự tính một đoạn cố định trình tự để máy tính tự mình tiến hành trò chơi, mà chính nàng thì bên trên một bên đi ngủ đây. Cường độ cao thuấn di để Lưu Hắc Bảo khổ không thể tả, nhất là hắn còn mang theo một người, dị năng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhìn xem cái này không nhìn thấy bóng người nào trên trường, Đại Bạch có chút lo lắng, liền hỏi hướng Bảo Bảo, ngươi tinh thần công kích cùng lật giấy có thể mệnh chung sao? Bảo Bảo nghĩ, mở miệng nói, bọn họ quá nhanh, chỉ có thể điều lật giấy. Cho Giang Lưu. Đại Bạch quả quyết nói. Bảo Bảo níu lấy tay nhỏ, có chút lúng túng nói, không có. Không có dị năng, Hoài Trung ca ca để ta toàn lực điều chậm hồng nhị. Ta cho nàng điều chậm hơn 100 lần, nhưng vẫn là khốn không được nàng, có lỗi với Đại Bạch thở dài, một bên sờ Bảo Bảo đầu một bên hô, Giang Lưu. Tự nghĩ biện pháp mở miệng. Giang Lưu nghe nói như thế, trực tiếp phá phòng ngự có biết hay không ta bây giờ đang bị hồng nhị truy sát ta. Nhiều lần chủy thủ kia đều ghim vào một nửa. Đồ chó hoang Lưu Hắc Bảo có biết dùng hay không ngươi cái kia bức kỹ năng a? Như thế nào đồ ăn như vậy? Không gian. Giang Lưu khẽ quát. Lưu Hắc Bảo hiểu ý, trực tiếp ở phía dưới ngang mở ra cổng không gian, hắn một cước đem Giang Lưu cho đạp đi vào, cho cổng không gian lưu lại cái khe nhỏ liền nhanh chóng tuấn di đi rồi. Hồng Nhị thân ảnh cũng tại trước cửa không gian hiện lên một cái chớp mắt, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo nhuốm máu cổng không gian. Không sai, tại mở ra cổng không gian trong quá trình này, Lưu Hắc Bảo lại bị đâm ba đao. Hắn đối với cái này cũng sớm đã có tâm lý dự chủ, biết rõ bị công kích là khó tránh khỏi, dứt khoát liền không có phòng ngự, chỉ là dùng cổng không gian ngăn trở yếu hại, tranh thủ nhanh lên hoàn thành thiếu chịu mấy đao. Hồng Nhị không có đi nghiên cứu cổng không gian, nàng bây giờ dựa vào bản năng tại chiến đấu, cho nên cổng không gian bên trên sắc bén cắt chém cảm giác cũng làm cho Hồng Nhị bản năng mà rời xa. Giang Lưu đối lấy cổng không gian khẽ hở, cảm thụ được cái kia lúc nào cũng có thể sẽ chết đi cảm giác hít thở không thông, cái này sắp chết cảm giác đến từ không gian bên ngoài hư không. Tháo, lao tử đều không khác mấy một ngày đi vào ba lần, sẽ không đánh giám a? Giang Lưu không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng mở miệng chế định khế ước, "Ta Giang Lưu cùng Hồng Nhị ký kết khế ước." Khế ước nội dung: Hồng Nhị vận tốc không thể vượt qua 100 km/h. Trái với điều ước trừng phạt, Hồng Nhị hai chân rút gần 3 giây. Kèm theo trừng phạt, Hồng Nhị con mắt không mở ra được 3 giây. Nếu nhiều lần vi phạm, tình tiết tác liệt, tăng thêm xử phạt cường độ, Hồng Nhị liên tục ngã xuống 3 lần. Dứt lời, một tấm giấy da dê từ cổng không gian trong khe hở chui ra, hướng Hồng Nhị cấp tốc bay đi. Mọi người thấy mơ hồ Hồng Nhị là như thế nào tránh né, dù sao cũng là tránh tới tránh lui, vô cùng lẹ lẹ, nhưng cái này cũng không hề có thể kéo dài giấy da dê mệnh trùng, rất nhanh, giấy da dê liền biến mất, hẳn là tiến nhập trong cơ thể của nàng. Sau một khắc, Hồng Nhị thân ảnh liền bắt đầu lục tục bại lộ tại chúng nhân tầm mắt bên trong, Lưu Hắc Bảo cũng tại nơi xa xuất hiện, nhìn hư ép một cái, đám người lúc này mới phát hiện, trên người hắn có hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, xem ra loại cường độ này chiến đấu với hắn mà nói áp lực rất lớn. Lưu Hắc Bảo cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Nhị thân ảnh, nàng thậm chí đụng nhiều lần cây, nhưng Lưu Hắc Bảo đều nhẫn nhịn lại, cuối cùng, tại nàng ngã nhào, Lưu Hắc Bảo thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Hồng Nhị đã ý thức được không thích hợp, thế là mau để cho lý trí quay về. Có thể cái này cũng không có thể cải thiện cục diện, nàng di động phương thức xét đến cùng vẫn là chạy, hai chân rút gần quá mức chí mạng, tầm mắt tiêu thất càng làm cho nàng đụng nhiều lần cây, đâm đến đầu nàng bượng bượng hồ hồ. Cái này giống như phi tốc chạy ô tô, người điều khiển muốn tại ngoài mấy chục thước liền bắt đầu lần tránh chướng ngại vật, bằng không thì liền sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, mà Hồng Nhị đã mất đi tầm mắt, liền đại biểu cho nàng đã mất đi sớm chuyển hướng cơ hội, như thế cao tốc di động, quang dựa vào bản năng không cách nào lần tránh chướng ngại vật. Hồng Nhị có chút phá phòng ngự, loại cảm giác này quá thống khổ, chậm rãi đại não đang không ngừng tiếp thu tiêu cực tin tức. Tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp thế cục biến hỏng bét tốc độ, mình tựa như là lâm vào đầm lầy bên trong, giấy rùa không được tác dụng tích cực, ngược lại sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu. Chu Bàn Thạch phức tạp nhìn xem Hồng Nhị lang bái thân ảnh, không biết vì cái gì, hắn tại thời khắc này cảm động lây hắn từ trong thấy được cái bóng của mình. Khế ước lần nữa có hiệu lực, Hồng Nhị ngã xuống đất. Hồng Nhị trong lòng kinh sợ, chính mình ngã xuống. Làm sao có thể? Thăng bằng của mình năng lực không cần hoài nghi, tại hai chân rút gần phía dưới chính mình cũng có thể điều chỉnh trọng tâm, tiếp tục chạy. Dù sao Hồng Nhị phương thức chiến đấu chính là dựa vào di động với tốc độ cao để chiến đấu, cho nên nàng sửa đổi chính mình chiến đấu tư duy, nàng đem chính mình tưởng tượng trở thành một cái kệ sắt đất phi hành điều, hoàn toàn vứt bỏ hai chân khái niệm, nàng đã quá lâu không có ngã xuống qua. Nhưng ngay tại Hồng Nhị ngã xuống đất trong nháy mắt, Lưu Hắc Bảo đồng thời xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng vừa định đứng lên, tứ chi còn kịp không có phát lực, Lưu Hắc Bảo tay liền bỏ vào trên bả vai nàng. Thuấn di phát động, Lưu Hắc Bảo mang theo nàng đi tới Đại Bạch cùng bên người Chu Bàn Thạch. Chu Bàn Thạch có chút ngập bức, nhưng mà hắn bản năng chiến đấu để hắn vô ý thức đè xuống Hồng Nhị, đến nỗi Đại Bạch, hắn một cái nhảy liền đè lại Hồng Nhị, phát động sinh mệnh hấp thu, liều mạng hấp thu Hồng Nhị sinh mệnh lực. Chu Bàn Thạch nhìn xem không ngừng biến thành khô đét Hồng Nhị, tức giận đánh bay Đại Bạch, không biết nói gì, trói lại là được rồi, nàng đứng không dậy nổi liền không có cách nào phát động dị năng, chạy không được, còn có thể tra hỏi ra một chút điểm tình báo. Tiểu tử ngươi là thật hung ác, không để ý đều nhanh nhường người cho hút chết cái rắm. Hồng Nhị đã bị choáng, có chút tương tự với cơn sốc, nằm trên mặt đất như cái lao thầy khô tựa như. Đại Bạch mộng bức nói, không phải, cần cái gì tình báo a? Trực tiếp giết không được sao? Chu Bàn Thạch đứng lên, hắn tứ chi đã một lần nữa hoàn chỉnh, hắn hoạt động mới dài ra tay chân cảm thán không thôi, cái này trị liệu đơn giản quá bất khả tư nghị. Chu Bàn Thạch đi tìm ra cố định nổi sắt dây thừng, một bên buộc chặt Hồng Nhị một bên giải thích nói, trước chờ Hoài Trung tỉnh rồi nói sau, nếu là có thể không giết lời nói, ta có thể lấy đồ cùng các ngươi trao đổi, thẩm vấn ra tình báo cũng cùng các ngươi cùng hưởng. Mẹ nó, đánh xong liền nhanh chóng mở cửa a. Trong này lão già người. Giang Lưu đối lấy cổng không gian hét lên. Lưu Hắc Bảo suy yếu ngẩng đầu, hắn đã hư thành chó, đời này cũng không đánh qua nhanh như vậy tiết tấu chiến đấu, trong lúc nhất thời thật đúng là quên Giang Lưu còn tại trong không gian đợi đâu. Cổng không gian mở ra, Giang Lưu nhanh chóng nhảy ra ngoài, thở hổn hển, có Chu Bản Thạch cái này ví dụ tại không gian bên trong, tử vong uy hiếp liền càng thêm thực chất hóa vô cùng dày vào người ý chí. Giang Lưu vừa bước ra cổng không gian, Hoài Trung lại đột nhiên đánh thức, hắn cảm giác được một cỗ cực lớn cảm xúc. Giang Lưu, Hoài Trung muốn rách cả mí mắt mà quát. Giang Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Trung, hơi nghi hoặc một chút. Thấy ác ngộng, ngươi thế nào ngất trước đó gọi ta tên, tỉnh sau đó còn gọi tên của ta. Ca môn ngươi kẹt. Sau một khắc, một đạo màu vàng cục thịt đột nhiên từ trong cánh cửa không gian chui ra, hung hăng từ phía sau lưng đâm vào Giang Lưu thể bên trong. Lại xuống một khắc, Giang Lưu, Hoài Trung, Lưu Hắc Bảo, Bảo Bảo, bốn người đồng thời ngất, trên thân nổi lên bạch quang. Chương 76, Bàn Thạch kéo xe Lưu Hắc Bảo ngất đưa đến cổng không gian đóng lại, trong sân bây giờ cũng chỉ có Đại Bạch cùng Chu Bàn Thạch duy trì thanh tỉnh, ngất người liền rất nhiều, Hoài Trung bốn người, Hồng Nhị cùng với nàng cái kia năm cái đồng đội. Đại Bạch thuần thục đem Hoài Trung bốn người mang lên trên xe, lập tức chui vào phòng điều khiển, nhìn xem ngậm bức Chu Bàn Thạch mở miệng nói, "Ta khuyên ngươi không cần vọng động, suy nghĩ một chút khế ước." Chu Bàn Thạch nhìn không hiểu cục diện, cái kia viên thịt hắn nhận biết, kém chút giết chết chính mình, thế nhưng là chính mình cao như vậy phòng ngự đều kém chút chết, Giang Lưu vì sao không chết? Giang Lưu té xỉu còn có thể thông cảm được, dù sao hắn bị viên thịt công kích, nhưng Hoài Trung mấy người kia vì sao té xỉu? Ai đụng bọn họ? Tình huống gì? Ngươi đây là muốn lái xe đi sao? Chu Bàn Thạch ngốc trệ đạo. Đại Bạch gật đầu một cái, mở miệng nói ra, "Đúng, ta chuẩn bị lái xe đi, Hồng Nhị cùng cái này nằm cái người đeo mặt nạ cho ngươi, cái khác cũng không cần, đưa tiền là được." Chu Bàn Thạch sờ lên trên thân, lung tung nói, "Ta không mang tiền à, nếu không thì ngươi cùng ta trở về cầm." Đại Bạch trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Bàn Thạch, khinh bị nói, "Liền ngươi tài nghệ này, liền bảo bảo đều ngoặc không đi, nhanh đường phát ngôn. Coi như ngươi thiếu, tính toán lợi tức, đi gạo." Đại Bạch nói xong cũng đạp xuống chân ga, nhưng xe lại không di động. Nhìn xem không ngừng chấn động xe, nghe tiếng nổ động cơ cùng với lốp xe chạm đất âm thanh, Đại Bạch mở bước. Thứ độ gì? Sao còn bất động đâu? Đại Bạch đem đầu rỗi ra cửa sổ xe, đã thấy Chu Bàn Thạch cái kia lao đang nắm lấy xe sau đỏ kiêng, tại mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn mình. Đại Bạch lại mộng bức sức lớn như vậy. Ngươi mẹ nó làm gì? Buông tay. Đại Bạch cả giận nói. Chu Bàn Thạch ủy khuất ba ba nhìn xem Đại Bạch, không đi được hay không? Đại Bạch nổi giận, ngồi tại phòng điều khiển bên trong hướng về phía Chu Bàn Thạch chính là một trận miệng phun hương thơm, nhưng nhân ra Chu Bàn Thạch cũng không sinh khí cũng không cãi lại, chính là nắm lấy xe sau đòn kiêng không động đậy. Đại Bạch gấp, nhảy xuống xe liền hướng về Chu Bàn Thạch phóng đi, lão tử mẹ nó hút chết ngươi. Chu Bàn Thạch cũng gấp, chính mình có khế ước không thể đánh lại, tiểu tử này thật đúng là có thể hút chết chính mình. Thế là hắn quay đầu chạy. Đại Bạch đuổi theo một khoảng cách, liền chạy về tới cho xe chạy, chuẩn bị ly khai nơi này. Nhưng khi hắn đạp xuống chân ga một khắc này, lịch sử lặp lại, Đại Bạch nhìn lại, Chu Bàn Thạch lại xuất hiện ở xe đằng sau, vẫn như cũ nắm lấy thanh bảo hiểm, không để xe đi tới. Ngươi mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Đại Bạch phá phòng ngự nhảy xuống xe hướng về phía Chu Bàn Thạch giận dữ hét. Chu Bàn Thạch thấy hắn không có xuống lại, cũng không có chạy, xấu hổ mà cười cười, thực sự không được chờ Hoài Trung bọn hắn tỉnh lại đi à, ngược lại ta cũng chơi không lại các ngươi. Đại Bạch hai mắt vô thần mà nhìn xem bầu trời, không biết nói gì, lão Hoài đều rõ ràng cự tuyệt ngươi còn có cái gì ý nghĩa sao? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Chu Bàn Thạch ngập ngừng nói, dạng này, ngươi đừng đi, ta bảo vệ các ngươi, ngược lại chính ngươi mang theo bọn hắn đi khắp nơi cũng không an toàn. Đại Bạch nhìn chằm chằm Chu Bàn Thạch khuôn mặt rêu cợt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Vừa rồi làm được cấp bách đầu mặt trắng ngươi cũng không có ra tay. Đừng lãng phí lẫn nhau thời gian, nắm chặt lui ra. Chu Bàn Thạch nghe lời này một cái, lập tức gấp, ngươi nói lời này có lương tâm sao ngươi? Các ngươi cầm ta làm chết khô hơn 20 cái người đeo mặt nạ. Dạng này, ta cầm Hồng Mạn Đế quốc danh nghĩa phát thệ, tại bọn hắn trong lúc hôn mê, ta toàn lực bảo vệ bọn hắn an toàn, ngươi đây cuối cùng tin tưởng a? Đại Bạch suy nghĩ một chút, ngược lại là cũng được, liền ôm đem khẩu súng ngồi xuống, cũng không có ý định đi. Hai người vừa mới khôi phục hòa bình, cơ tế liền qua tìm tới. Chỉ thấy hắn chết lặng ngồi ở mặc đoàn bên trên phi hành, hai mắt vô thần mà nhìn xem bầu trời, giống như một cái bị bội tình bạc nghĩa si tình nữ tử, còn không có tử trong đả kích đi tới. Đại Bạch lập tức cảnh giác, vô vỗ Chu Bàn Thạch bả bay, lao chu. Chơi hắn. Chu Bàn Thạch tức giận quét Đại Bạch một mắt, ngươi giọng điệu này ta làm sao nghe được kỳ cục như vậy đâu. Nhìn xem bầu trời cơ tế, Chu Bàn Thạch cũng rất nghi hoặc, máy truyền tin của hắn tiến vào Lưu Hắc Bảo không gian liền không dùng được, tại bị cục thịt tập kích thời điểm lại vừa lúc bị hư, cho nên hắn còn không biết tình huống ngoại giới. Cơ tế, sao ngươi lại tới đây? Chu Bàn Thạch khó hiểu nói. Cơ tế thở dài, túi đầu hướng Chu Bàn Thạch nhìn lại, chuẩn bị trả lời hắn mà nói, cơ tế từ lúc tới ở đây vẫn tại vội vàng hoài nghi nhân sinh, chưa bao giờ túi đầu nhìn qua. A, Chu cậu, ngươi như thế nào từ nửa cái biến thành một cái? Cơ tế nghi ngờ nói. Chu Bàn Thạch khí cười, âm hẳn nói, ha ha, tới, ngươi xuống, ta cho ngươi biết. Cơ tế khinh bị quét Chu Bàn Thạch một mắt, không có phản ứng đến hắn, bắt đầu quan sát trong sân thế cục, rất nhanh, cơ tế trên mặt liền nổi lên vui mừng. Chu cậu, quan đoàn giả liền một cái tỉnh. Những cái khác đều hôn mê, cơ tế liền vội vàng hỏi. Gặp Chu Bàn Thạch gật đầu một cái, cơ tế mừng rỡ, lập tức thấp xuống mặc đoàn độ cao, đi tới bên cạnh Chu Bàn Thạch, vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Chu cậu, ngươi nhanh cầm xuống cái này nhóm quan đoàn giả, ta đi đóng gói những cái kia, chúng ta lần này trở về. Nghe vậy, Chu Bàn Thạch giống như ngu ngốc mà nhìn xem cơ tế, thấy cơ tế có chút không nghĩ ra, nhìn ta làm gì. Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, liền bị Đại Bạch đánh lén. Chỉ thấy đại bạch một cái chừa xẻng liền đánh ngã cơ tế, nhảy tới liền liều mạng hấp thu sinh mệnh lực của hắn, hút cơ tế toàn thân không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Chu Bản Thạch bất đắc dĩ lại một lần đánh bay đại bạch, không biết nói gì, đừng cho hút chết đây là đồng nghiệp ta, ngươi nhanh cho hắn đem sinh mệnh lực đâm trở về, cái này mẹ nó đều giật giật lấy. Đại bạch hùng hùng hổ hổ bắt đầu cho hắn đâm sinh mệnh lực, cái này cậu vật, còn muốn đem ta bắt lại. Cơ tế vốn là đều nhanh quyết, nhưng làm đại bạch bắt đầu đâm sinh mệnh lực lúc, hắn lập tức liền thanh tỉnh, gào làm nhảm hét to liền hô lên, gào gào gào. Đây là thủ đoạn gì? Ta tháo a. A a a. Đau sát ta a. Chu cậu, mau ngăn cản hắn. A a a. Đau a. Đại bạch cái trán bắt đầu leo lên vân xanh, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta trị liệu. Lao tử mẹ nó đâm chết ngươi. Chu Bản Thạch nhìn xem hung dữ đâm lấy sinh mệnh lực đại bạch, dùng mình một cái, không thể coi lại, thực sự là quá biến thái. Chu Bản Thạch nghiêng đầu đi, nghe cơ tế cái kia thảm thiết kêu rên, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một chút thương hại. Trị liệu kết thúc, cơ tế như cái chó chết tựa như nằm trên mặt đất, bi vẫn nhìn xem Chu Bản Thạch, cả giận nói, "Chu cậu, người tên phản đồ này, vì cái gì không bắt lấy bọn hắn?" Chu Bản Thạch đi qua cho hắn một cước, tức giận nói, "Vớt nói nhảm, ta xuất phát từ một chút nguyên nhân không thể ra tay với bọn họ. Người tại sao cũng tới? Đã xảy ra chuyện gì?" Nghe vậy, cơ tế mộng bức nhìn về phía Chu Bản Thạch, nghi ngờ nói, "Ngươi không biết, ta máy truyền tin hỏng." Chu Bản Thạch giang tay ra. Cơ tế sắp xếp lại suy nghĩ, giải thích nói, "Lý Mặc cái kia lão khuyển tự mình ra tay rồi, bây giờ đang cùng một đám mạc nhật sướng tưởng người đeo mặt nạ giằng co. Ngoại trừ ngươi, khác tìm quan đoàn giả bộ trưởng đều bị triệu hồi Cự Lộc Thành đang tại gặp tiền đánh." "Cái gì?" Chu Bản Thạch không dám tin nói, "Lý Mặc không có ở đây, Cự Lộc Thành như thế nào chống đỡ được?" Cơ tế thở dài, có chút phức tạp nói, "Cự Lộc pho tượng." Chu Bản Thạch gắt gao cắn răng, cả giận nói, "Lý Mặc hắn có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Lao quốc chủ chỉ còn sót như vậy một cái dòng dõi. Mẹ nó, nếu là Escumi xảy ra chuyện, ta cần phải tìm Lý Mặc muốn một cái thuyết pháp." Cơ tế vỗ vỗ Chu Bản Thạch bả vai, "Không liên quan cái kia lão quyền chuyện, quyết sách là tất cả mọi người cùng một chỗ đồng ý, bao quát ta, ngươi coi như phản đối cũng vô dụng. Trong thời gian ngắn cùng ngươi không giải thích được nguyên nhân, nghĩ thoáng chút, Cự Lộc pho tượng cũng không nhất định liền sẽ giải phong." Chu Bản Thạch còn chưa mở miệng, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, "Đã giải phong." Dứt lời, trong rừng cây đột nhiên đi ra ba cái người đeo mặt nạ, bọn họ trên mặt nạ dán giấy biểu lộ thân phận của bọn hắn. Hồng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Ngũ. Thấy thế, Chu Bản Thạch đứng lên, Bản Thạch hư ảnh từ sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên.